Chương 53, con cá kia là ta giết. Chương 53, con cá kia là ta giết Mai Viên phá, hòa mài nát. Làm gần ngàn học sinh nổi giận, giống như thủy triều thẳng hướng Mai Viên lúc. Cho dù là đời thứ ba văn bại Thôi Ngọc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Huống chi hắn cùng Mai Viên người kia vốn là không có gì giao tình, tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì người kia là Tô Thanh Hỏa đưa vào Mai Viên. Tô Thanh Hỏa quả nhiên là nội gián. Nhìn xem Mai Viên vỡ vụn cổng tre, Thôi Ngọc đè xuống đáy lòng kích động, quay người hướng 7 tầng lầu chạy đi, cao giọng hô: "Lão sư ngươi nhìn, Tô Thanh Hỏa quả nhiên là nội gián, hắn cấu kết Bạch Đế Thành, đem chúng ta văn ngư ăn." 7 tầng lầu bên trong, Trình Văn Cung cũng tại nhìn dưới lầu quần tình xúc động phẫn nộ học sinh. Sơn Chi Tiên Sinh thường ở tầng 9 lầu, không để ý tới tục sự, Thứ Dương học cùng hắn mới thật sự là viện trưởng. Cho nên khi thấy đẩy viện học sinh bị người dăm ba câu chọn nhiệt huyết dâng lên lúc, nhưng thật ra là có chút thất vọng. Hắn thấy, quân tử làm gặp không sợ hãi, không tức giận không được quân. Những học sinh này đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, thế mà để Khương Thần Tú tùy tiện đầu độc, quả thực là bầy ngu xuẩn. Hắn thân là tiêu giao cảnh tầng 3 đại tông sư, cao ở 7 tầng lầu, mặc dù đánh nhau năng lực đồng dạng, nhưng đứng đến đầy đủ cao, trên cao nhìn xuống dễ như trở bàn tay liền nhìn ra cuộc náo kịch này mặt lạ. Trên mặt nổi là thiếu niên thư sinh hăng hái, dơ cao cờ sĩ, vạch trần lạc chỉ bạch biệt ác. Trên thực tế chỉ là cái bị tiểu nha đầu đầu độc ngu xuẩn, mà cái kia đầu độc ngu xuẩn tiểu nha đầu, tự cho là tất cả đều là chính mình nưu đồ. Trên thực tế cũng chỉ là cái bị khơi gợi lên tâm tư đấu kỵ ngu xuẩn. Chân chính kẻ sau màn, lúc này ngay tại chính mình đệ tử đắc ý trước bàn sách, tiên tĩnh nhìn xem đám kia không có nào đồ chơi. Áo trắng không bụi, thân tàng công cùng danh, không nhiễm nửa điểm dơ bẩn. "Lão sư, ngươi tại sao không nói chuyện?" Gặp Trình Văn Cung không nói một lời, Thôi Ngọc cho rằng lão sư là văn ngư cái chết khó chịu. Đệ lên kích động thấp giọng nói, lần này bắt lấy Tô Thanh Hỏa nhược điểm, chúng ta nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn, mà còn văn ngư chết tại học cùng, văn khí không sớm thì muộn mà tụ, chúng ta không lỗ. Trình Văn Cung mặt không hề cảm xúc đứng dậy, cao lớn thân ảnh như sơn nhạc đột nhiên động, nhấc chân liền đạp, lan ra ngoài. Thôi Ngọc kêu thảm một tiếng, bị đá ra tầng 7, hướng quảng trường rơi xuống. Thôi sư minh đến rồi. Mọi người gặp Thôi Ngọc từ trên trời giáng xuống đều hưng phấn không thôi. Có Thôi sư minh tại, nữ nhân kia liền tính bối cảnh lại sâu, hậu trường lại cứng rắn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao so với bối cảnh Thanh Hà Thôi thị chuyển thừa 3 năm, tại vô số hoàng quyền thay đổi bên trong sừng sững cũng đủ, tiêu ngạo bất luận kẻ nào. Thôi Ngọc ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là bị lão sư đạp xuống lầu. Vô vô trên thân dấu chân, hắn đẩy ra đám người hướng phía trước nhất đi đến. Lúc này Mai Viên đã bị vây chật như nêm cối, Đồng Thúc cầm thương đứng ở trước cửa, hai mắt lạnh lẽo sắc bén, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc vết cắt, tựa như một đạo đường sinh tử. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Học cung đám học sinh nhiệt huyết dâng lên, nhưng nhìn lấy nằm tại Têu Gen Đồng Môn, đều vô cùng có an ý đứng tại cái tuyến kia phía sau. Thiếu niên chưa từng thiếu nhiệt huyết, nhưng bọn hắn đọc sách thánh hiển, cái này thân quý giá, cho dù có một sát na nhiệt huyết, đều sẽ rất nhanh bị lý trí đè xuống. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thất phu giận dữ máu phun ra năm bước loại này sự tình thực tế quá mức ngu xuẩn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm mới là bọn họ nên làm sự tình. Vì vậy thanh thế thật lớn thảo phạt, tại Mai Viên phía trước liền thành ăn ý rằng co. "Thôi sư minh, gặp qua Thôi sư minh." Gặp Thôi Ngọc chưa đến, đám học sinh nhộn nhịp nghiêng người nhường đường. Thôi Ngọc là đời thứ 3 văn bài, sáu cảnh kim thân thất trọng thiên đại tu sĩ, mà còn bản mệnh chữ vẫn là luật võ đức dồi dào. Cầm xuống Lạc Cửu Đồng vấn đề không lớn. Thôi Ngọc tự nhiên việc nhân đức không được ai. Chắp tay mà đi, đợi hắn đứng ở Mai Viên lúc trước, trên thân khí thế đã trèo đến đỉnh phong. Cùng trong môn cầm thương mà đứng Đồng Túc nhìn nhau. Bạch Đế Thành, Hàn Thương Thương, Lạc Cửu Đồng. "Là ta." Lạc Cửu Đồng hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được Thôi Ngọc tu vi lại cùng hắn không phân sàn sàn nhau, ít nhất là kim thân thất trọng thiên cường giả, mà còn văn khí rất nặng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cường hành khí tức, còn chưa động thủ, liền để hắn cảm giác được áp lực nặng nề. "Thôi tiên sinh, các ngươi vây chặt Mai Viên, ý muốn như thế nào?" "Ngươi hỏi ta ý muốn như thế nào?" Thôi Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, quát lớn, "Tại hạ cũng muốn hỏi một chút, các ngươi tạm trú Mai Viên, không nghĩ gặp Hiển Thông Minh, khấu vấn thánh học, ngược lại giết ta học cùng văn ngư, đoạn ta học cùng văn chuyện, ý muốn như thế nào?" Bạch Đế Thành cùng học cung làm không có kết giao, Lạc Chí Bạch cũng không phải là ta nho môn bên trong người, to như vậy cái thành trưởng an các ngươi nơi khác không đi, mà muốn tới ta Thứ Dương học cùng, lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ nhìn tới, các ngươi rõ ràng là cố ý gây nên. Giết ta văn ngư, đoạn ta văn chuyện, giáp tâm không tốt. Nói, các ngươi nhận người nào sai khiến? Thôi Ngọc quát hỏi như sấm, rõ ràng truyền vang đến mỗi cái học sinh trong hai, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cái kia Vương Lương đã đem cái bản cho hắn xây dựng tốt, lão sư thân phận cao quý, không thể nhằm vào Tô Thanh Hòa, hắn lại không sợ. Hắn thân là luật viện văn bài, lại lĩnh ngộ bản mệnh luật chữ, tốt nhất tấn thăng lộ tuyến đương nhiên là trở thành sân trưởng, chế định thiên hạ nho viện pháp lệnh. Tới lúc đó, thiên hạ người đọc sách mỗi đọc lên một cái luật chữ, đều đem vì hắn tăng thêm một đạo văn khí lương hỏa. Cái gọi là bản mệnh chữ, nhưng thật ra là đạo tâm chiếu rọi, tại độ khổ hải lúc sơ hiện, gánh chịu lấy người đọc sách một thân sở học văn khí. Tại đạo môn kêu lên loại, Phật môn kêu Phật nguyện, kiếm tu kêu bản mệnh kiếm. Đạo chủng có cao thấp, Phật nguyện có lớn nhỏ, bản mệnh kiếm có mạnh yếu, bản mệnh chữ tự nhiên cũng có khác nhau. Vượt Long môn sinh dị tượng, nói cho cùng chính là người tu hành đại đạo hình thức ban đầu hiện ra. Thôi Ngọc mặc dù nắm giữ một cái hiếm thấy bản mệnh chữ, gian ý rất cao, thậm chí được Sơn Chi tiên sinh khen ngợi, đặc biệt đồng ý hắn chế định luật viện quy củ, xem như là trợ giúp hắn đi gian nan nhất bước đầu tiên. Nhưng chuyện nhà mình biết, hắn bản mệnh chữ quá nặng, tại Vượt Long môn liền đã đặc biệt khó khăn, hắn căn bản không chịu nổi. Đưa thân kim thân cảnh phía sau càng là cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Bản mệnh chữ không chịu nổi gánh nặng, đã mơ hồ không rõ. Hắn quá cần tiến bộ, nhưng muốn tiến bộ, liền nhất định phải diệt trừ ngăn tại phía trước Tô Thanh Hòa. Bởi vì tên kia nắm giữ hai cái bản mệnh chữ, mà còn tại bước vào khổ hải lúc liền rõ ràng là cấn văn đỉnh, xem như là tại văn miếu rơi xuống tên. Chỉ cần để hắn trưởng thành, Thứ Dương học cung đời tiếp theo sơn trưởng vô cùng có khả năng bị hắn cướp đi. Cho nên Tô Ngọc mới không kịp chờ đợi hướng Tô Thanh Hòa trên thân dội nước bẩn. Đại đạo chi tranh xưa nay tàn khốc, hắn cần phải đem Tô Thanh Hòa lôi xuống nước mới được. Nói, ai là phía sau màn sai khiến? Lạc Cửu Đồng hai mắt có chút nheo lại, hắn mặc dù không giỏi nhu đồ, không thể một mình đảm đương một phía, tại Bạch Đế thành chỉ lăn lộn đến cái người hộ đạo nhân vật. Nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Đế bên cạnh người thân thiết, thường thấy người lửa ta gạt. Nếu như đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình bị tính kế, vậy liền không thể gọi không giỏi nhu đồ, nên gọi ngu ngốc rồi. Nhưng biết là một chuyện, có thể hay không giải quyết là một chuyện khác. Hắn mắt chỗ cùng là rất nhiều ngao ngoe muốn động nhiệt huyết thư sinh cùng cái này cho hắn to như vậy áp lực nam nhân. Hôm nay sợ là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn không sợ hãi cái chết, thế nhưng là tiểu thư. Quay đầu nhìn xem cái kia đứng ở trong gió một thân một mình thân ảnh, Lạc Cửu Đồng nắm chặt trong tay lạnh hương, trừng mắt như đao. Không người sai khiến, con cá kia là ta giết. Chương 54, nàng không chết hay chết. Chương 54, nàng không chết hay chết là ta chỉ điểm. Phủ thái tử hậu hoa viên, Tô Thanh Hòa thần sắc bình tĩnh nhìn xem Cơ Đạo Ngọc, không nhìn hắn trong mắt đè nén hừng hực lửa giận, một mặt bình tĩnh. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nàng chết đối ngươi có chỗ tốt gì? Cơ Đạo Ngọc âm thanh lần thứ nhất lạnh lẽo như vậy, giống như một đầu sắp buộc phát hùng sư. Liền trong hồ đầu kia bạch ngư đều có thể cảm nhận được trên bờ rung động lửa giận, đang hoang ăn xong cá chép liền chui vào đáy hồ. Ta đã sớm nói, nhi nữ tình trường sẽ chỉ hủy ngươi. Tô Thanh Hòa âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chậm rãi nói, từ khi Lạc Chí Bạch vào kinh thành, ngươi làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Cô không có. Cơ Đạo Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh Hòa, cô làm tất cả sự tình đều tại kế hoạch bên trong, không vì tư tình, chỉ vì đại nghĩa. Tô Thanh Hòa trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Giết Khương Kinh Chập cũng là vì đại nghĩa. Ta nhớ kỹ ta từng nói với ngươi, không muốn tính toán giết chết hắn, trên người hắn biến số quá lớn, có tư cách cầm cờ người đều tại hạ cờ, chúng ta cuốn vào trong đó, một nước vô ý liền sẽ cả bàn đều thua. Cơ Đạo Ngọc trong mắt lửa giận vẫn như cũ mãnh liệt, thế nhưng là thiếu mấy phần lẽ thẳng khí hùng, lạnh lùng nói, hắn chỉ là một quân cờ, Bạch Đế cần minh hữu, ta so hắn càng thích hợp. Mà còn sau khi hắn chết, phụ hoàng sẽ tìm một cái mới đao. Đây là kế hoạch của ta, Lạc Chí Bạch là trong kế hoạch này khâu trọng yếu nhất, ngươi lại muốn đem nàng hủy. Ngươi những lời này, chính mình tin sao? Tô Thanh Hòa trong mắt thất vọng càng đậm. Hắn quật khởi tại bé nhỏ, du đầu chư quốc, gặp áo lạnh bạch cốt lộ tại giã, cũng gặp cẩm tú tơ lụa trang tại vườn. Chu môn thịt chó thối, đường có xương chết quóng. Triều đình, thế gia, tông môn đều đem bách tính xem như dê bò. Đao cùng tạo thịt, mở ra xương nấu canh, còn lại xương làm tuổi hỏa, thuế má tăng thêm lại thêm, một lứa lại một lứa. Có thể người tu hành như tiên như thần. Thế gia tông môn liền tính nội đấu đánh đến lẫn nhau vỡ đầu chảy máu, cũng không tới phiên tầng dưới chót người nói chuyện lừa tiếng. Từ xưa đến nay, nắm chắc bao nhiêu tầng cầm vũ khí nổi dậy, cuối cùng đều thành ven đường xương khô. Như Tô Thanh Hòa loại này xuất thân hàn môn người tu hành, ít càng thêm ít. Hắn lần lãm xét xử, du lịch chư quốc, muốn làm nền tầng người tìm một đầu đường ra. Tại Bắc Tề không nhìn thấy hy vọng về sau, quay người xuôi nam, bái nhập Thứ Dương học cung. Tu học nhiều năm, hắn vẫn không có tìm tới con đường kia. Thẳng đến về sau, hắn làm quen Âu Sầu thất bại Cơ Đạo Ngọc. Tất nhiên không thể từ dưới mà lên, vậy liền từ trên xuống dưới. Hắn muốn bồi dưỡng được một tôn hùng chủ, hỗ trợ hắn cải cách hùng chủ. Tô Thanh Hòa một lần cho rằng Cơ Đạo Ngọc sẽ là người kia. Cơ Đạo Ngọc thiên tư yêu nghiệt, tính tình ôn hòa, đối tầng dưới chót bách tính có đồng tình tâm. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Cơ Đạo Ngọc đăng lâm bảo tọa về sau, tất nhiên cũng muốn thanh lý những cái kia thế gia môn thiệt, bọn họ có cùng chung mục tiêu. Nhưng lúc này Tô Thanh Hòa do dự. Cơ Đạo Ngọc nói hắn giết Khương Kinh Chập là vì đại nghĩa. Tô Thanh Hòa chỉ muốn bật cười. Cái gì đại nghĩa, nói quang minh chính đại, còn không phải thèm Lạc Chí Bạch thân thể. Muốn nói ngươi Cơ Đạo Ngọc quả thật nhi nữ tình trường, xung quanh giận dữ là hồng nhan thì cũng thôi đi. Có thể Tô Thanh Hòa trong mắt bao hàm nhân quả. Hắn rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, Cơ Đạo Ngọc rõ ràng là cố chấp tắc quái, cảm thấy bại bởi Khương Kinh Chập không cam tâm mà thôi. Tô Thanh Hòa có thể tha thứ Cơ Đạo Ngọc xung quanh giận dữ là hồng nhan, tuổi trẻ khinh cuồng nhiệt huyết sông lên đầu, đều là nhân chi thường tình, ít nhất trong lòng còn có đạo nghĩa. Nhưng hắn không thể chịu đựng được chính mình chọn chúng người là cái ích kỷ lạnh lùng ngớ ngẩn. Tô Thanh Hòa rất thất vọng, Cơ Đạo Ngọc cũng rất thất vọng. Có thể hắn trong mắt tức giận lại càng ngày càng ít, thậm chí dần dần hóa thành bụi bặm, phản phất chưa từng có. Tiên sinh, ta thừa nhận ta có tư tâm. Cơ Đạo Ngọc lộ ra hồi ức chi sắc, khẽ thở dài, này lớn tuổi an ngoài thành cây mẹ già bên dưới, nàng như thiên ngoại phi tiên rơi xuống một đường, không lưng đâu chỉ Khương Thần Tú. Khương Thần Tú đeo kiếm xuôi nam không tới gặp ta, lại đi Thứ Dương học cùng, vì cái gì? Tự nhiên là trước trừ bỏ tâm ma. Không đem nàng triệt để áp đảo, chúng ta đạo tâm vĩnh viễn không được viên mãn. Cho nên tiên sinh, ngươi nói nàng có thể chết sao? Tô Thanh Hòa hai mắt hơi khép, đột nhiên nghĩ tới ngày đó tại Mai Viên nhìn thấy cái kia đóa hàn mai. Ngày ấy tuyết lớn chưa rơi, một đóa hàn mai dòm cửa sổ, tại trong gió độc phun. Nàng người như vậy, ta làm sao có thể để nàng chết? Nàng không chết người nào chết. Thôi Ngọc nhìn xem đứng ở môn đình phía trước tính toán chết khiêng Lạc Cửu Đồng quát lớn, ngươi một giới gian ô, cũng xứng giết ta Thứ Dương học cùng văn thú vật. Nói, đến cùng là chịu người nào sai khiến? Lại đến cùng là ai đem các ngươi giấu ở Mai Viên? Con mắt của các ngươi chính là cái gì, có phải là ý đồ phá vỡ ta Thứ Dương học cùng? Thôi Ngọc thần sắc nghiêm nghị, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, cái mũ càng trừ càng lớn. Nghe đến Lạc Cửu Đồng kinh tâm run sợ, nhưng cũng suy nghĩ ra một chút mùi khác. Người này mục tiêu không phải chính mình, cũng không phải tiểu thư, mà là Tô Thanh Hòa. Lạc Cửu Đồng, ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Thôi Ngọc lệ a lên tiếng, Lạc Chí Bạch có chết hay không hắn không quan tâm, nhưng Tô Thanh Hòa phải chết. Là ta giết. Lạc Cửu Đồng thừa nhận chính mình có như vậy một nháy mắt do dự, muốn hay không theo Thôi Ngọc lời nói đem nước bẩn hắt tại trên người Tô Thanh Hòa. Nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Việc này chính là bọn họ Thứ Nội Dương học cung bộ đầu đá. Không quản Thôi Ngọc mục tiêu là ai, chính mình cái này kẻ cầm đầu đều không có chạy trốn khả năng. Giữ lại Tô Thanh Hòa, có lẽ còn có thể là tiểu thư che đậy một ít mưa gió. Không biết sống chết. Thôi Ngọc thần sắc khó coi, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi Lạc Cửu Đồng thanh cao, ghê gớm, một người làm việc một người gánh, hắn cũng không tin cái kia đã phế đi Lạc Chí Bạch có thể đỡ nổi chính mình học cung giới luật. Thanh Quy, Thôi Ngọc phất tay áo bung lên, chập ngón tay như kiếm, vào hư không xa xuất bút. Hắn ngồi rơi một bút, hư không bên trong đều sẽ nhiều ra một đầu bệnh ấn, ngang dọc phát họa, vậy mực mà thành một tòa văn tự lồng giam, đem rơi Cửu Đồng vây ở một tấc vuông ở giữa. Thôi Ngọc mặc dù luôn là bị Trình Bàn Cung mắng ngu xuẩn, có thể hắn thân là đời thứ ba văn bài, lại có một cái đặc thù bản mệnh chữ, sát lực là thật không thấp, chỉ giải rác mấy bút rơi xuống liền để Lạc Cửu Đồng cảm nhận được áp lực lớn, phảng phất trong lúc vô hình có xiềng xích đem hắn vây khốn, thoát khỏi không được. Nói hay không, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Thôi Ngọc lạnh lùng nhìn xem Lạc Cửu Đồng, hắn nhất định phải đem Tô Thanh Hòa liên lụy vào. Chỉ cần Lạc Cửu Đồng mở miệng xác nhận Tô Thanh Hòa, trước mắt bao người, ngàn người chứng kiến, hắn không tin Tô Thanh Hòa còn có thể toàn thân trở ra. Thôi tiên sinh, ngươi quá coi thường Bạch Đế Thành, cũng quá coi thường ta Lạc Cửu Đồng. Hàn Thương Thương, Lạc Cửu Đồng, đó là giết ra đến hiển hách hung danh. Hắn kiêng kỵ Thôi Ngọc không giả, Thôi Ngọc rất mạnh không giả, nhưng nếu chỉ bằng cái này chỉ là một tòa văn tự ngục liền nghĩ đem hắn trấn áp, khó tránh cũng quá khinh thường hắn chút. Chỉ thấy hắn quát mạnh một tiếng, kim thân cảnh thất trọng thiên nguyên khí tụ tập ở Hàn Thương Thương bên trên, long ngâm đột nhiên nổi lên, như kim qua thiết ma hí. Với anh, Thanh Quy phát họa văn tự ngục đột nhiên vỡ vụn, khuấy động nguyên khí tàn phá bừa bãi, cuốn lên gió tuyết đầy trời. Lạc Cửu Đồng toàn thân đẫm máu, nâng thương đứng ở Thôi Ngọc trước người, mũi thương cách Thôi Ngọc bẹn bẹn chỉ cách một chút, khí thế như hổ. Thôi Ngọc thì sắc mặt tái nhợt, lùi lại nửa bước, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Sơ bộ giao phong, hắn có thể cảm giác được Lạc Cửu Đồng cảnh giới cùng mình chênh lệch không lớn, mà còn hơi có không bằng. Chính mình sân nhà tác chiến, vô luận là khí thế cùng lực lượng đều tại đỉnh phong, vốn nên nhất kích tất sát, lại bị hắn một thương phá. Chương 55, chuyện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Chương 55, chuyện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Không chỉ là Thôi Ngọc kinh hãi, kỳ thật Lạc Cửu Đồng thoạt nhìn như mãnh hổ hạ sơn, kỳ thực đáy lòng cũng là vong nhiên. Hắn vốn cho rằng chết chắc, Thôi Ngọc là đời thứ ba văn bài, lại có bản mệnh chữ luật tất nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Có thể ai có thể nghĩ tới Thôi Ngọc lại như thế đồ ăn? Lúc trước cái kia một cái chớp mắt nếu như mũi thương không có thu hồi nữa tức, Thôi Ngọc lúc này đã là cái người chết. Nếu không phải nhìn thấy Thôi Ngọc trong mắt như vậy khiếp sợ, hắn thậm chí muốn hoài nghi Thôi Ngọc có phải hay không cố ý đổ nước. Bất quá ngơ ngẩn chỉ là một cái chớp mắt, hắn rất nhanh kịp phản ứng lấn người hướng về phía trước, ngón tay chế trụ Thôi Ngọc, mũi thương hiện ra hàn quang. Sau đó chuyện xưa nhắc lại, Thôi tiên sinh, con cá kia là ta giết, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Hiện tại mời ngươi hạ lệnh để bọn họ rời đi, hoặc là chúng ta chết chung. Lúc trước Lạc Cửu Đồng nói cá chính là hắn giết, Thôi Ngọc không nghe, đuổi đánh tới cùng. Lúc này hắn lại nói lời giống vậy, Thôi Ngọc lại chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì lúc trước Lạc Cửu Đồng là cá, hắn là dao tớt, mà bây giờ hắn thành con cá kia. Lớn mật, ngươi giam tại học cung đậu võ, còn không mau thả Thôi sư huynh. Học cung tuổi trẻ đám học sinh giận dữ, nhộn nhịp mắng to Lạc Cửu Đồng, chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến về phía trước một bước. Bọn họ là đọc sách thánh hiền, sinh tử việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, làm sao có thể thỏa hiệp? Huống chi bị bắt lại cũng không phải là bọn họ. Thôi Ngọc không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy chính mình cũng không phải là không thể không chết. Dù sao Văn Ngư là chết tại học cung, văn khí mặc dù có tổn thất, nhưng cuối cùng có thể tiếp thu, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, không cần thiết cùng một giới gian nô trao đổi. Chỉ là hắn không tiện mở miệng. Dù sao thân phận bày ở nơi này, hôm nay lui, về sau uy nghiêm không còn. Cho nên hắn hướng trong đám người Nhạc Tử Văn đưa một ánh mắt. Nhạc Tử Văn tiếp thu được ánh mắt, lại không biết rõ. Bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt đạo lý. Thôi sư huynh thân là học cung đời thứ ba văn bài, tu vi thâm bất khả chắc, Lạc Cửu Đồng làm sao lại là đối thủ của hắn? Mà còn Thôi sư huynh quần áo không nhiễm, mà Lạc Cửu Đồng vết máu đầy người, lập tức phân cao thấp. Thôi sư huynh nhất định là lấy lui làm tiến, muốn lấy thân vào cuộc, dương đại nghĩa không hủy thiết, lấy thân bảo vệ học cung tôn nghiêm, nhờ vào đó nâng cao một bước. Đã như vậy, nhất định phải theo sát bộ pháp, không thể hỏng Thôi sư huynh nhu đồ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức bỏ đầy không thể xâm phạm chính nghĩa. Từ trong đám người đi ra, nho bảo vung lên. Đại nghĩa lâm nhiên nói, giết ta học cung văn ngư, làm tổn thương ta học cung học sinh, bây giờ còn muốn dám uy hiếp Thôi sư huynh. Thôi sư huynh chấp trưởng viện luật, thiết diện vô tư, tuyệt sẽ không chịu bất luận kẻ nào bức hiếp, chúng ta cũng sẽ không thả nữ nhân kia rời đi. Nói đến đây, hắn hướng Thôi Ngọc vai chào lễ, cung kính nói, chúng ta nhất định không phụ Thôi sư huynh khổ tâm, nửa bước không lui, tru sát kẻ này, bảo vệ học cung tôn nghiêm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, học cung chư học sinh cũng nhận lấy nhiễm, chỉ cảm thấy Thôi Ngọc mặc dù chật vật, có thể toàn thân đều tản ra một loại gọi là khí phách ánh sáng. Không sợ sinh tử, không mất đại nghĩa, chính là quân tử. Lập tức cùng nhau tiến lên một bước. Chúng ta nhất định không phụ Thôi sư huynh khổ tâm, nửa bước không lui, tru sát kẻ này, bảo vệ học cung tôn nghiêm. Cái kia thì cũng chết. Lạc Cửu Đồng trong mắt sát ý lạnh lạnh, hắn không ngờ tới Thôi Ngọc lại quyết tuyệt như vậy, tha chết cũng không được bộ. Mẹ ngươi chứ, ta không muốn cùng ngươi cùng chết a. Thôi Ngọc khóc không ra nước mắt, hắn không thể đem Nhạc Tử Văn đổ ngu này cho đao. Thế nhưng là bình thường quang minh chính đại lời nói quá nhiều, hình tượng lập quá tốt, trong lúc nhất thời lại không có cách nào tại trước mắt bao người lui lại, cái này có hại khí khái. Lạc Cửu Đồng cũng là ngớ ngẩn. Chẳng lẽ nhìn không ra chính mình không nghĩ liều mạng? Thôi Ngọc đấy lòng không được gào thét, lại gắt gao đem miệng nhấp thành một đường thẳng, tựa như thấy chết không sợ. Cửu Đồng tiên sinh, liên tại gần ngàn học sinh từng bước ép sát, Lạc Cửu Đồng sát ý ngẩng đầu chuẩn bị lôi kéo Thôi Ngọc cùng một chỗ chịu chết mà lúc, Mai Viên bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm kia không hề bao la hùng vĩ, lại ép qua rất nhiều biển người rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Đám học sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo trắng như tuyết gương thần tú đi mà quay lại, chân đạp tiên kiếm kinh hồng nhanh nhẹn mà tới. Gặp một màn này, nữ học tử bọn họ đầy mắt xuân quang, chỉ cảm thấy cái này áo trắng như tiên như thần, mà thiếu niên các thư sinh thì cảm thấy có chút dính nhau. Lại tới, không đủ hắn trang. Đều là người trẻ tuổi, cho dù đọc lại nhiều sách thánh hiển, cũng tránh không được tranh cường hào thăng thiếu niên tâm tính. Khương Thần Tú lúc trước tại ngoài sơn môn đã trang một lần, hắn nổi tiếng bên ngoài, mọi người có thể nhịn, nhưng hôm nay lại tới, liền lộ ra ở đây thiếu niên thiên tài bọn họ rất ốc. Khương Thần Tú cũng không để ý học cung các đệ tử ý nghĩ, chân hắn đạp tiên kiếm mà tới, đứng ở đầy viện học sinh trước người, trước hướng cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại Hàn Mai bên trong thân ảnh khẽ gật đầu. Cái này mới quay người nhìn xem Lạc Cửu Đồng, khẽ thở dài, "Cửu Đồng tiên sinh, sự tình không tới một bước kia, có lẽ chúng ta có thể nói một chút." "Khương công tử." Lạc Cửu Đồng há to miệng, thần sắc có chút tạm đạm. Lần này là hắn dính Liễu tiểu thư, nếu như có tuyển chọn, hắn đương nhiên không muốn Ngọc Thạch câu phần. Dù sao nếu như hắn chết ở chỗ này, tiểu thư hơn phân nửa cũng không sống được. Hắn lúc trước cách làm, thứ nhất là không có biện pháp khác, thứ hai cũng là vì trì hoãn thời gian chờ đợi cứu viện. Tiểu thư vào kinh thành, là Đại Chu cùng Bạch Đế thành ước định, từ thái tử một tay xử lý. Mặc dù Thứ Dương học cũng có lẽ không sợ cho Đại Chu hoàng thất, nhưng Cơ Đạo Ngọc dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ khiêng đỉnh người, cũng là học cung đệ tử, hắn như nguyện ý từ trong điều hòa, có lẽ có thể chỉ chết chính mình một người. Lại có Chu Môn cũng cùng Bạch Đế thành giao hảo, Chu Cửu Đồng dạng ăn cá, tổng không đến mức quanh tay đứng nhìn. Chỉ là sự tình đã phát sinh lâu như vậy, vô luận là Cơ Đạo Ngọc vẫn là Chu Cửu, đều không có hiện thân. Khương Thần Tú lại tới. Hắn đương nhiên nhận biết Khương Thần Tú, năm đó Khương Thần Tú tiến về kiếm các phía trước từng miễn phó Bạch Đế thành cầu kiến qua Bạch Đế. Bạch Đế đối hắn đánh giá rất cao. Nói tương lai trăm năm, hắn sẽ là thiên hạ 10 người một trong. Về sau tiểu thư tu bi mất hết, Khương Thần Tú lại từ kiếm các truyền tin mà đến, có ý làm kiếm các cùng Bạch Đế thành đáp cầu rắc mối. Hắn toan tính vì sao, Bạch Đế biết, Lạc Cửu Đồng đương nhiên cũng rõ ràng. Lần kia Bạch Đế hồi âm một phòng, mặc dù không có rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng cũng có đáp ứng chi ý chỉ là thế sự vô thường. Tiểu thư từ Nam Tấn trở về, dùng trầm mặc để diễn tả nàng bị khắp nơi bán ra tức giận. Sau đó càng là đích thân thao túng trận này vào kinh thành phong ba, cùng Khương Kinh chập đính hôn. Kỳ thật cùng so sánh, Lạc Cửu Đồng càng xem trọng Khương Thần Tú cùng Cơ Đạo Ngọc. Cửu Đồng tiên sinh, Khương Thần Tú thần sắc ôn hòa, khẽ thở dài, chỉ Bạch dù sao cũng là Bạch Đế thành thiếu chủ, Thứ Dương học cùng sẽ không dễ dàng giết nàng, việc này còn có lượn vòng chỗ trống, thế nhưng là ngươi như giết cứu cứu, thật sự không đường có thể lui. Khương công tử, cá là ta một người giết, cùng tiểu thư không có quan hệ. Lạc Cửu Đồng trường thương kéo cầm, không có lại từng bước ép sát, sát ý thu liệm mấy phần, chậm chậm nói, Thứ Dương học cung muốn bị con cá kia báo thủ, muốn chém giết muốn giúp thịt, một mình ta gánh chịu. Ta biết, đồng thúc không nên xúc động. Thứ Dương học cung là thánh hiển chi địa, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Người trước bỏ xuống xuống, còn lại giao cho ta. Khương Thần Tú ngôn ngữ ôn hòa, phản phất hắn mới là Thứ Dương học cung chủ nhân. Thứ Dương học cung đám học sinh mặt lộ bất mãn chi sắc. Vô luận Lạc Chí Bạch muốn hay không xử tử, đều là bọn họ học cung sự tình, ngươi Khương Thần Tú bao biện làm thay đứng ra làm người tốt, coi mình là người nào? Cứu cứu. Khương Thần Tú nói ra, việc này sợ rằng có chút hiểu lầm. Chương 56, con cá kia là Tô Thanh Lúa giết chết. Chương 56, con cá kia là Tô Thanh Lúa giết chết có lẽ có. Thôi Ngọc cứng rắn nói, Thứ Dương học cung sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào, đến mức có phải là hiểu lầm, còn cần điều tra. Thôi Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Khương Thần Tú một cái. Hắn tự nhận học cứu thiên nhân, nhu tính vô song, có thể cùng Tô Thanh Hòa sóng vai. Lúc trước chỉ là chủ quan mới bị Lạc Cửu Đồng cẩn thân. Nhưng bây giờ nhà mình cháu ngoại trai nhảy ra khoé gió nổi mưa, hắn rất nhanh ý thức được chuyện này có lẽ không hề đơn giản. Văn Ngư ném lâu như vậy bọn họ đều không tìm được. Không có đạo lý Thần Tú vừa xuất hiện liền bỗng nhiên xuất hiện Văn Ngư vết tích. Phía trước là ai tại thay Mai Viên che lấp? Thần Tú lúc này vào cùng, có phải là Văn Ngư mà đến? Tại cái này trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật, bên trong học cùng có ai cùng hắn liên lụy? Rất nhiều suy nghĩ tại Thôi Ngọc trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên, giống như một đoàn đầy rối. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay vô cùng nhục nhã, Lạc Cửu Đồng phải chết, còn có Lạc Chí Bạch, không phải vậy hắn về sau hắn uy nghiêm mất hết, làm sao thống ngự học cùng? Khương Thần Tú gặp Thôi Ngọc nhà ra, lại nhìn về phía Lạc Cửu Đồng. Cửu Đồng tiên sinh, bỏ súng xuống đi. Lạc Cửu Đồng trầm mặc một lát, bỏ súng xuống, hướng Khương Thần Tú túi người chào thật sâu. Khương công tử, sau khi ta chết còn mời ngài nhiều trông nom tiểu thư, Bạch Đế Thành sẽ ghi nhớ hôm nay tri ân. Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng viện tử bên trong Lạc Chi Bạch, miễn cưỡng cười cười. "Tiểu thư, ngài không nên vào kinh thành, cũng không nên cùng Khương Kinh chập đính hôn, cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong." Lạc Cửu Đồng kỳ thật có chút thất vọng. Lạc Chi Bạch thân là Bạch Đế thành thiếu chủ, tất cả đều nên lấy Bạch Đế thành làm đầu. Có thể nàng quá tùy hứng. Bạch Đế từng có ý cùng Đại Chu hoàng thị kết hôn, vì vậy nàng một mình vào kinh thành, cưỡng chế Cơ Đạo Ngọc. Về sau Khương Thần Tú hiện ra kiếm tiên thiên phú, chỉ là thăm dò dị tượng, nàng liền đem Khương Thần Tú cũng đánh. Cũng là lần kia nàng tại về Bạch Đế thành trên đường mất tích, trở lại lúc liền khí hải tất phế, thành một tên phế nhân. Vốn cho rằng nàng nên có chỗ thu lại, có thể nàng vẫn như cũng làm theo ý mình, tự tiện chủ trương cùng Khương Kinh chập đính hôn, đem Bạch Đế thành kéo vào trận này hoàng thất cùng Khương gia tranh đấu vòng xoáy bên trong. Vào kinh thành trên đường Lạc Cửu Đồng lúc đầu đối Khương Kinh chập đổi mới không ít, nhưng lúc này bị ép vào tự cảnh, tản đi hoán nghiệm lại một mạch xông ra. Chuyện hôm nay, nếu như Lạc Chi Bạch vị hôn phu là Cơ Đạo Ngọc hoặc là Khương Thần Tú, có lẽ Lạc Chi Bạch đứng ở trong sân, lông mày cau lại. Nàng cái này thần thái ở trong mắt Lạc Cửu Đồng liền có chút bạc lương. Trầm mặc thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, "Lão nô sau khi chết, tất cả đều muốn dựa vào chính ngài." Lạc Chi Bạch lông mày lại nhăn, không nói gì. Nàng có thể hiểu được Lạc Cửu Đồng ý nghĩ, nhưng sẽ không tuân theo. Lạc Cửu Đồng cảm thấy nàng là Bạch Đế thành thiếu chủ, có lẽ là Bạch Đế thành mà sống, có thể Lạc Cửu Đồng không nghĩ qua, phụ mẫu của nàng đều là vì Bạch Đế thành mà chết, từ nhỏ đến lớn, bởi vì Bạch Đế thành mà mất đi, xa so với nàng được đến muốn nhiều. Đương nhiên, nàng vẫn như cũ nguyện ý là Bạch Đế thành trả giá, có thể cùng hôn sự của nàng không có quan hệ. Bất luận cái gì muốn dựa vào một tờ hôn ước đến thu hoạch chỗ dựa ý nghĩ, đều là ngớ ngẩn. Chân chính cường đại, vĩnh viễn ở chỗ chính mình. Lấy nàng đối Cơ Đạo Ngọc cùng Khương Thần Tú hiểu rõ, chỉ cần ra ra chết, bọn họ tất nhiên sẽ mở ra răng nanh, đem Bạch Đế thành ăn xong lau sạch, mà cưới chính mình, chính là đưa cho bọn họ tốt nhất cái kia một thanh đao. Mà còn chuyện hôm nay, chân chính kẻ sau màn, không phải Cơ Đạo Ngọc chính là Khương Thần Tú. Lạc Cửu Đồng xem bọn họ như cây cỏ cứu mạng, nhưng lại không biết chính mình đến tột cùng sắp chết tại trong tay ai. Bất quá nàng không định nói cho Lạc Cửu Đồng, không cần thiết. Bởi vì hôm nay vừa vặn, đã có người xây dựng cho hay đài, nàng cũng có thể lên đài hát hí khúc, là Khương Thần Tú cùng Cơ Đạo Ngọc lại thêm một đạo tâm ma. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía xa Văn Sơn cựu trọng lầu, phản phất muốn xác nhận cái gì. Thế nhưng là mắt chỗ cùng, chỉ có Vân Sơn sương mù quấn, không biết chỗ sâu. Khương Thần Tú lần theo nàng ánh mắt, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lông mày cau lại. Thôi Ngọc không hiểu Lạc Chi Bạch cùng Khương Thần Tú vì cái gì muốn ngẩng đầu nhìn núi, nhưng hắn biết mình không thể đợi thêm nữa. Kéo càng lâu hắn uy nghiêm ném đến càng nhiều. Gặp Lạc Cửu Đồng chậm chạp không chết còn tại điên cuồng thêm hí kịch, hắn nghiêm túc lông mày thay đổi đến càng thêm nghiêm túc, dấu ở tay áo bên trong tay trái bắt đầu kéo tồn, trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân ở hò hét. Bên trái tiểu nhân nói mau làm rơi hắn, bên phải tiểu nhân nói đối đúng đúng đúng. Đợi đến hắn tay trái động tác ngừng, toàn trường ồn ào náo động tựa như cũng ngừng lại, trong đầu hắn hai cái tiểu nhân cũng nháy mắt biến mất, chỉ còn lại lãnh khốc sát ý Thôi Ngọc lông mày trao lên, giống như là một cái sắp ra khỏi vỏ phi đao. Lạc Cửu Đồng, ngươi còn đang chờ cái gì? Theo tiếng nói vừa ra, hắn tay áo dài bung lên, nguyên khí hóa thành hai cái xiềng xích, tựa như hai cái rắn lục trường, trực tiếp đập về phía Lạc Cửu Đồng. Thanh quy giới luật, hai tay áo rắn lục. Đây mới là Thôi Ngọc hoàn chỉnh sát phạt thủ đoạn. Lúc trước hắn chủ quan không có tránh, cho nên hai tay áo rắn lục không thể dùng đến, bây giờ tối xoa xoa lấy ra, trực tiếp đánh Lạc Cửu Đồng một trở tay không kịp. Theo lý mà nói hắn thân là Thứ Dương học cung đời thứ ba văn bài, không nên tại trước mắt bao người đánh lén. Bất quá hắn xuất thủ phía trước kêu một tiếng, liền không tính đánh lén. Với anh, hai cái rắn lục cầm vang nện xuống. Lạc Cửu Đồng như gặp phải trọng kích, ngã vào mai biên, miệng phun máu tươi. Lăng nha lăng nhằng, thật làm bản tọa nâng không động đao. Thôi Ngọc hừ lạnh một tiếng, như bóng với hình, thanh quy lại lần nữa rơi xuống, hóa thành một tòa mới tinh văn tự ngục, chữ chữ như núi, đem Lạc Cửu Đồng trấn áp. Chết đi. Lạc Cửu Đồng muốn đứng dậy, Thôi Ngọc bàn tay lớn cũng đã ấn tại đỉnh đầu hắn, đầy mặt nghiêm khắc, trên cao nhìn xuống, nói, đến tột cùng là ai tại phía sau màn sai khiến? Cứu cứu. Khương Thần Tú trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cặp kia ôn hòa con mắt cũng biến thành u lanh mấy phần, muốn mở miệng. Đã thấy Thôi Ngọc đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, Thần Tú, ngươi cũng muốn ngăn ta? Thần Tú không dám. Khương Thần Tú chắp tay vái chào lễ, lui lại nửa bước, không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Cửu Đồng vốn là muốn chết, chỉ cần Lạc Chi Bạch không chết liền được, nhà mình cứu cứu đến cùng cũng không hoàn toàn là ngớ ngẩn, như vậy cũng tốt, vừa vặn nhìn xem Lạc Chi Bạch con bài chưa lật. Lạc Chi Bạch con bài chưa lật là cái gì? Không có ai biết, thậm chí liền Tô Thanh Hỏa đều không rõ ràng. Lạc Cửu Đồng, ngươi còn muốn vì hắn che lấp đến khi nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta học cung cái này ngàn người đều là người mù, nhìn không thấy các ngươi là thế nào vào học cung? Thôi Ngọc lạnh lùng nhìn xem Lạc Cửu Đồng, mặc dù đánh lén không mẹ vàng, nhưng hắn dù sao thắng, nắm chắc thắng lợi trong tay, hướng Tô Thanh Hòa trên đầu dội nước bẩn ý nghĩ lại không thể tự đè xuống sông ra. Chữ chữ không đề cập tới Tô Thanh Hòa, chữ chữ đều là Tô Thanh Hòa. Ta có lẽ biết. Phía ngoài đoàn người bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thôi Ngọc hơi mẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mưa to một cái màu đen ô che mưa đột nhiên thu nạp, lộ ra ô tiếp theo tập tám đuôi phượng bào. Phượng bào choàng tại một thiếu niên trên thân. Kim vượng dương cánh, bệ nghệ thiên hạ, sinh động như thật, tại trong gió bay phất phới, đem cái kia thiếu niên thanh tú khuôn mặt nổi bật lên nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Áo đen đại tư tỏa. Thôi Ngọc nhìn thấy cái kia phượng bảo, thần sắc cũng lạnh lẽo. Năm đó Sơn Chi viện trưởng phất tay áo chân áp nhỏ Hoàng Môn sự tình cả tòa trường An mọi người đều biết, Thứ Dương học cùng không chào đón áo đen đại sự tình cũng không phải bí mật, cho nên hắn tuyệt không có khả năng cho thiếu niên trước mắt này sắc mặt tốt. Nhưng không cho sắc mặt tốt là một chuyện, có dám hay không đắc tội là một chuyện khác. Hắn Thôi Ngọc tại Thứ Dương học cung đương nhiên không sợ áo đen này. Có thể Thanh Hà Thôi thị tại triều đình lan lộn, đám này sát tài trong tay cầm đao, thật muốn chọc giận tới bọn họ, Thanh Hà Thôi thị cũng không dễ chịu, huống chi trên người thiếu niên này cái kia tập phụng bảo thêu lên tám đôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tuổi trẻ áo đen tư tỏa. Thiếu niên tại gần ngàn xanh trắng nho bảo bên trong riêng một mặt cờ, tựa như chầm chậm khép lại động một mảnh mây đen, chói mắt lại trước mắt. Hắn vượt qua đám người, cầm đao hướng đi Mai Viên. Đứng ở Mai Viên trước thềm đá, ta là Khương Kinh Trập, áo đen đài tòa thứ 5. Con cá kia là Tô Thanh Hòa giết chết. Chương 57, tâm biên khó khăn buộc chương 57, tâm biên khó khăn buộc ngươi là ai? Không, ngươi nói Văn Ngư là ai giết? Thôi Ngọc biểu lộ triệt để mất đi quản lý, hắn vô ý thức nghĩ xác nhận Khương Kinh Trập thân phận, nhưng làm nghe đến Tô Thanh Hòa danh tự về sau, hết thảy tất cả đều thay đổi đến không trọng yếu nữa. Người nào hiểu a, hắn chỉ là muốn hướng Tô Thanh Hòa trên thân dội nước bẩn, ai biết Tô Thanh Hòa nguyên bản liền không sạch sẽ. Nếu như không phải xác nhận chính mình không có sắp xếp người, kiện kia phượng bảo lại đen đến đỏ lên, hắn đều muốn hoài nghi Khương Kinh Trập có phải hay không chính mình nằm vùng tiểu lão đệ. Đón hắn kích động ánh mắt, Khương Kinh Trập bình tĩnh nói, Văn Ngư là Tô Dương giết, cũng chính là tiền sinh Thanh Hòa. Ngươi tốt nhất lấy ra chứng cứ tới. Thôi Ngọc cố gắng khống chế khuôn mặt của mình bắt thịt, thần tốc nói ra, Thanh Hòa sư thúc là ta học cùng đại nho, là Khâm Thiên giám phó giám, càng là ta tình cảm chân thành sư trưởng, ngươi nếu là vô căn cứ nói xấu ta Thanh Hòa sư thúc, ta tuyệt không đáp ứng. Chọc chúng nộ, áo đen đại vị kia đều lưu không được ngươi. Nhanh lấy ra chứng cứ tới. Không cần quản Tô Thanh Hòa cái kia ba họ gia nô trên thân danh hiệu. Hắn chính là cái ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Thôi Ngọc ở đấy lòng không được hò hét. Hắn tham dự cảm thấy mình muốn hoàn thành nhân sinh hoa lệ nhất bị tập. Cao cao tại thượng Tô Thanh Hòa sắp bị hắn đánh vào bụi bặm vĩnh viễn không thể xoay người. Hắn thậm chí chờ mong lên chuyển tới tầng 7 phía sau chính mình văn ấn có lẽ treo ở cái góc nào, mới lộ ra chữ trạng. Khương Kinh Trập yên lặng nhìn xem Thôi Ngọc. Nhìn xem hắn ở đấy lòng nhảy nhót tương mừng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Khương Kinh Trập có thể nhìn ra Thôi Ngọc tâm viên khó thuần. Đáng tiếc Thôi Ngọc chú định phải thất vọng. Nếu như Chu Cửu tra đến thông tin không có sai, Văn Ngư cái chết, vị yêu cao ở Cửu Trọng Lầu Sơn Chi tiên sinh, là ngầm đồng ý chứng cứ đương nhiên là có, chỉ là không trong tay ta. Khương Kinh Trập nhặt lên lạc cựu đồng rơi trên mặt đất hàn thường thường, mười bậc mà lên, tiến vào Mai Viên. Chỉ vào Mai Viên bên trong đã kết băng hồ nước nói ra, đồng thúc, ngày ấy ngươi giết cá lúc, nó là tại trong hồ nước. Lạc cựu đồng ngoan ngoãn, cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc trước hắn tự giác hẳn phải chết, cho nên đối tiểu thư nói chút lời trong lòng. Từ một số phương diện đến nói xem như là châm ngòi ly gián, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Khương Kinh Trập tới. Mà còn tựa hồ muốn đem chính mình từ trong chuyện này hái đi ra. Hắn mặc dù không có gì ý xấu, nhưng bị người trong cuộc gặp được, vẫn cảm thấy ra mặt phát nhiệt, không dám nhìn Khương Kinh Trập, túi đầu chầm chậm nói, là tại hồ nước. Nó đông nhiên từ trong hồ nước xông tới muốn ăn tiểu thư, ta mới ra tay đưa nó chém giết. Khương Kinh Trập quay đầu nhìn xem Thôi Ngọc, chậm rãi nói, Thôi tiên sinh, ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Đây coi là chứng cứ gì? Có học sinh giận tí mặt. Lạc Cửu Đồng đều thừa nhận chính là hắn giết Văn Ngư, ngươi liền tính nói ra đoá hoa đến, hắn cũng là hung thủ. Khương Kinh Trập, ngươi đến cùng có gì giáp tâm, dám liên quan vu cáo ta học cung đại nho? Lan ra ngoài, lan ra ngoài. Người trẻ tuổi là dễ dàng nhất bị khuấy động chiều đầu, một chút gió nhẹ liền có thể cuốn lên sóng to gió lớn. Huống chi Khương Kinh Trập lời nói không phải gió nhẹ, mà là đầu nhập mặt hồ một viên cự thạch. Tội chỉ Tô Thanh Hòa, đây là cỡ nào gan to bằng trời hành vi? Nếu có chứng cứ phạm tội thì cũng thôi đi, mà lại Khương Kinh Trập ăn nói bừa bãi, lại còn nói Văn Ngư xuất hiện tại hồ nước chính là chứng cứ. Khương Kinh Trập đương nhiên sẽ không lan ra ngoài, thậm chí đối ồn ào náo động tiếng hô có thai như điếc. Yên lặng. Thôi Ngọc quát lớn học sinh, trong mắt cũng có chút thất vọng. Nó xuất hiện tại hồ nước, có thể chứng minh cái gì? Thôi Ngọc mặc dù rất muốn cắn ở Tô Thanh Hòa, nhưng bằng vào cái này cái gì cũng chứng minh không được. Ít nhất chứng minh, nó không phải chết tại nguyệt hồ. Khương Kinh Trập nói ra, Văn Ngư mặc dù vọt long môn, nhưng bản thân vẫn là một con cá, nó sinh hoạt địa phương vẫn như cũng là nguyệt hồ, nhưng vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại Mai Viên hồ nước? Không phải là nó rảnh đến buồn chán, vượt qua chính mình bẩm sinh bản tính, xuyên qua mẫu đơn viện, vượt qua Văn Sơn, đi nữa mấy trăm trượng chạy đến Mai Viên hồ nước đến mai phục Chí Bạch, cũng chỉ vì dọa nàng mẹ dự. Người nói là, Thôi Ngọc ánh mắt kinh hô, nó là bị Tô Thanh Hòa bắt đi Mai Viên. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không đến cái khác khả năng. Khương Kinh Trập nói ra, mọi người đều biết, Chí Bạch cùng đồng thúc đi tới Mai Viên về sau, chưa hề bước ra một bước, duy nhất khách nhân chỉ có Chu Cửu, mà Chu Cửu mới vào khổ hải cảnh, nàng thậm chí đánh không thắng con cá kia, làm sao có thể đưa nó từ Nguyệt Hồ bắt đi? Quả nhiên là mẹ nó. Thôi Ngọc đầu tiên là vui mừng, nháy mắt lại giấu đến chỗ sâu. Thần sắc trên mặt phức tạp vô cùng. Phản phất không thể tin lại phản phất vốn nên như vậy. Thật lâu mới chậm rãi thở dài nói. Hắn áo vải xuôi nam, chịu học cung đại ân mà nhập đạo, lại làm ra bực này phản nghịch sự tình, chẳng lẽ hắn quả nhiên là ta suy đoán như vậy, là Bắc Tề ám điệp. Văn Ngư là ta học cung văn chuyển vị trí, hắn lại mưu hại giết chết, đây là muốn hủy ta Thứ Dương học cung gần ngàn đệ tử nói đồ, đoạn ta Thứ Dương văn mạch a. Nói đến đây, Thôi Ngọc trên mặt lại hiện ra vẻ thống khổ. Hắn là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, ta lấy sư tôn trì, hắn sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Khương Kinh Trập lui ra phía sau nửa bước, cho xiếc đài để lại cho Thôi Ngọc, yên tĩnh nhìn xem hắn biểu diễn. Hắn đến chi nghĩ qua chuyến này khó khăn, chính mình nói mà không có bằng chứng suy luận có lẽ không cách nào làm cho người tin phục. Thôi không cẩn thận thậm chí khả năng sẽ bị đám học sinh quần đầu. Lại không nghĩ rằng Thôi Ngọc giết Thanh Hòa chi tâm lại như vậy cực nóng, chính mình mới mở cái đầu, Thôi Ngọc liền không kịp chờ đợi đem tội danh chụp tại Tô Thanh Hòa trên đầu, sợ hắn không chết. Từ chuyên nghiệp góc độ đến nói, Thôi Ngọc biểu diễn hơi có vẻ sốc nổi. Thế nhưng rơi vào toàn trường học sinh trong mắt chính là tình chân ý thiết thương nặng ức. Liên quan lấy từng cái nguyên bản cảm thấy Khương Kinh Chập nói hiệu nói vượn đám học sinh cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Có người càng là trực tiếp mở miệng. Thanh Hòa sư thúc đâu? Để hắn đi ra giải thích. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hoài nghi hạt giống một khi bắt đầu mọc rễ nảy mầm, liền sẽ dã man lớn lên. Làm Thôi Ngọc đầy mặt đau buồn đưa ánh mắt nhìn về phía Thất Trọng Lầu, tất cả hoài nghi đều tìm đến chỗ tháo nước. Nhất định là hắn. Nhạc Tử Văn trong đám người cổ động, cao giọng nói, ta chợt nhớ tới một việc, từ khi Văn Ngư mất tích, Thanh Hòa sư thúc vẫn không có xuất hiện qua, hắn đang sợ cái gì? Mời Thanh Hòa sư thúc đi ra, cho chúng ta một lời giải thích. Đám học sinh tiếng hô càng ngày càng cao, có người thậm chí bắt đầu quát mắng Tô Thanh Hòa là ba họ gian ô. Đi, theo ta đi Văn Sơn, ta muốn đích thân hỏi Tô Thanh Hòa, hắn đến cùng muốn làm gì? Thôi Ngọc gặp đại thế đã thành, không để ý tới Lạc Cửu Đồng, hưng phấn vung cánh tay lên một cái, dẫn đầu đầy viện học sinh hướng Văn Sơn đi đến. Hôm nay, Tô Thanh Hòa chết chắc. Thuộc về hắn Thôi Luật Chi thời đại sắp xảy ra. Đầy người máu tươi Lạc Cửu Đồng mở mịt nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì lúc trước còn đối hắn kêu đánh kêu giết các thư sinh nhanh như vậy liền thay đổi đầu mâu, thậm chí tựa hồ đem chính mình cái này kẻ cầm đầu cho quên lãng. Cái này tính là cái gì? Sớm biết có thể dạng này, tại Thôi Ngọc ám thị thời điểm hắn trực tiếp liền chiêu, để tránh chịu trận này tội. Gặp Thôi Ngọc đã dẫn người hướng Văn Sơn đi, Lạc Cửu Đồng góp đến Khương Kinh Chập bên cạnh, thuận theo hỏi, cô ra, đơn giản như vậy cứ như vậy xong. Khương Kinh Chập kinh ngạc nhìn Lạc Cửu Đồng một cái, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, đồng thúc đối với chính mình thế mà tôn kính rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là yếu đất nói, thiếu niên nhiệt huyết xúc động, có thể đại nghĩa lừa gạt chi, tăng thêm có người trợ giúp, lúc đầu chỉ đơn giản như vậy. Bất quá nói cho cùng, vẫn là toàn bộ dựa vào Thôi Văn Thủ dũng cảm không sợ tâm viên có buộc. Nói đến đây, Khương Kinh Chập quay người nhìn hướng viện tử bên trong Lạc Chi Bạch, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng. Cảm ơn. Chương 58, là ta giết, thế nào? Chương 58, là ta giết, thế nào? Không khách khí. Hai người lại đồng thời mở miệng, nhìn nhau cười một tiếng, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo lắng. Khương Kinh Chập mặc dù trên mặt thường xuyên mang theo cười, trên núi các sư minh sư tỷ đều cảm thấy hắn chính là thiếu niên, như cái không tim không phổi ngớ ngẩn. Trên thực tế là người hai đời. Hắn trong xương đã sớm bị lạnh lùng thẩm thấu. Từ trong đống người chết sống sót, mùa đông ăn người, dã thú ăn người, nhưng đều không có người ăn được nhiều. Nồi sắt bên trong ủng ủ cục nhấp nhô thịt trắng cùng gác ở trong đống tuổi xương khô, sớm đã đem hắn trong xương thiện lương mềm yếu nấu chín đến không còn một mảnh. Từ khi hắn nâng đao chặt xuống cường đạo đầu, nhìn xem đầu người trong nồi trôi giạt ngày ấy lên, liền sớm đã không nhìn rõ mình rốt cuộc là ai. Nhìn như thanh thiện xấu hổ lún đồng tiền nhỏ bên trên, mang lấy xong coi thường tất cả lặng lẽ. Có lẽ chỉ có Bắc Tiểu Tĩnh mới nhìn đến qua chân chính hắn, mà Lạc Chi Bạch cặp kia lành lạnh cao ngạo con mắt bên trong cất giấu, nhưng là đối thế gian cẩn thận từng ly từng tí thiện ý hai cái kinh lịch tương tự cô nhi. Trên mặt mang theo hoàn toàn khác biệt mặt nạ, lại chỉ tựa hồ liếc thấy thấu lẫn nhau. Sau đó lòng sinh thương hại, là lẫn nhau cầm đao. Khương Thần Tú đứng tại mai viên bên ngoài, ánh mắt nặng nề nhìn xem hai người, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, có thể nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Mãi đến Khương Kinh Chập chậm rãi quay đầu, khoe miệng của hắn nụ cười mới tan ra. Mỉm cười nói, Kinh Chập, đã lâu không gặp. Nhị ca, đã lâu không gặp. Khương Kinh Chập cũng lộ ra vừa đúng nụ cười, lúc trước đa tạ nhị ca vì Chí Bạch nói chuyện. Chí Bạch cũng là bạn của ta. Khương Thần Tú không có đáp ứng Khương Kinh Chập lòng biết ơn, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi mặc vào cái này thân phượng bảo nhìn rất đẹp. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khương Kinh Chập cười nói, đương nhiên nhị ca nếu như thích, ta có thể cởi ra đưa cho ngươi. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Khương Thần Tú than nhẹ một tiếng, Kinh Chập, 6 năm trước sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đại bá chết không phải là phụ thân bản ý, Vân Mộng Trạch sự tình, tổ mẫu cũng chỉ là bị người lợi dụng đao. Vô luận như thế nào, chúng ta luôn là người một nhà. Ta không biết áo đen đài hứa ngươi chỗ tốt gì, nhưng bọn hắn mục tiêu nhất định là trấn Bắc Vương phủ, là Bắc Vũ Khương gia. Ngươi là Khương gia thế tử, lại thành thanh này vung hướng đồng tộc đao. Thật đến ngày đó, ngươi thanh đao này cũng tránh không được qua cầu rút ván, có mới nối cũ kết quả, làm sao đến mức cái này? Ta lại như thế nào nhẫn tâm hướng ngươi rút kiếm? Thu tay lại a, Kinh Chập. Ta sẽ khuyên nhủ phụ thân, đem trấn Bắc Vương vị còn cho ngươi. Khương Thần Tú ánh mắt thành khẩn, phản phất thật là Khương Kinh Chập tương lai lo lắng. Khương Kinh Chập nghiêng đầu nhìn hắn. Ký ức bên trong hắn từ nhỏ liền biết chính mình vị này nhị ca dối trá, nhưng lại không biết lại dối trá đến đây. Hắn đoạn đường này vào kinh thành đi sự tình, từ trước đến nay đều không là chính hắn lựa chọn. Khương Kinh Chập không tin Khương Thần Tú không rõ ràng. Bất quá tốt tại dối trá loại này sự tình, hắn cũng không kém bao nhiêu. Chỉ trầm mặc một lát liền cũng thở dài, đỏ mắt nói, nhị ca, ta lại làm sao không biết. Thế nhưng là ta có chọn sao? Tứ lang ước hiếp ta không thể tu hành, tổ mẫu xem ta như thủ khấu, vương phủ người hầu ước hiếp ta cô nhi, đoạn đường này vào kinh thành, ta ba lần hơi kém bỏ mình, ta tất cả những thứ này, đều chỉ là vì tự vệ a. Cái gì trấn Bắc vương phủ, cái gì vương quyền phú quý, ta toàn bộ có thể không cần, ta cũng chỉ muốn làm một người bình thường. Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhị ca, ta không muốn mặc bộ quần áo này, càng không đành lòng huynh đệ tương tàn, chúng ta đồng dạng đau a. Nói đến đây, gương trong mắt Kinh Chập đã có nước mắt, bi thiết nói, nhị ca, ngươi cho thúc phụ nói một chút, để ta về Bình An trấn đi thôi. Khương Thần Tu sắc mặt hơi cương, nhìn xem đầy mặt bi thiết Khương Kinh Chập, hắn lại có chút hoảng hốt. Đây là năm đó cái kia hăng hái thiếu niên thiên tài, trấn Bắc Vương thế tử sao? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là đoán sai. Khương Kinh Chập nhưng thật ra là cái bùn não. Nhưng nếu như hắn là bùn não, vậy mình thân đệ đệ hòa thân tổ mẫu lại tính là cái gì? Kinh Chập, ngươi những lời này, ta sẽ hướng phụ thân chuyển lời. Khương Thần Tú rất bình tĩnh phủi nhẹ Khương Kinh Chập đưa qua đến tay, hướng Lạc Chí Bạch khẽ gật đầu, không tại ở lâu, quay người rời đi. Chuyển lời, để hắn tới gặp ta. Văn Sơn bên dưới, Cửu Trọng trước lầu. Thôi Ngọc đầy mặt nghiêm nghị, một ngựa đi đầu, nhìn xem Tô Thanh Hòa thư đồng âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hòa sư thúc giết ta học cùng văn ngư, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thư đồng Têu Tô Ly, trên mặt mọc lên tàn nhang, cũng không tính đẹp mắt. Là Tô Thanh Hòa tại Nam Sơn nói nhặt về cô nhi. Bây giờ 16 tuổi, mới vào khai thiếu cảnh, đặt ở tu hành giới cũng coi như nửa cái thiên tài. Chỉ là tại cái này học cung lại không coi là cái gì. Lúc này gặp lấy khí thế hung hung đời thứ ba văn bài, dựa theo hắn ngày xưa tính tình, sớm nên trốn tại nơi hẻo lánh nhìn con kiến. Có thể hôm nay hắn mặc dù đầy mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng như cũng mở hai tay ra ngăn lại đường đi. Xích sao nhắm hai mắt. Phản phất chỉ cần dạng này liền có thể né tránh cái này gần ngàn nói ánh mắt giết người. Thôi Ngọc trong mắt căn bản không có Tô Ly. Đại khí bằng bạc, âm thanh như quần quận lôi âm. Tô Thanh Hòa, ngươi chẳng lẽ liền mặt đối dũng khí của chúng ta cũng không có sao? Lăn xuống tới. Thôi Ngọc gọi thẳng Tô Thanh Hòa chi danh, Phạm Thượng, theo lý mà nói không hợp nho môn quý củ. Có thể hắn biểu diễn dần vào giai cảnh, đầy mặt bi phẫn, làm ra là đại nghĩa mà diệt thân địa bộ, cuốn theo lấy gần ngàn học sinh, lại không người hoài nghi hắn có ý khác. Tốt, tốt, tốt. Trên mặt hắn càng ngày càng bi phẫn. Ngươi không dám xuống, vậy chúng ta liền lên đi. Tô Ly, lăn đi. Tô Ly không có lăn, hắn toàn thân run rẩy, nhắm chặt hai mắt. Tất cả mọi người nhìn ra hắn sợ hãi tới cực điểm, thế nhưng là hai cánh tay hắn vẫn như cũ gắt gao mở ra, ngăn lại đường đi. Tốt, tốt, tốt. Liên một cái thư đồng cũng dám ngỗ nghịch học cung quý củ, xem ra Tô Thanh Hòa quả nhiên là hung thủ thật sự. Tôi Ngọc đấy lòng hai cái tiểu nhân cười đến dương nhanh múa bước, trên mặt lại tức giận phát cuồng, nhấc tay háo vung lên, khủng đố nguyên khí đập về phía Tô Ly. Tô Ly chỉ là một cái mới vào khai khiếu cảnh thư đồng, hắn cái này một tay háo nện xuống, sợ rằng ngay lập tức sẽ hóa thành một chùm huyết đủ. Tôi Ngọc cho rằng như thế, đầy viện học sinh cũng cho rằng như thế. Có người lòng sinh không đành lòng muốn giải cứu, có thể Thôi Ngọc là thực sự đời thứ ba văn bài, mà còn đã nắm giữ quân tử danh hiệu, có thể thụ nghiệp truyền đạo. To như vậy một tòa học cung, thất trọng trên lầu các đại nho không xuất thủ, hắn chính là vô địch. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Ly chết đi. Oanh, tay áo cuốn theo lấy khủng bố nguyên khí như thủy triều rơi đập, cuốn lên gió tuyết đầy trời, che đậy Tô Ly, cũng che kín tất cả mọi người mắt. Gió tuyết đầy trời bên trong, Thôi Ngọc cất bước đem đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhấc lên chân trái đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thanh sam. Thanh sam mặt mày lỏng lẻo bình thường, bên hông treo một khối tàn ngọc, trên đầu cắm vào chân gỗ. Thoạt nhìn rất bình thường. Có thể hắn chỉ là xuất hiện ở Văn Sơn phía trước, Thôi Ngọc cũng không dám bước ra một bước kia. Liên toàn trường ồn ào náo động học sinh đều nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt một lần nữa thay đổi đến trong suốt mấy phần. Bởi vì người đến là Tô Thanh Hòa. Học cung trẻ tuổi nhất đại nho, nắm giữ hai cái bản mệnh chữ văn đạo cự phách. Thanh Hòa sư thúc, người rốt cuộc đã đến. Thôi Ngọc mặc dù đầy trong đầu đều là xử lý Tô Thanh Hòa, có thể Tô Thanh Hòa thật đến trước mặt, hắn vô ý thức càng không dám bước quân, đàng hoàng thi lễ một cái. Tô Thanh Hòa không có để ý hắn, chỉ là xa xa nhìn hướng Mai Viên phương hướng. Nhìn thấy cái kia tập màu đen tám đuôi phượng bảo lúc, nhíu mày, tự lẩm bẩm, Khương Kinh Trượng, hắn lại mặc vào tám đuôi bảo, áo đen đại vị kia đối hắn có lòng tin như vậy. Vẫn là nói cũng nhìn ra phía sau hắn cái kia mấy đạo nhân quả, như thế trắng trợn, liền không sợ chọc giận tới phía sau hắn mấy vị kia. Thanh Hòa sư thúc, Thôi Ngọc hét lớn một tiếng, lần này là thật nổi giận. Tô Thanh Hòa dám không nhìn hắn, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Thôi sư điện, ngươi có việc. Tô Thanh Hòa quay đầu, bình tĩnh nhìn xem Thôi Ngọc, phảng phất tại nhìn bướng bỉnh hậu bối. Thôi Ngọc giận dữ, quay đầu nhìn xem đầy viện học sinh, muốn tìm được chút dũng khí. Thế nhưng là lúc trước còn giận không nhịn nổi muốn theo hắn giết câu trên núi các bạn cùng học lại không nói một lời, túi đầu giống chim cút. Phế vật, một đám phế vật. Thôi Ngọc thầm mắng mấy tiếng, ưỡn ngực chất vấn, Khương Kinh Chập nói ngươi giết Văn Ngư, dám hỏi sư thúc, hắn nói đến thế nhưng là thật. Tô Thanh Hòa cười cười, mặt mày cho lên, nhiều hơn mấy phần trêu tức. Là ta giết, làm sao vậy? Chương 59, lấy đức phục người chương 59, lấy đức phục người là ta giết làm sao vậy? Làm Tô Thanh Hòa cười nói ra câu nói này, Thôi Ngọc trực tiếp mở bức. Hắn suy nghĩ qua rất nhiều khả năng, đem Tô Thanh Hòa chuẩn bị ở sau suy nghĩ một lần lại một lần. Cũng làm tốt Tô Thanh Hòa rào biện chuẩn bị, nghĩ sẵn trong đầu so những năm này nhìn đến sách còn nhiều. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Thanh Hòa cứ như vậy thừa nhận. Ngươi, ngươi ngươi. Thôi Ngọc chỉ vào Tô Thanh Hòa, thần sắc kích động lại mở mịt. Ngươi nhìn ngươi vừa đội. Tô Thanh Hòa vỗ vỗ Thôi Ngọc bả bay, lo lắng nói, từ từ nói, luật trì, ngươi cái này cửa ra vào nhanh thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cuống lên sao? Thôi Ngọc đánh dụng Tô Thanh Hòa tay, ngạnh cái đầu cả giận nói, Tô Thanh Hòa, ngươi không nên quá đáng. Giết Văn Ngư thế mà còn không biết hối cải, hôm nay ta muốn thay học cung nghề, giết. Tức đoạt ngươi đại nho thân phận, trục xuất ngươi ra học cung. Thôi Ngọc bị Tô Thanh Hòa áp chế nhiều năm như vậy, hận không thể đem Tô Thanh Hòa tháo thành tảng khối. Có thể nước đã đến chân, hắn cuối cùng vẫn là sợ. Chỉ dám nói trục xuất Tô Thanh Hòa, không dám nhắc tới cái kia chữ sát. Còn lại học sinh cũng là như thế, tại Tô Thanh Hòa trước mặt cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Tô Thanh Hòa bình thường kỳ thật không hề nghiêm khắc, đối đám học sinh cũng duy trì cực lớn kiên nhẫn, thậm chí ít có mời ra đức chữ dạy thức thời điểm. Không giống bên cạnh tiên sinh, động một tí mời học cung quy củ, lấy đức phục người. Nhưng bọn họ mà lại sợ nhất Tô Thanh Hòa. Đại khái là bởi vì hắn cặp mắt kia quá mức sâu xa, nhìn thấy đồ vật quá nhiều. Nói chuyện, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thôi Ngọc trong đầu hai cái tiểu nhân lại lần nữa hiện lên. Bên phải tiểu nhân nói Tô Thanh Hòa thật là phế lối, bên trái tiểu nhân nói ta thật là sợ. Bọn họ líu lo không ngừng. Thôi Ngọc cũng càng ngày càng táo bạo, khí tức thay đổi đến đặc biệt nguy hiểm, trong hai con ngươi hùng quang lộ ra ngoài. Tô Thanh Hòa nhíu mày, bàn tay bỗng nhiên ấn tại Thôi Ngọc trên đầu, như tiên nhân đỡ đỉnh. Nghi ngờ nói, mới mấy ngày không thấy, ngươi tâm viên lại dài đến tình cảnh như thế, ngươi kinh lịch thứ gì? Thôi Ngọc sắp điên rồi. Hắn cảm giác chính mình biến thành một đầu hầu tử. Muốn tránh thoát Tô Thanh Hòa bàn tay, lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được. Trong đầu hắn hai cái kia tiểu nhân càng là run lẩy bẩy, cùng kêu lên thét lên. Hắn thần du, Tô Thanh Hòa thần du, chúng ta sắp xong rồi. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đầu hàng đi? Không, lão tử muốn xử lý Tô Thanh Hòa. Hai cái tiểu nhân cùng nhau quay người, đã thấy một cái toàn thân bốc lên hắc quang nhỏ Thôi Ngọc khặc khặc cười lạnh, ba họ gian ô, ta mới không sợ. Hắn điên, cháy mau. Hai cái tiểu nhân hét lên một tiếng, vù vù biến mất không thấy gì nữa. Cái kia toàn thân bốc lên hắc quang nhỏ Thôi Ngọc chấp trưởng lục thân, khí thế liên tiếp nâng cao, miệng méo cười một tiếng. Thanh quy giới luật cùng hai tay áo rắn lục đều xuất hiện, hướng Tô Thanh Hòa đánh tới. Khủng bố nguyên khí xé rách tuyết động, xung quanh trăm trượng hư không đều thay đổi đến rung chuyển. Cái này một kích sớm đã vượt ra Thôi Ngọc bản thân tu vi. Tuyết lớn tung bay, thanh thế to lớn. Tiếp theo hắn thấy được một khối ý nước chữ thức ở trước mắt phóng to. Sau đó hai mắt vừa nhắm ngã xuống đất liền ngủ. Tô Thanh Hòa tay cầm thước, ánh mắt đảo qua rất nhiều đám người. Tản đi đi. Tuân theo sư thúc pháp chỉ. Chúng học sinh ngoan ngoãn, tan tác như ong vỡ tổ, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhạc Tử Văn cũng lẫn trong đám người chuẩn bị trốn đi, lại bị Tô Thanh Hòa gọi lại, đem luật chi đỡ đi, ngủ ở đất tuyết bên trong dễ dàng lạnh. Được rồi sư thúc. Nhạc Tử Văn cười lấy lòng một tiếng, cung cung kính kính thi lễ một cái này mới nâng lên ngủ đến an tưởng Thôi Ngọc hướng luật viện đi đến. Trước khi đi, hắn trộm cắp quay đầu nhìn Tô Thanh Hòa một cái, có chút chột dạ, lại có chút vui mừng. Tô Thanh Hòa giống như không có cảm giác, ngón tay chậm rãi mở ra, tùy ý tí tách nước mưa xuyên thấu qua khe hở rơi xuống, yếu ớt thở dài nói, một chàng náo kịch à, thật làm người ta thất vọng. Quả nhiên tốt một chàng náo kịch. Cương Kinh chập một mực tại nhìn Văn Sơn, thần sắc có chút mờ mịt. Việc này không minh bạch cứ như vậy kết thúc, thoạt nhìn đặc biệt hoang đường, cho Cương Kinh chập một loại hoang đường không hợp thói thường cảm giác. Hắn nhận đến Lạc Cựu Đồng giết cá thông tin, làm chuẩn bị xấu nhất, khoác lên tám phượng bào và áo đen này, cầu Thẩm Tinh Hà che chở, được cam đoan mới dám vào cung. Vốn cho rằng nên đón hắn tất nhiên là dài đằng đẵng sát ý lại không tốt cũng nên luận bên trên một tràng. Hắn thậm chí trộm cắp chuẩn bị mấy quyển sách hùng văn thi tử, muốn mượn 5000 năm óng ánh văn minh và vào cái này 72 viện đứng đầu thứ dương học sinh. Lại không nghĩ rằng sự tình sẽ như thế phát triển. Có phải là rất thất vọng? Tô Thanh Hòa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, yếu ớt nói, có phải là cảm thấy 72 viện đứng đầu thứ dương học cùng học sinh, nên tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, cùng ngồi đàm đạo, trích dẫn kinh điển, luận cái đúng sai, mà không phải so nắm tay người nào lớn. Cùng ta trong tưởng tượng xác thực không giống. Khương Kinh Chập không có phủ nhận, hướng Tô Thanh Hòa có chút chắc tay. Thế gian này vốn là như vậy. Tô Thanh Hòa chắp tay hoàn lễ, mỉm cười nói, tam giáo cửu lưu, nho đạo thả ma, đại đạo đủ loại, thật muốn xé ra choàng tại quần áo trên người, nội bộ kỳ thật đều như thế, bản mệnh chữ cùng bản mệnh kiếm cũng không có rất khác nhau, đều là vì giết người. Đơn giản là giết thời điểm là ngâm thơ vẫn là thổi máu phân biệt mà thôi. Hoặc là lại cao một chút theo đuổi. Là vì đắc đạo thành tiên, cầu được trường sinh. Thế nhưng là đọc sách đọc không ra tu vi, cũng đọc không được trường sinh. Chân chính đại đạo chi tranh, ngươi liền tính nói ra lớn hơn nữa đạo lý đều là biện không hiểu. Cuối cùng vẫn là xem ai tu vi cao, sát lực mạnh, nắm đấm lớn. Cũng tỉ như lúc trước. Ta trong tay cầm đức liền có thể lấy đức phục người. Cho dù ta thừa nhận là ta giết Văn Ngư. Chỉ cần bọn họ tu vi không cao hơn ta, sát lực không có ta mạnh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây chính là một mạc nhất bản chất đạo lý. Khương Kinh Chập yên lặng nhìn xem trong tay hắn thước. Nghĩ thầm cái này đích xác là lấy đức phục người. Tiên sinh Thanh Hòa ngược lại là cùng trong truyền thuyết không giống. Đây là Khương Kinh Chập lần thứ nhất gặp vị này danh chấn kinh đô tiên sinh Thanh Hòa, cũng là lần đầu tiên chân chính kiến thức tòa này thiên hạ người đọc sách. Hắn bảo trước là chủ, ngược lại là nghĩ lầm. Liên chính mình thế giới kia đạo lý, tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ là một kiện tấm màn che. Cái này lấy võ vi tôn thế giới, người nào nghe ngươi cảm giảm lại nhại giảng đạo lý. Người đọc sách làm không phải học vấn, mà là nghiên cứu thuật giết người. Tu vi cao thấp quyết định ngươi nói lý lớn nhỏ. Ta vốn là dạng này. Tô Thanh Hòa cười nói, ta từng cho rằng trong sách đạo lý có thể cứu thế người, có thể ta một đường xuôi nam, chạy qua 10 vạn dặm, phát hiện trong sách nhân nghĩa đạo đức, thật rơi xuống thực chỗ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đã không thể để người xấu thay đổi tốt, cũng không thể để người tốt càng tốt hơn. Bọn họ đọc sách thánh hiển, nên giết người vẫn là giết người, mà còn giết đến càng hung, càng đương nhiên. Ngược lại là để người tốt biến thành vây ở đạo đức bên trong tù phạm. Dần dần ta liền không thích giảng đạo lý. Tốt tại ta trừ sẽ giảng đạo lý, còn hơi thông quyền cước. Khương Kinh Chập hơi mở ra, lẩm bẩm nói, ta lật ra lịch sử tra một cái này lịch sử không có niên đại, con vẹo mỗi trang bên trên đều biết nhân nghĩa đạo đức bốn chữ. Ta dù sao ngủ không được, nhìn kỹ nửa đêm, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến, đầy bốn đều viết hai chữ là ăn người. Câu nói này nói rất hay. Tô Thanh Hòa mặt mày đột nhiên phát sáng, Tô công tử lại cũng là cái đọc sách hẳn giống, tương lai như bước vào tu hành, ta nguyện vì ngươi dẫn đường cầm đèn, giúp ngươi lĩnh ngộ bản mệnh chữ. Đây không phải là ta nói. Khương Kinh chập lắc đầu nói, mà còn con đường của ta, có lẽ không tại nho môn. Đáng tiếc. Tô Thanh Hòa cảm khái nói nhiều lối rẽ, từng bước sắc cơ, chỉ có đi đến con đường này, mới biết được tìm một cái cùng chung chí hướng đạo hữu là kiện gian nan dường nào sự tình. Khương Kinh chập không biết Tô Thanh Hòa đi đến là cái gì nói. Bất quá hắn cũng không có hứng thú. Đành phải chỉ giữ trầm mặc. Ngược lại là yên tĩnh đứng ở một bên Lạc Chí Bạch như có điều suy nghĩ. Đông nhiên mở miệng hỏi, tiên sinh Thanh Hòa, ngươi vì cái gì muốn thiết lập bán cục hại ta? Chương 60, Trường An rõ ràng đều, sư minh sư đệ chương 60, Trường An rõ ràng đều, sư minh sư đệ Lạc Chí Bạch hỏi ngay thẳng. Nếu như người bình thường xem ra, Tô Thanh Hòa tất nhiên thiết lập bán cục hại Lạc Chí Bạch, tự nhiên không sẽ thành thật trả lời vấn đề này. Liên Khương Kinh Chập cũng cho rằng như vậy. Có thể Tô Thanh Hòa không phải người bình thường. Hắn đầu tiên là hơi mẩn ra, sau đó nở nụ cười. Trả lời, ta là thái tử thầy, đối hắn có lớn mong đợi. Thế nhưng là hắn đối ngươi quá mức khát vọng, thậm chí sinh tâm mà, ta không nỡ hại hắn, đành phải đến hại ngươi. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ngươi. Ngày ấy ta tại Mai Viên nhìn thấy một đóa hàn mai độc thả, sau đó mới có cả vườn mai hương, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy người giống như ngươi, không đến mức không gượng dậy nổi, không sớm thì muộn sẽ một lần nữa trở lại vị trí của ngươi đi. Nói đến đây, Tô Thanh Hòa quay đầu nhìn Khương Kinh Chập một cái, tiếc nuối nói, ta gần như liền muốn thành công, đáng tiếc hắn tới học cung hai lần. Lạc Chí Bạch nói, nếu như lại có một lần, ta sẽ phế bỏ cơ đạo ngọc, để ngươi không đường có thể đi. Tô Thanh Hòa chẳng hề để ý, hào hào cười một tiếng. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên đã khôi phục tu vi. Thái tử cùng Khương Thần Tú tâm ma sợ rằng còn muốn kéo dài rất nhiều năm. Nếu như ngươi muốn phế rơi Thái tử, nhớ mời ta quan sát. Biết. Lạc Chí Bạch nói ra, tiên sinh nhờ vả không phải người, trên đường chú định từng bước sắc cơ, về sau cùng đồ mạt lỗ lúc, Bạch Đế Thành có thể che chở tiên sinh. Tô Thanh Hòa biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hắn đi con đường kia đương nhiên từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Từ Lạc Chí Bạch vào kinh thành đến nay, cơ đạo ngọc biểu hiện cũng xác thực để hắn thất vọng. Có thể hắn không hề cho rằng chính mình nhờ vả không phải người, cơ đạo ngọc có chỉ cảnh phong thái, mà còn sinh bất tử cửu phượng dị tượng, tương lai thậm chí có siêu việt thái thượng hoàng khả năng, phóng nhan thế gian, trừ tam giáo hành đầu, thế hệ tuổi trẻ gần như không có so hắn xuất sắc hơn người. Trọng yếu nhất chính là, cơ đạo ngọc là đại chu thái tử, chỉ có hắn mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Chỉ cần du phía sau, khoe miệng của hắn một lần nữa treo lên nụ cười. Mặc dù khuôn mặt bình thường, mặt mày lỏng lẻo, lại phảng phất bao hàm óng ánh ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Như thật có ngày ấy, ta làm vẫn đạo mà chết. Nói xong hắn hướng hai người đưa tay thở dài, thanh sam di động, biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thanh Hòa rất nguy hiểm. Mai Viên lần nữa khôi phục yên tĩnh, Khương Kinh Chập nhìn xem Tô Thanh Hòa biến mất phương hướng, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn mặc dù không biết Tô Thanh Hòa đi là đường gì, cũng không quan tâm, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tô Thanh Hòa trên thân một loại nào đó tín niệm, vì đạt tới mục đích không tiếc thịt nát xương tan tín niệm. Loại người này thường thường cực kỳ đáng sợ, bởi vì bọn họ liền chính mình mệnh đều không để ý, càng sẽ không để ý mạng của người khác. Tất cả ngăn lại đường đi người, bọn họ đều sẽ không chút do dự lao đi. Thật sự là hắn rất nguy hiểm. Lạc Chí Bạch nói khẽ, bất quá cũng đáng kính nể, thế gian này nếu như hắn nhiều người như vậy chút, có thể sẽ tốt hơn nhiều. Khương Kinh Chập nghiêng đầu nhìn xem Lạc Chí Bạch, hắn thiết lập ván cục hại ngươi, ngươi không oán hắn. Lạc Chí Bạch thon dài trắng non cái cổ có chút buông xuống, tựa hồ có chút xấu hổ, tiếng như rồi mỗi. Ta đánh không thắng hắn. Lạc Chí Bạch không có giải thích, nhưng Khương Kinh Chập đã biết đáp án. Bởi vì đánh không thắng, cho nên chỉ có thể không oán. Ngươi nói chuyện một mực ngay thẳng như vậy sao? Khương Kinh Chập phát hiện Lạc Chí Bạch ở trước mặt mình thành thật có chút quá đáng, thật giống như một chiếc gương, luôn có thể để hắn nháy mắt thấy rõ. Hắn biết đây không phải là chính mình mắt sáng như đuốc, mà là bởi vì nàng không có đối với chính mình bố trí phòng vệ. Loại này cảm giác rất không tệ, nhưng phản chiếu Khương Kinh Chập có chút vô sỉ thậm chí ti tiện. Ta không quá biết tán gẫu. Lạc Chí Bạch cúi đầu vẩy vẩy tóc đen, nói khẽ, bất quá ta sẽ cố gắng học được. Khương Kinh Chập bị nàng lung lay thần, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Ta không phải ý tứ kia, dạng này liền rất tốt. Trên đời này làm sao sẽ có đẹp mắt như vậy người? Nàng lấy nam trang lúc là không dính khói lửa trần gian thanh quý công tử. Lúc này thay đổi nữ trang, ít mấy phần quý khí, bằng thêm mấy phần yếu đuối, chỉ áo tơ trắng châm ngọc làm nền thân, đứng ở Mai Viên đã là Trích Tiên Lâm Trần, làm nàng túi đầu kéo tóc đến lúc, cả tòa mẹt lìn đều ảm đạm phai mờ. Khương Kinh Chập cố gắng đem chính mình ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Nhắc tới bọn họ thật không phải là rất quen. Chuyện ngày đó cảm ơn ngươi. Thật lâu, Khương Kinh Chập cuối cùng nghĩ đến muốn nói cái gì, mỉm cười nói, nếu như không phải ngươi vì ta làm chỗ dựa, ta khả năng không có cách dọn dẹp, ngươi đưa đạo tạng cũng rất thích hợp ta, còn có ngươi giấy hôn thú ta cũng rất thích, tóm lại, tất cả đều cảm ơn ngươi. Dối trá, Lạc Cửu Đồng đứng tại nơi hẻo lánh, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Trải qua chuyện này, hắn xem như là triệt để công nhận Khương Kinh Chập, thậm chí đôi hắn sinh ra chút thân cận. Nhưng chính vì vậy, coi hắn nhìn thấy Khương Kinh Chập sáo lộ tiểu thư nhà mình lúc, hắn không khỏi nổ nước bọn, cảm thấy tiểu tử thối kia thoạt nhìn chán ghét lại đáng yêu, quả thực dối trá vô sỉ tới cực điểm. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, tiểu thư nhà mình căn bản sẽ không cảm thấy đó là sáo lộ, hoặc là liền tính biết rõ là sáo lộ cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan nhảy đi xuống. cầu còn không được, vui vẻ cực kỳ. Không cần phải nói cảm ơn. Lạc Chí Bạch quả nhiên nhảy vào, ngẩng đầu chân thành nói, chúng ta trao đổi giấy hôn thú, ngươi hôm nay có thể đến, ta cũng rất thích. Vậy liền không cảm ơn. Khương Kinh Chập cũng mắt trần có thể thấy vui mừng, cười gật đầu. Sau đó ở đáy lòng cho chính mình một bạn hai. Chính mình quả nhiên vô sỉ. Bắt cóc như thế cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, cùng tóc vàng khác nhau ở chỗ nào? Có đói bụng không? Phía dưới cho ngươi ăn có được hay không? Ân. Thanh Đô Sơn bên trên tuyết lớn đầy trời. Yêu Yêu ngồi tại đá xanh trên này, áo đỏ chân trần, hai cái trắng non chân theo đầu dưa hấu trong gió rung động rung động. Thoạt nhìn đặc biệt khoan thai. Trên mặt nàng lại không có nửa điểm biểu lộ. Nhìn xem Thành Trường An phương hướng lạnh lùng nói, đói bụng. Đại sư Minh Cầm Tử Thủ có chút cứng đờ. Trầm mặc một lát phía sau để cờ xuống, ôn hòa nói, muốn ăn cái gì, lại hầm một đầu tịch móng heo có tốt hay không? Yêu Yêu lắc đầu, mà không hề cảm xúc nhìn xem đại sư Minh. Đại sư Minh vuốt vuốt mi tâm, vậy sư Minh phía dưới cho ngươi ăn. Tốt. Đại sư Minh nhanh nhẹn thu hồi bàn cờ, nhìn xem trên vách đá rút kiếm Bạch Trì. Sư đệ, đi đánh tuổi nhóm lửa. Bạch Trì quay đầu, trong mắt có chút bất mãn. Lão gia hỏa kia lại dám lưu đồ tiểu sư đệ, ta đi một chuyến hoàng cung, tiện hắn phi thăng. Đại sư Minh ôn hòa nói, trước đi trẻ tuổi nhóm lửa. Bạch Trì lại nói, đại sư Minh, ta đi đem hoàng đế cùng nhỏ hoàng môn cũng giết, lại đi một chuyến Bắc U, sau đó dẫn hắn trở về. Đại sư Minh chậm rãi đứng dậy, trên mặt ôn hòa thu lại. Mặc dù thanh sam dáng vẻ hào sảng, nhưng cũng tản không hết hắn cái tiên nguy nga tám thước cảm giác áp bách. Sư đệ, trẻ tuổi cùng giết người đều là dùng kiếm, đều như thế trọng yếu. Bạch Trì sắc mặt cứng đờ, cung kính nói, sư Minh nói rất đúng, giết người cùng trẻ tuổi cũng là vì tu hành. Đại sư Minh vui mừng nở nụ cười, trên mặt lại lần nữa hiện đầy ôn hòa. Chợt ánh mắt nhìn hướng ghé vào cửa ra vào đầu kia lão hoàng cầu, tiền bối, ngươi nên đi tuần sơn, tốt nhất bắt con cá trạch trở về, ta cho tiểu sư muội làm tu tiêu mặt. Lão hoàng cầu nâng lên vận đủ con mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng nhà tranh chỗ sâu nhất đi đến. Chờ nó lại trở về lúc, trên thân lông lại rơi rất nhiều, xèo xèo lại lại, tinh thần cũng có chút hề hoài, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Mà trên lưng nó, gánh vác lấy một đầu giữ tận kinh khủng dao long thi thể. Cho dù đã thành thi thể, vẫn như cũ tản ra khủng bố hung sát chi khí, để người nhìn mà phát khiếp. Cái kia chảy xuôi máu tươi càng là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, từ kho tủ bên trong lấy ra một cái đao bổ tủ, xách theo dao long thi thể, giơ tay chém xuống chém đứt long đầu vứt xuống khốn long nguyên. Đi đầu có thể ăn. Chương 61, cá vượt long môn, hoa nở bị ngạn. Chương 61, cá vượt long môn, hoa nở bị ngạn. Thứ Dương học cung mưa to ngừng. Lệnh cấm hủy bỏ, học sinh giải cấm, tất cả mọi thứ phảng phất lại khôi phục lại lúc trước dáng dấp. Văn Sơn bảy tầng lầu bên trên, Trình Văn Cung đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tòa này học cung. Hắn đang chờ một lời giải thích. Tuổi trẻ giáo sư đám học sinh không dám hỏi tội đã bước vào thần du cảnh Tô Thanh Hòa, nhưng hắn có tư cách. Bởi vì hắn là Sơn Chi viện trưởng thủ đô, là Thứ Dương học cung phó viện trưởng, đồng thời còn là một tôn tiêu giao cảnh tầng 6 đại tông sư. Nói ngắn gọn, hắn đạo lý so Tô Thanh Hòa lớn. Phía trước Thôi Ngọc nói Tô Thanh Hòa là ba họ gian ô, là tác hạ học cung phái tới ám điệp, vẫn là đạo môn áo xanh. Loại này có lẽ có lên án. Hắn nửa trước đều không tin. Có thể tận mắt thấy Tô Thanh Hòa thừa nhận giết chết Văn Ngư, hắn lại đông nhiên có chút dao động. Còn cá kia ăn hết nửa hồ văn khí, đối Thứ Dương học cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể Tô Thanh Hòa lại đem nó giết, tâm khó dò. Đương nhiên, hắn sẽ không chủ động đi hỏi. Có một số việc một khi nói nhiều tại cửa ra vào, sẽ xuất hiện vết rách. Dù sao lão sư vẫn còn ở đó, cho nên hắn đành phải chờ, chờ Tô Thanh Hòa tới gặp hắn. Thế nhưng là hắn đợi rất lâu. Đợi đến sắc trời u ám đi xuống, Tô Thanh Hòa vẫn không có tới. Trình Văn Cung tự giễu cười một tiếng, phất tay áo đóng lại sách cửa sổ, tự lẩm bẩm, sư đệ, lại ngay cả cái giải thích đều khinh thường tại cho ta sao, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Lão sư, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Vắng vẻ người gác cổng trong phòng nhỏ, sắc mặt tái nhợt Trương Vạn Lý nằm ở trên giường. Đã bắt đầu mùa đông, trên người hắn nhưng như cũ che kín chăn mỏng. Có gió từ trong khe cửa rớt vào, hút vào phế phủ, như từng thanh lạnh đao cạo qua. Đem hắn vốn là mặt mũi tái nhợt cào đến càng thêm tái nhợt mấy phần. Thân thể càng là nhịn không được run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian chống lên thân, đem đắp lên người đệm chăn dịch ở, cái này mới làm cản địa ho khan. Máu tươi hỗn hợp có tan nát cõi lòng ho khan phun đầy phòng đều là, lại không có nửa điểm nhiễm tại đệm chăn bên trên. Tô Thanh Hòa nhìn xem một màn này, có chút không đành lòng, cách không đi ra một sợi nguyên khí tiến vào trong cơ thể hắn, thay hắn tu bổ bị Thôi Ngọc đả thương ngũ tạng lục phủ. Chờ hắn tiếng ho khan dần dần nghỉ, cuối cùng thong thả thở dài nói, ngươi đây cũng là tội gì? Thế giới này không phải đen tức là trắng, tả hữu bất quá là một cánh cửa sự tình, để Khương Thần Tú tiến vào học cung lại như thế nào? Trương Vạn Lý từ trong ngực lấy ra một tấm cũ khăn lau khỏe miệng máu tươi, trầm mặc một lát phía sau chậm rãi nói, quy củ tất nhiên định liền muốn tuân thủ, hôm nay ta như lui một bước, ngày mai liền sẽ lui hai bước, cuối cùng vừa lui lại lui. Tựa như năm đó ra ra ta một dạng, nếu như hắn tại hướng ngày để lui, Thái Thượng Hoàng làm như thế nào, thế gian này lại nên làm như thế nào? Tô Thanh Hòa nhíu mày, cái này cuối cùng không giống. Lão sư, đều là giống nhau. Trương Vạn Lý ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Hòa, chân thành nói, canh cổng cùng thủ quốc đồng thời không hề khác gì nhau, đây là đạo của ta. Ngươi dạng này rất dễ dàng bị người đánh chết. Tô Thanh Hòa bất đắc dĩ nói, lúc trước ta đi qua Tây Lăng, liền không nên để ngươi đến Trường An, Trương gia có thể chỉ có ngươi cái này một cái dòng độc đinh. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trương Vạn Lý nét môi chất phác cười một tiếng. Kỳ thật lúc ấy ta còn có thể bỏ dậy, chỉ là sợ chết, đành phải giả chết, kết quả trên mặt đất quá mát, ta quần áo lại quá mỏng, hơi kém bị đông cứng chết, tốt tại Khương Kinh Chập đi qua đem ta đỡ đến cái nhà này. Cho nên ngươi liền thả hắn đi học cung. Tô Thanh Hòa kinh ngạc nhìn hắn một cái, yếu ớt nói, khó trách, ta liền nói hắn vào không được học cung mới đúng. Hắn kéo ta một cái. Trương Vạn Lý nói ra, mặc dù bọn họ đều mắng ta là Tây Lăng Tảng Đá, có thể ta dù sao không phải, lúc trước người vây xem như vậy nhiều, nhưng bọn họ sợ đắc tội thôi sư mình, đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, ân cứu mạng không thể không báo, mà còn quy củ tất nhiên đã phá, tự nhiên cũng không cần lại giữ cửa. Ngươi hình như có oán nghiệm. Tô Thanh Hòa cười nói, thế nào, là cảm thấy lao sư tính toán quá ác, không nên đem ngươi đẩy đi ra ngăn nào? Không có. Trương Vạn Lý lắc đầu nói, trầm mặc một lát phía sau mới nói, ta là Tây Lăng Phụng Tiên Thành Bình An chấn người, hắn cũng thế. Tô Thanh Hòa thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn Trương Vạn Lý thật lâu, đột nhiên cười nói, tốt ngươi cái tảng đá, ngươi lại đem ta đều lừa gạt, đây mới là ngươi không ngăn cản hắn nguyên nhân thực sự đi. Lão sư cũng không có hỏi a. Trương Vạn Lý chất phác cười nói, nghe nói hắn là trong chấn trưởng Tư Thục Tiên Sinh, ta vỡ lòng tiên sinh họ Lý, nếu như không có đoán sai, hẳn là sư minh của hắn, coi như hắn vẫn là sư thúc ta sao? Tô Thanh Hòa khoẹt miệng co giật, ai nói Tây Lăng tảng đá vừa thối vừa cứng, không hiểu biến báo, cái này đều sẽ mở cửa sau. Cái này trung thực tảng đá, đúng là cái xấu bụng. Chợt hắn nghĩ tới tại trên người Khương Kinh Chập nhìn thấy cái kia núi kiếm kia cái kia phủ, hiếu kỳ hỏi, tất nhiên ngươi là Bình An chấn người, vậy ngươi nhất định biết Thanh Đô Sơn, cái kia Thanh Đô Sơn lên đến ngọn nguồn có cái gì? Trương Vạn Lý hơi mở ra, không biết vì cái gì lao sư sẽ đối nhà mình xã một ngọn núi hiếu kỳ. Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời, Thanh Đô Sơn chính là một tòa bình thường núi, trên núi lại bốn người một đầu lão cẩu, bọn họ rất ít xuống núi, chỉ có Lý Tiên Sinh mỗi ngày sẽ đến chân núi dạy học, bọn họ chính là dựa vào thúc tu sống qua ngày. Nghe nói Lý Tiên Sinh tính tình không quá tốt, thường xuyên cùng trong chấn Trần Đại Nương cãi nhau, mà còn luôn là thua. Về sau hắn cuối cùng thắng một lần, kết quả bị Trần Đại Nương đổi hai giam địa, về sau hắn liền không ầm ĩ thay đổi thành sam tại thị trấn bên trên trường tư thuộc dạy học, chuyên môn đánh Trần Đại Nương nhà hai tử, Trần Đại Nương còn không dám sinh khí, ba ngày hai đầu cho trên núi đưa thịt cá. Cãi nhau, đưa cá. Tô Thanh Hòa hiếu kỳ nói, Thanh Đô Sơn không phải tu hành tông môn sao, làm sao cảm giác không giống? Tu hành tông môn? Trương Vạn Lý nở nụ cười, kiên định bác bỏ, Thanh Đô Sơn bên trên nhất giống người tu hành chính là cái kia lão cẩu, chúng ta ba ngày hai đầu chạy lên núi, có phải là tu hành tông môn chúng ta có thể không biết? Chẳng lẽ không phải Thanh Đô Sơn? Tô Thanh Hòa nhíu mày, hắn muốn cho rằng Khương Kinh Chập trên thân bí mật có lẽ phải rơi vào Thanh Đô Sơn bên trên. Nhưng lúc này nghe Trương Vạn Lý lời nói, cái kia lại chỉ là một tòa bình thường núi. Nghĩ đến cũng là, dù sao thế gian này tu hành tông môn, nếu như nội tình thâm hậu, phần lớn chiếm cứ động tiên phúc địa, rời xa thế tục cầu tiên vấn đạo. Nếu như nội tình không đủ, thì chiếm cứ một phương, kinh doanh thế lực. Như Thanh Đô Sơn loại này liền tiểu hải tử đều có thể thông cửa, dựa vào thúc tu sống qua ngày tông môn, Tô Thanh Hòa đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tốt, ngươi thật tốt tính dưỡng đi. Gặp Trương Vạn Lý thân thể đã không có trở ngại, Tô Thanh Hòa thu hồi một mực duy trì lấy nguyên khí, đứng dậy rời đi. Hắn xuyên mẫu đơn vườn, xuyên qua một đầu hành lang, cuối cùng tại Nguyệt Hồ dừng bước. Liên tại hắn hiện thân máy mắt, Nguyệt Hồ bình tĩnh mặt nước đống nhiên nổi lên gợn sóng. Giây lát phía sau, mặt hồ phá bỡ, một đầu dài ba trượng bạch ngư nhảy ra mặt nước, một đôi linh động con mắt kích động nhìn xem hắn, đuôi cánh nhanh chóng đông đưa, vui mừng hớn hở. Nếu có người đi qua phủ thái tử hậu hoa viên, nhất định sẽ nhận ra con cá này chính là hắn mỗi ngày đều đang đút nuôi Tiềm Long. Tiềm Long ngày xưa kiêu ngạo cao lãnh, lúc này lại vây đuôi bắn manh, hiển nhiên giống một đầu lấy lòng chủ tử chó. Cá vượt long môn, hoa nở bờ bên kia. Tiềm Long, an tận cái này đầy hồ văn khí, ngươi liền có thể lột xác thành chân chính giao long, ta trả giá lớn như vậy đại giới, ngươi có thể tuyệt đối không cần khiến ta thất vọng, không phải vậy thái tử đều không gánh nổi ngươi. Ô, bạch ngư lấy lòng ố hai tiếng, muốn nhảy ra mặt hồ cọ Tô Thanh Hòa bàn tay. Tô Thanh Hòa chậm rãi đưa ra, giữa ngón tay văn khí phun trào, tựa như thủy triều dung nhập văn ngư trong cơ thể. Chỉ một thoáng nguyệt hồ khuấy động, đầy hồ con cá đều nhảy ra mặt nước, tham lam phun ra nuốt vào Tô Thanh Hòa giữa ngón tay tiết lộ văn khí. Văn Sơn bảy tầng lầu, nhắm mắt tu hành Trình Văn Cung đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm nguyệt hồ, phản phất có thể nhìn thấu cửa sổ nhìn thấy bên hồ cái kia tập thanh sam. Đầy mặt rung động, thật lâu mới tự rêu cười một tiếng. Nguyên lai văn ngư vốn là ngươi nuôi đi ra. Chương 62, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Chương 62, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Khương Kinh Chập hạ mặt ăn thật ngon. Vò mì mặt cắt, đại hỏa nấu nước, rộng bằng hai đốt ngón tay mì sợi vào nồi, nước sôi lăn một vòng, kích hai đạo nước lạnh, cái kia kình đạo một cái liền lên tới. Vớt lên ném vào thô bát, cắt lên mấy hạt hành thái, lại rội lên một muỗng dầu nóng, từ từ rung động, mùi thơm xông vào mũi. Bưng lên một bát đưa cho Hiếu Kỳ Lạc Chi Bạch, Khương Kinh Chập liếc qua Lạc Cửu Đồng. Không để ý tới hắn ánh mắt mong đợi, tự mình bưng lên chính mình cái kia bát đi theo. Lúc trước Lạc Cửu Đồng nói những lời kia hắn không nghe thấy. Có thể về sau hắn phát hiện lão già này ánh mắt khác thường, lập tức minh bạch tên kia trong lòng có quỷ. Bên cạnh đập bên cạnh nghe vài câu, lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì. Lão già này lại dám trước mặt mọi người nện chính mình tưởng, còn muốn ăn mặt, quả thực si tâm vọng tưởng. Cái này dâu hát mặt, muốn ngồi xổm ăn mới đủ vị. Khương Kinh Chập gõ gõ bát xuôi theo, ngồi xổm tại cánh cửa bên ngoài quấy lên trong bát dầu hát mặt, hốt trượt run rẩy tiếp theo cửa ra bảo, chỗ gương. Lạc Chí Bạch nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn hắn, một lát sau cũng ngồi xổm tại bên cạnh hắn, họ Khương Kinh Chập dáng dấp quấy mặt, nhẹ nhàng ăn một miếng. Quả nhiên hương nhiều. Chu Cửu cuốn quýt chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là một đen một trắng hai cái đẹp mắt thiếu niên ngồi xổm tại bậc cửa, hồng hộc hút trượt lấy mì sợi. Khương Kinh Chập một mặt thỏa mãn, Lạc Chí Bạch ánh mắt long lanh. tựa như cả vườn hàn mai cũng không lấn át được trên mặt nàng xuân sắc. Khu khu, Chu Cửu ho khan hai tiếng, một mặt ghét bỏ, ta gắng sức đuổi theo, chỉ sợ các ngươi ăn thiệt thòi, hai ngươi ngược lại tốt, ăn mì cũng không đợi ta. Tới. Khương Kinh chập ngẩng đầu nhìn nàng, ta đi cho ngươi tiếp theo bát. Chu Cửu vừa định đáp ứng, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói, tính toán, các ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn, ta có chuyện muốn nói. Lạc Chí Bạch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng một cái, yên lặng đem trong bát mì đầu đưa tới. Chu Cửu vẫn như cũ lắc đầu. Lạc Chí Bạch đứng dậy, Khương Kinh chập thì tiếp nhận chén của nàng, nhanh chóng đem mì sợi ăn sạch sẽ, mang vào phòng bếp. Lầu các bên trong, ba người ngồi đối diện nhau. Lạc Chí Bạch nhíu mày, nhìn xem Chu Cửu nhẹ giọng hỏi, rất nghiêm trọng. Chu Cửu hơi mở ra, cái gì rất nghiêm trọng? Đương nhiên là trong nhà người sự tình. Khương Kinh chập mở miệng nói, là trong nhà trưởng bối cảm thấy ta không đáng đầu tư, vẫn là bọn hắn đối Chí Bạch có ý kiến, hoặc là nói, ngươi cũng bị thúc giục kết hôn. Chu Cửu trầm mặc. Trầm mặc là nhất không tiếng động lời của Bạch. Nguyên lai ba đều có. Lạc Chí Bạch cùng Khương Kinh chập đồng thời mở miệng, trong lúc nhất thời bầu không khí lại lần nữa trầm mặc xuống. Ai, các ngươi nói, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Chu Cửu trước hết nhất chịu không nổi loại này bầu không khí, giáng chống đỡ lấy bình tĩnh biểu lộ triệt để sụp đổ bên dưới, đầy mặt khúc phục, dầu dĩ không vui mừng mà nói, ta liền tính so tam ca kém như vậy ném một cái ném, so thất ca tu vi thấp một chút, so đại ca kiến thức không đủ, nhưng tốt xấu ta cũng là Chu môn lão cửu, làm sao bọn họ chuyện gì đều muốn quản, liền ta kết bạn với ai đều muốn chặn ngang một chân. Lạc Chí Bạch cúi đầu, không biết làm sao an ủi. Khương Kinh chập lại như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát phía sau bỗng nhiên cười nói, kỳ thật ngươi không nên tự trách, chuyện của chúng ta vốn là không có quan hệ gì với ngươi, cũng trách không được trong nhà các trưởng bối, nếu như là ta, cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Chu Cửu kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi biết phát sinh cái gì? Có thể đoán được. Khương Kinh chập cười nói, dựa theo chúng ta ước định, ngươi có lẽ đã sớm tới. Trong nhà trưởng bối không muốn rời núi. Chu Cửu bực bội nói, những lão gia hỏa kia tại trong núi sống lâu, thất tình lục dục đều mài hết, chỉ còn lại một bụng cân nhắc lợi hại cùng âm mưu tính toán. Nghĩ đến Tam gia gia nói những lời kia, vốn là một bụng ủy khuất, Chu Cửu hung hăng nói, chờ ta trưởng Chu môn, nhất định muốn đem những lao gia hỏa kia hung hăng thu thập dừng lại. Nói đến đây, nàng lại cúi đầu xuống vâng dạ nói, thật xin lỗi. Nói những cái kia làm gì? Khương Kinh chập cho Chu Cửu rót một chén trà, trên mặt mặc dù đang cười, đáy lòng lại có chút lạnh. Kỳ thật hôm nay hắn dám đến Thứ Dương học cùng, dựa vào lớn nhất không phải áo đen đại, mà là Chu Cửu sau lưng Chu môn. Chu môn trên mặt nổi chỉ là một nhà thương hành, nhưng nếu như cẩn thận phân tích, liền sẽ phát hiện cái kia Chu môn chỗ kinh khủng. Hữu Gian khách sạn, Hồng Lâu ngấm, Vạn Bảo các lầu, Tứ Thông tiền trang, bốn cái thương hành lớn giả, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến tu hành tài nguyên, sâu sắc cắm rễ thế tục, trải rộng thiên hạ, hợp thành một cái khổng lồ kinh tế thể hệ. Thậm chí nói câu không khách khí, nếu như Chu môn nguyện ý, tùy thời có thể để cả tòa thiên hạ rung chuyển. Theo lý mà nói, tòa này thiên hạ mạch máu kinh tế thế mà bị một cái dân gian đơn vị nắm giữ, vô luận người nào làm hoàng đế cũng không thể cho phép. Có thể mà lại Chu môn tồn tại rất nhiều năm, mà còn tựa hồ muốn một mực tồn tại đi xuống. Điều này nói rõ Chu môn nước tuyệt đối so mọi người trong tưởng tượng đều muốn sâu. Chu môn sau lưng có một tòa lầu truyền thuyết, có lẽ không phải không có lửa thì sao có khói. Khương Kinh chập không biết là tại quá khứ vạn năm thuế nguyện bên trong, phàm là có chút dã tâm hoàng triều đều từng nhớ tới đem Chu môn tài phú bỏ vào trong túi, có thể đều không ngoại lệ đều thất bại chấm dứt. Tiền triều khai quốc hoàng đế hùng tài đại lượng, lôi kéo khắp nơi, cùng chư quốc liên hợp, thậm chí được Tây Phương giáo trong bóng tối hỗ trợ, muốn đem Chu môn nhổ tận gốc, kết quả chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phương Tây tòa kia to lớn Phật điện càng là vô cớ sụp đổ, trong vòng một ngày viên tịch ba vị chỉ cảnh đại pháp sư. Sau đó mới có Chu môn sau lưng còn có một tòa lầu truyền thuyết. Sáng nay Khương Kinh chập rời đi trấn Bắc Vương phủ lúc để Chu Cửu về Chu môn mời người, Chu Cửu mà đi, sau đó tra được vài thứ, kết quả rốt cuộc không có trở về. Chu Cửu mặc dù đối với chính mình có lẽ chỉ là đầu tư, nhưng đối Lạc Chí Bạch tuyệt đối là có thật lòng. Nàng không có mang người đến Thứ Dương học cùng, đã nói rõ rất nhiều chuyện, không nên cảm thấy thật xin lỗi. Lạc Chí Bạch nắm chặt Chu Cửu tay, nói khẽ, ngươi không nợ ta cái gì, đây vốn chính là chính ta sự tình, liền tính không có Chu môn, chúng ta vẫn như cũng là bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Chu Cửu nhìn xem Lạc Chí Bạch, chẳng biết tại sao trong đầu lại hiện ra đạo kia tao nhã nho nhã thân ảnh, cảm thấy khẽ run, lại không có lập tức nắm chặt Lạc Chí Bạch tay. Lạc Chí Bạch giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thất kinh, thế nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, thay đổi đến lạnh lạnh xa cách, phản phất vô sự phát sinh. Chí Bạch, ngươi thật không trách ta sao? Chu Cửu trở tay lại níu lại Lạc Chí Bạch tay, một mặt lo lắng nói, ta không nghĩ mất đi ngươi người bạn này. Sao lại thế? Lạc Chí Bạch nói khẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Thời niên thiếu hữu nghị thường thường tương đối dài lâu dài, bởi vì đầy đủ thuật ý, có lẽ chỉ là bởi vì trong lúc lơ đãng một lần đối mặt, hay là chỉ là tình cờ một lần gặp nhau, liền sẽ kết thành chẳng biết tại sao hữu nghị. Sau đó một mực duy trì liên tục thật lâu. Cho dù sau khi lớn lên đường ai nấy đi, lúc gặp mặt lại đã không có lời nào để nói. Nhưng nếu như bằng hữu cần, hiểu gì cũng sẽ thả xuống trong tay sự tình, lao tới một chàng hồi nhỏ hứa hẹn. Chúng ta muốn làm cả đời bằng hữu. Những lời này là Lạc Chí Bạch phụ mẫu chết đi một năm kia, Chu Cửu nhìn xem lẻ loi trơ trọi nho nhỏ nàng đứng tại trước bộ phần, nắm chặt tay nàng trịnh trọng nói. Lạc Chí Bạch là cái không có cha nương cô nhi, mặc dù ra ra đối nàng rất tốt, Bạch Đế Thành người đối nàng cũng rất tôn kính, có thể năm gần 9 tuổi nàng vẫn là có thể cảm nhận được từ khi cha nương sau khi chết, tất cả đều không giống. Dần dần nàng càng ngày càng quái gở, càng ngày càng lạnh lạnh. Nàng không có bằng hữu, cho nên nàng đối câu này hứa hẹn nhìn đến rất nặng. Những năm này nàng cho dù mất đi tất cả, đều không có cùng Chu Cựu cắt đứt liên lạc, mỗi năm thư từ qua lại. Nàng tại chiến trường thời viễn cổ bị phế, trở lại Bạch Đế Thành làm chuyện thứ nhất, là đem thẳng đến chỉ cảnh đạo tạng đưa đến Hữu Giang khách sạn. Đạo tạng kêu Hạo Nhiên giống như một bộ kiếm điện, lại hình như là một bộ nho môn trải qua học. Chu Cựu tu hành Hạo Nhiên về sau, kinh động đến Chu Môn, thậm chí liền nội môn lão bất tử đều rời núi, muốn tìm kiếm tòa kia viễn cổ di chỉ, đáng tiếc di chỉ tại Lạc Chí Bạch rời đi phía sau liền đã biến mất, bọn họ tự nhiên không có tìm được. Từ đó về sau, nguyên bản đồng thời không có cái gì đặc thù Chu Cựu thành Chu Môn lão cựu. Đưa thân Chu Môn cái cuối cùng có tư cách cạnh tranh đại trưởng quỹ vị trí thiếu đông ra. Lạc Chí Bạch chưa hề để ý qua những thứ này. Dù sao bọn họ là bằng hữu, có thể lúc trước Chu Cựu do dự cái kia một cái chớp mắt, lại làm cho nàng thay đổi đến thất kinh. Phản phất lại trở lại năm đó, tất cả mọi người đối nàng đứng xa mà trông, nàng lại thành cái kia lẻ loi chơi chọi tiểu nha đầu. Chương 63, Thiên Môn lập chương 63, Thiên Môn lập chúng ta tới nói một chút làm ăn sự tình đi. Khương Kinh chợt mỉm cười nói sang chuyện khác. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Chí Bạch cái kia nháy mắt thất kinh, lại không có đi an ủi, bởi vì hắn biết Lạc Chí Bạch căn bản không cần. Chu Cựu nói không sai, Khương Kinh chợt cùng Lạc Chí Bạch đích thật là rất tương tự hai người. Bọn họ đều giỏi về bắt giữ nhân tâm, bất kỳ cái gì nhỏ xíu biểu lộ đều rất khó trốn qua mắt của bọn hắn con người, sau đó não bổ ra một tràng vở kịch. Chỉ là khác biệt duy nhất ở chỗ Lạc Chí Bạch sẽ tại thấy rõ nhân tâm phía sau yên lặng rời đi, cuộn mình ở trong thế giới của mình. Mà Khương Kinh Chập thì sẽ nghĩ đồ chó hoang có phải hay không muốn hại ta, trên mặt cười hì hì phía sau rút đao chém người. Kinh lịch khác biệt, tạo thành hoàn toàn khác biệt hai loại nội cảnh. Một cái tuyết bay, một cái phiêu huyết. Cái gì sinh ý? Chu Cựu rút bàn tay về, tò mò nhìn Khương Kinh Chập. Nàng muốn cùng nhất Khương Kinh Chập làm ăn làm mở từ lâu, đáng tiếc bị người nhanh chân đến trước. Cho nên ngày đó Khương Kinh Chập nói muốn cho nàng một kinh hỉ nàng cũng không có để ở trong lòng, bất quá lúc này Khương Kinh Chập chuyện xưa nhắc lại, nàng ngược lại là hứng thú. Khương Kinh Chập cười nói, ta chuẩn bị mở một nhà chế băng xưởng. Chế băng xưởng? Chu Cựu lập tức có chút thất vọng. Trường An lập tức liền muốn đến trời đông giá rét, thế ra Vân Quý hầm băng đã sớm chuẩn bị tốt, ngoài thành Nhạn Minh Hồ càng là sớm đã bị hoàng thất vây lại, bán băng không phải tốt thời tiết. Khương Kinh Chập cười nói, rất đơn giản, chúng ta chờ mùa hè bán không phải tốt. Chu Cựu dùng một loại nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn. Mùa hè khối băng sát thực bán chạy, cho dù là thành Trường An các quyền quý cũng cầu còn không được. Đồng dạng quan viên mùa hè có thể ăn một cái đồ uống có đá đã là chuyện không tầm thường. Lại xa xỉ chút, nhiều nhất tại nghỉ mát sơn trang đảo bên trên một cái hầm băng, chờ chói trang ngày mùa hè lúc trồng lên hai khối tại phòng ngủ, vui sướng qua thần tiên. Mùa hè bán băng không có vấn đề. Vấn đề là băng từ nơi nào làm. Chu Cựu nhớ tới hiện tại thành Trường An sinh ý làm đến lớn nhất băng thương, là một cái tên là Giả Đạo Hoang Nhân. Giả nói ra thân Bắc Hàn chi địa, nắm giữ một cái vạn năm không thay đổi băng quan, mùa hè lúc băng quan ngày đêm không ngừng, kiếm đầy buồn đầy bát, cứ thế mà dựa vào bán đống băng ra cái kim thân cảnh. Bây giờ Giả nói đã giả sinh vẫn như cũ. Thành Trường An bán băng chuyện này, Giả ra là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Khương Kinh Chập muốn tại mùa hè bán băng, trừ phi hắn cũng nắm giữ một cái băng quan. Nếu như là đào hầm băng lời nói, chi phí quá cao, căn bản không có gì lợi nhuận. Khối băng nơi phát ra ta có thể giải quyết. Khương Kinh Chập đối Chu Cửu ánh mắt làm như không thấy, tiếp tục nói, thế nhưng ta cần ngươi chắc chắn ba chuyện. Đầu tiên là tại thành Trường An bên ngoài chọn một cái thích hợp làm hầm băng địa phương, mua lại. Thứ hai là xây dựng một cái tác phường dạng cầu ta sẽ giao cho ngươi. Thứ ba là điều động các ngươi Chu Môn mạng lưới tình báo, tìm kiếm Sun Phát Na Chi ngậm nước hầm mỏ, vẫn là đưa nó mua lại. Ngươi nghiêm túc. Chu Cửu gặp Khương Kinh Chập tựa hồ đã tính trước, thu liễm một ít ánh mắt. Mua đất làm hầm băng ta có thể hiểu được, xây tác phường ta cũng có thể lý giải, chỉ là mua Sun Phát Na Chi ngậm nước hầm mỏ lại là ý gì? Sun Phát Na Chi ngậm nước loại này đồ vật Chu Cửu biết, gần như từng nhà vệ sinh trên tường đều có thể cạo ra đến một chút, bất quá không ai muốn món đồ kia, chỉ có những cái kia đại phu thỉnh thoảng thu mua, dùng làm thuốc sổ sử dụng. Ngươi chỉ để ý đi tìm liền được. Khương Kinh Chập không có vì nàng giải thích nghi hoặc, chỉ là mỉm cười nói, việc này như thành, ta bảo vệ ngươi có thể tiến thêm một bước. Tại Chu Môn ông có nhiều quyền phát biểu hơn, về sau thành Trường An mùa hè nóng hay không ngươi nói tính toán. Bảo đảm thật. Chu Cửu hai mắt đột nhiên phát sáng. Nàng hiện tại quá cần quyền phát biểu. Chu Môn những lão gia hỏa kia ức hiếp nàng tuổi nhỏ, nếu như có thể có được chính mình sản nghiệp, nàng nói chuyện cũng muốn lớn tiếng chút. Bao. Khương Kinh Chập cười cười, ta phụ trách kỹ thuật, ngươi phụ trách con đường cùng tiêu thụ, ta chỉ cần 4 thành sát. Không cần, ta cũng cần 4 thành. Chu Cửu vung tay lên, hào sảng nói, mặt khác 2 thành đưa cho Chí Bạch. Cửu ca đại khí. Khương Kinh Chập khen một tiếng, tiếp tục nói, trừ bán băng bên ngoài, mùa đông chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, thuận đường lại bán một chút than, ta sẽ mau chóng cho ngươi ra bản vẽ, ngươi mua đất thi công. Bán than? Chu Cửu lắc đầu nói, cái này nghề nghiệp cũng không tốt làm, thị trường cứ như vậy lớn, sớm đã bị các bộ công sở cùng thế gia chiếm, chúng ta sợ rằng rất khó cắm đi vào, mà còn dễ dàng trêu chọc thị phi, không đáng hạ chẳng. Chu Cửu không phải sợ hãi thế gia hơn quý, chẳng qua là cảm thấy không đáng vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ đi gây sự. Tại thành Trường An làm ăn, có một bộ quy tắc của mình, không phải đơn giản ngươi mua ta bán, dính đến các mặt. Những cái kia thế gia vân quý đương nhiên sẽ không đích thân hạ chẳng làm ăn, nhưng làm ăn thường thường đều là bọn họ người. Ví dụ như bán băng Giả ra, lương tự hộ bộ thượng thư Trương Hữu Kiểm, nghe nói nhị hoàng tử Chiến Vương cũng có một cố. Mà bán than thế lực liền càng nhiều, quân bộ, lại bộ đều cắm một tay, Nam Thành Thanh Bang Vương Đại Hổ dưới tay liền cầm 4 con phố, lúc đoạn gần phân nửa thành Trường An. Tây Thành Dương Tam gia lưng tựa lại bộ, cầm một cái khác đầu con đường, chư bộ quan viên than phí phần lớn rơi vào trong túi bên eo của hắn. Nếu như bọn họ hạ tràng, đi đầu liền muốn đắc tội Thanh Bang Vương Đại Hổ cùng Dương Tam gia. Chu Cửu đương nhiên không sợ đắc tội bọn họ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Ta chuẩn bị làm không khói than. Khương Kinh Chập không có giải thích, chỉ là yếu ớt nói, dân chúng tầm thường nhà những cái kia du côn lưu manh có thể uy hiếp, thế nhưng thế gia môn phiệt buồng lò sưởi, bọn họ tay có lẽ rồi không đi vào. Không khói than. Chu Cửu con mắt hơi sáng, hỏi tới, khói cấp 3 thước tản đường. Nàng mặc dù chưa từng thấy không khói than, nhưng có thể hiểu được trong đó chi ý, hiện ở trên thị trường tốt nhất than tuổi nhiều nhất có thể làm đến khói bay 5 thước tản đường, là dùng đặc thù hương mục đúng, có gỗ tử mùi thơm ngát, đặc cung tam phẩm trở lên quan biên, một lượng bạc 10 cân, mà còn có tiền mà không mua được, chân quý vô cùng. Vài thước tản đường khó mà nói. Khương Kinh Chập trầm ngâm một lát, kiên định nói ra, chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không cao hơn một thước, mà còn chỉ từng sợi khói xanh, có thể bỏ qua không tính. Đầy đủ. Chu Cửu hưng phấn gật gật đầu, lập tức cảm thấy Khương Kinh Chập thay đổi đến nổi bật lên vẻ dễ thương. Nàng không nghĩ tới Khương Kinh Chập tu hành không có gì tiền đồ, làm ăn lại là một tay hảo thủ, thật muốn đốt ra loại này không khói than, cái kia gần như chính là nhặt tiền. Cái gì Vương Đại Hổ Dương Tam gia tốt nhất đừng đến sát lệ, không phải vậy nàng sẽ để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là đạo lý. Lão Khương, ngươi nắm chắc trở về vẽ bản đồ, cần cái gì cứ việc phân phó, ta đi làm. Cần thu mua vật liệu gỗ, liền dùng hương phong, tuổi lô hình thức ta hiện tại liền họa cho ngươi, có cái yêu cầu, tuổi lô cùng hầm băng đều muốn đầy đủ bí ẩn. Sau đó lại cho ta vạch một mảnh đất, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không cho phép tới gần, ta cần ở bên trong làm thí nghiệm, đây là thương nghiệp bí mật. Không có vấn đề, ta vừa bạn có cái nơi thích hợp. Chu Cửu Hưng vừa nói, thành Trường An bên ngoài có một tòa điện trang là Chu Môn tài sản riêng, thương cây phong rất nhiều, hơn nữa còn có một đầu sông ngầm có thể dùng để làm hầm băng, lại đầy đủ ẩn nấp, ta có thể đòi hỏi tới. Thương Kinh Chập cũng cao hứng trở lại, có chút kích động, như vậy vừa bạn, chúng ta nói lại chi tiết. Tốt. Hai người lại trao đổi chút chi tiết cùng chú ý hạng mục. Tại chỗ định ra khế ước. Mãi đến hoàng hôn giáng lâm, Chu Cửu mới thỏa mãn rời đi. Trước khi đi, nàng lại lần nữa nhắc lên muốn đưa Lạc Chí Bạch hai thành cổ phần danh nghĩa, Lạc Chí Bạch lại không chấp nhận. Khương Kinh Chập suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, hắn bỏ vốn Bạch Ngân 3 vạn, Chí Bạch bỏ vốn 3 vạn, mua sắm Chu Cửu trong tay hai cổ, liền xem như nàng đưa. Lạc Chí Bạch không có cự tuyệt, Chu Cửu cũng tán thành. Như vậy, một cái qua quýt ban ngành sơ bộ dựng thành, đồng thời lên cái cực kỳ vang dội danh hiệu. Thiên môn, vì cái gì kêu thiên môn? Chu Cửu nói là bởi vì nàng không sớm thì muộn một ngày sẽ đứng tại thiên hạ đỉnh, để Chu môn những lão bất tử kia cúi đầu. Chúng chi vô luận là bán than vẫn là bán băng, đều dựa vào ngày ăn cơm. Danh tự này rất hợp đại đạo. Chu Cửu rời đi phía sau. Hôm nay đặc biệt trầm mặc Lạc Chí Bạch nhìn xem Khương Kinh Chập đống nhiên mở miệng, ngươi tựa hồ rất gấp. Ân, Khương Kinh Chập không có phủ nhận, chỉ là nói khẽ, ta thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Bán than cùng bán băng đều không đủ lấy bảo mệnh. Lạc Chí Bạch nhìn thẳng Khương Kinh Chập ánh mắt, chậm rãi nói, hai cái này sinh ý mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng cần thời gian, mà còn lợi nhuận không hề như Cửu Nhi trong tưởng tượng cao như vậy, càng không cần thiết tìm Chu môn hợp tác, cho nên ngươi mục đích thực sự nhưng thật ra là vì Xuân Phát Na chỉ ngầm nước. Khương Kinh Chập hơi mở ra, không nghĩ tới Lạc Chí Bạch lại như vậy thông minh. Một mặt là vì Xuân Phát Na chi ngầm nước, một phương diện khác cũng là vì Chu Cửu. Khương Kinh Chập cười nói, nàng bản tính không xấu, chỉ là ngươi biết nhân tâm loại này sự tình là khó khăn nhất nắm giữ, ta không muốn cùng nàng là địch, đành phải ở trên người nàng thêm rót thẻ đánh bạc, ít nhất tương lai ngày nào đó nàng tại hai chọn một thời điểm, có thể nhiều vì ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nhìn ra, Lạc Chí Bạch ánh mắt hơi sẫm, bình tĩnh nói, không có gì lớn, ta sẽ không để ý. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn nàng, ta để ý. Chương 64, trong mưa dạ hành, mang dù không đeo đao. Chương 64, trong mưa dạ hành, mang dù không đeo đao. Chu Cửu còn quá trẻ tuổi, sẽ không che giấu mình cảm xúc, nàng cảm giác chính mình che giấu rất tốt, thế nhưng là theo bản năng xa lánh đã sớm bị Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch bắt được. Tương lai biến hóa Khương Kinh Chập không cách nào đem khống, hắn có thể làm chút cố gắng. Không chỉ là Lạc Chí Bạch, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý mất đi số lượng không nhiều bằng hữu. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn xác thực cũng cần chu môn lực lượng. Ví dụ như Tiêu Thạch, hắn muốn vì chính mình chuẩn bị một tấm đại đại con bài chưa lật, cho dù giết không chết những cái kia cao cao tại thượng kỳ thủ, cũng phải để bọn hắn nghe cái vang. Đại từ đại bi gạt lỉnh tay xòa không đi ra, thiên địa đồng thọ vẫn là có thể miễn cưỡng thử một lần. Lạc Chí Bạch không có trả lời Khương Kinh Chập, bất quá thiếu nữ đỏ mặt thắng qua tất cả đáp lại. Khương Kinh Chập nông vẩy một câu về sau, vừa lòng thỏa ý rời đi Mai Biên. Đi qua học cung cửa lớn lúc, hắn quẹo qua đi cái kia vắng vẻ người gác cổng nhìn Trương Văn Lý. Không phải là bởi vì hắn trọng tình cảm, đơn thuần chỉ là vì có một đợt hảo cảm, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai sẽ thường xuyên đến Mai Biên, mà Trương Vạn Lý là cái hợp cách người gác cổng. Vẫn là cây lăng tảng đá, hắn lần sau chưa chắc có thể thành công đi vào. Đương nhiên phải chỗ tốt quan hệ. Không quản thế giới này quy tắc vận hành làm sao, nhưng nói tới nói lui giang hồ đều không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Gặp Khương Kinh Chập tới thăm chính mình, Trương Vạn Lý quả nhiên cảm động, mở miệng liền kêu sư thúc. Khương Kinh Chập một mặt một bước. Đợi đến Trương Vạn Lý nói hắn cũng là người đi ra Bình An trấn về sau, lập tức đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, nhận hạ cái này tiện nghi sư điệt. Hai người trò chuyện vui vẻ, đáng tiếc Trương Vạn Lý bị trọng thương, uống không được rượu. Ước định cẩn thận ngày khác lại đau uống một tràng phía sau. Khương Kinh Chập là Trương Vạn Lý đắp kín mền, lưu luyến từ biệt. Trương Vạn Lý mắt hổ rưng rưng, lòng tràn đầy cảm thấy sư thúc là cái người tốt. gặp Khương Kinh chập bình an đi ra Thứ Dương học cung. Phụ mệnh ở ngoài cửa trông coi sáu đuôi tẩy bút quan Tôn Thiên Việt trong bóng tối hướng hắn khẽ gật đầu, quay người rời đi. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu tạo ra dù đen, thay hắn ngăn lại tí tách đông vũ. Trong mưa dạ hành, mang dù không đeo đao. Thiếu gia, ngươi trở về. Mới vừa về trấn Bắc Vương phủ, Khương Sơn liền xung tới, sắc mặt khó coi nói, vừa vận thần tú thiếu gia đến độ viên mang đi Khương Lâm, Nưu Đại cùng Lý Tam cũng đi theo hắn đi. Khương Kinh chập bước chân hơi ngừng lại. Trầm mặc một lát phía sau trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười, mang đi liền mang đi à, hắn không ảnh hưởng được đại cục. Thanh âm hắn rất nhẹ, thậm chí không có nửa điểm cảm xúc. Phản phất Khương Lâm bị mang đi chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Thiếu gia, là lão nô bất lực. Khương Sơn đè xuống đáy lòng rung động, run rẩy mở miệng. Khương Kinh chập ngày bình thường vui cười giận mắng hắn không sợ, nhưng lúc này nhìn xem cái này gộp tại áo đen quan bảo bên dưới vẻ mặt tươi cười thanh tú thiếu niên, thế mà để hắn cảm thấy thấu xương lạnh buốt, phản phất đối mặt chính là một người điên. Không chỉ là hắn, liền Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu ngừng thở, sợ chính mình tiếng hít thở quá ổn đã quấy rầy Khương Kinh chập. Không trách ngươi. Khương Kinh chập khép cười một tiếng, nhìn xem Đông Viện phương hướng, hắn là Trấn Bắc Vương trưởng tử, kiếm thánh Bùi Mạch quan môn đệ tử, tương lai thanh tú bảng bên trong người, hắn muốn mang Khương Lâm đi, ngươi lại thế nào ngăn được? Nói xong hắn đột nhiên xuề bàn tay ra, đen lông đỏ chiếu ra ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khớp xương rõ ràng bàn tay vẩy vào trên mặt hắn, ảnh chỉ riêng giao thoa, phản phất ẩn tàng trong bóng đêm nửa cái cố quỷ. Thật lâu, hắn quay đầu nhìn xem Khương Nhị Thất, từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc con dấu, vừa cười vừa nói, ta gần nhất tại nhìn Đại Chu luật, nhớ thứ 39 điều lệnh bên trong văn bản rõ ràng quy định, gian dâm phụ nữ, diệt cả nhà người ta, có thể giết cửu tộc, Hoa Nhị gia dù sao cũng là lao thái quân thân đệ đệ, cửu tộc liền miễn đi, chúng ta chung quy là thân thích nha. Khương Nhị Thất hơi ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Khương Tam Cửu lại khắp cả người phát lạnh, hai tay run run tiếp nhận con dấu, thiếu gia, ta sẽ đem ngài ý tứ chuyển lời lại ra. Khương Kinh chập cười gật đầu, không phải chuyển lời, đây là mệnh lệnh, mặt khác công tác thời điểm muốn xứng chức vụ. Tuân mệnh, ty chức sẽ đem ngài mệnh danh truyền đạt Khương chấp bút, đích thân giám trạm. Khương Tam Cửu hai tay nâng con dấu, quay người rời đi. Khương Kinh chập yếu ớt nghiêng qua Khương Nhị Thất một cái, phủi xuống trên thân bay tới nước mưa, hướng độ biên đi đến. Khương Nhị Thất hậu chi hậu giác, tranh thủ thời gian bung dù đổi kịp. Trở lại độ biên, rút đi phượng bảo, thay đổi thường phục, Khương Kinh chập tự giam mình ở thư phòng, bắt đầu vẽ tranh. Chấp bút cứng cắp như vung đao, sát khí thấu giấy, hồi lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, thành Trường An Tây Hoa phủ, Khương Ước thân mặc thất vĩ bạch phượng bảo, thắt lưng khác hồi nào, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem ngăn tại trước người nữ nhân. Hoa Vô Ưu dâm nhân thế nữ, diệt cả nhà người ta, chứng cứ vô cùng xác thực, thôi thị, ngươi quả thật muốn ngăn cản bản tòa chấp pháp. Đại nhân nói giỡn, tiếp thân cái kia cản trở áo đen này. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, trong miệng nói xong không dám, có thể trong mắt lại không có nửa điểm kính sợ, thậm chí mang theo cô ở trên cao nhìn xuống niệm ai. Chỉ là Khương đại nhân có phải là sai lầm, phu quân gần đây vẫn luôn tại Trường An, tuyệt không có khả năng làm ra loại kia tai họa, ngày ấy sự tình là quý phủ quản sự ý thế hiếp người, thiếp thân đã đem quản sự cầm xuống, cái này liền chuyển giao cho đại nhân, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng đại nhân làm chủ. Quản sự. Khương Ước liếc trên mặt đất cái kia không rõ sống chết quản sự một cái, đông nhiên nở nụ cười. Hoa Vô Ưu xem mạng người như cỏ rác, gian dâm phụ nữ làng hoàng, giết người toàn môn 36 cửa ra vào, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lại dám mở mắt nói lời bịa đặt, tìm như thế cái đồ chơi đến lừa gạt bản tọa. Đều nói Thanh Hà Thôi gia cùng Hà Gian Hoa gia là bên trên ba quận hoàng đế chân chính, bản tọa nguyên bản còn không tin, bây giờ xem ra ngược lại là thế nhân hiểu lầm, các ngươi chỗ nào là bên trên ba quận hoàng đế, các ngươi là cái này Đại Chu hoàng đế mới đúng. Đại nhân, những lời này nhưng không thể nói. Thôi thị hai tay trùng điệp gộp tại thắt lưng phía trước, bình thản nói, Thanh Hà Thôi thị cũng tốt, Hà Gian Hoa gia cũng tốt, đều chỉ là người nhà bình thường, chỉ là truyền thừa có độ, thường thấy trôi giạt, biết tiến tối trông coi quy củ mà thôi, chỗ nào cùng đại nhân thân mặc phượng bào đêm mưa đeo đao uy phong lẫm liệt. Nói đến đây, Thôi thị hai mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, tiến về phía trước một bước. Nói lên uy phong, thiếp thân ngược lại là muốn đi Trấn Bắc Vương phủ hỏi một chút, Bắc U Khương gia, lúc nào thành ngươi Khương Ước đương gia làm chủ? Khương Ước, ngươi thật là lớn gan chó. Đại sảnh sau tấm bình phong, một cái mặt trắng không râu cẩm y nam tử đi ra. Đây mặt kiệt ngạo quá lớn, ai cho ngươi là gan dám đến ta Hoa gia đến làm cản, còn chưa cút đi ra. Khương Ước nhìn thấy người kia, hai mắt có chút nheo lại, trầm mặc một lát phía sau mới có chút ổn quyền, gặp qua cứu cứu. Cái này cẩm y nam tử, chính là Hoa gia nhị gia, lão thái quân đấu đệ, một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ. Khi nam phế nữ, xem mạng người như có rác tại hắn nơi này đều là bình thường. Nếu như không phải xuất thân Hoa gia, nếu như không phải có cái Thanh Hà Thôi thị thế tử, nếu như lão thái quân không phải tỷ tỷ nàng, hắn sớm cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Áo đen đài bên trong hắn một người tài liệu đều trọn vẹn ba bản. Bên trong ghi chép tất cả đều là tội của hắn. Lúc trước Hương Ước vào phủ phía sau hắn liền trốn đi, lúc này lại đầy mặt lửa giận ngang ngược càng rỡ, rất hiển nhiên hắn là cho rằng có chỗ dựa, chắc chắn chính mình không dám dẫn hắn rời đi. Nhị gia không có ngươi dạng này chất tử. Hoa Vô Ưu xem thường nhìn xem Khương Ước, cười lạnh nói, hôm nay trên người ngươi choàng áo choàng, nhị gia cùng ngươi rời đi dễ dàng, nhưng nhị gia lời nói đặt xuống tại chỗ này, ra cái cửa này, ngươi lại nghĩ đem nhị gia đưa trở về, vậy coi như khó khăn. Khương Ước trầm mặc. Sự tình gia khác thường nhất định có yêu, hắn vốn là cái tâm nghị thâm trầm hạng người. Hoa Vô Ưu loại này dị thường biểu hiện, ngược lại làm cho hắn không dám động thủ. Hừ, đồ đê tiện. Hoa Vô Ưu thấy thế, càng thêm khoa trương mấy phần. Khóe miệng treo lên cười rầm, góp đến Khương Ước bên tai thấp giọng nói, thần tú trở về, tỷ tỷ ra đông viện, liền Khương Lâm lão chó giả kia đều rời đi độ biên, ngươi này một ít dã tâm cũng nên nát, nhị gia nói thật cho ngươi biết, những người kia chính là nhị gia giết, đôi mẫu nữ kia, rất nhuận. Khương Ngước sắc mặt biến hóa. Không phải là bởi vì Hoa Vô Ưu thừa nhận tội ác, mà là bởi vì Khương Thần Tú trở về, mà còn cường thế như vậy, trực tiếp mang đi Khương Lâm. Trong đầu hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần, miên man bất định. Khương Kinh Chập làm sao sẽ để Khương Thần Tú mang đi Khương Lâm, là hắn túi lầu sao? Nếu như Khương Kinh Chập túi lầu, trên người mình cái này phượng bảo có thể ngăn cản Khương Nội Hổ lửa giận. Hắn đâm tại nguyên chỗ, túi lầu. Hai mắt như ánh đến lúc sáng lúc tối, cũng như hắn lúc sáng lúc tối dạ tâm. Vừa đúng lúc này, hoa phủ cửa lớn mở ra, một cái thiếu niên mặc áo xanh đẩy cửa vào. Thiếu niên tóc trái đảo, hai tay nâng kiếm, mặc dù cong cong thân thể, lại lộ ra ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Khương đại gia, Thần Tú công tử nói ngài nên trở về phủ. Chương 65, Hoa Nhị gia không đáng chết. Chương 65, Hoa Nhị gia không đáng chết. Khương Ước thần sắc chấn động, quay người nhìn xem cái kia nâng kiếm thiếu niên, đáy lòng có chút đắng chát. Khương Thần Tú quả nhiên trở về, mà còn chỉ là để một cái kiếm nô nâng kiếm, liền muốn để chính mình cúi đầu. Kiếm nô yên tĩnh nhìn xem Khương Ước, phản phất trong mắt hắn Khương Ước không phải áo đen đại chấp bút dụng, không phải một cái thần du cảnh tông sư, một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang, ngươi dã tâm bại lộ quá sớm. Chỗ dựa tại phía trước, nâng kiếm mà đứng. Hoa Vô Ưu cuối cùng một tia kiên kỵ cũng triệt để tiêu tán, đi đến Khương Ước trước mặt, ngón tay gần như muốn đâm đến Khương Ước trên mặt, làm càn cười to, tới giết ta, nhị gia liền đứng ở chỗ này, nháy một cái mắt tính ngươi ngôi. Hoa Vô Ưu là Hoa Thái Quân đấu đệ, Hoa gia lão tổ giả mới có con, đối hắn sủng đến không biên giới, tại Thanh Hà ngang ngược cản rỡ đã quen, căn bản không hiểu được tính sợ là bẩn gì. Kiếm nô bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Ước, chờ hắn cúi đầu. Thôi thị hai tay hơi khép, tự phụ tự tin, dùng ngàn năm vạn năm đắp lên mà thành tiêu ngạo nhìn xuống Khương Ước. Hoa Vô Ưu cất tiếng cười to, ngang ngược cản rỡ, muốn đem Khương Ước ép ở trong bụi bặm. Hoa phủ đèn đuốc sáng trưng, liền bọn nô bộc nhìn hướng Khương Ước ánh mắt đều mang không che giấu chút nào trào phúng. Bọn họ gặp qua Khương Ước hèn mọn như chó dáng dấp, cho nên cho dù hắn khoác lên vừa bảo, trong mắt bọn hắn vẫn như cũng là cái kia theo sau lưng Hoa Thái Quân vâng vâng dạ dạ con thứ. Tất cả mọi người đang chờ Khương Ước túi đầu, liền Khương Ước chính mình cũng sắp thuyết phục chính mình. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên cộc cộc tiếng vó ngựa. Cộc cộc, cộc cộc, tiếng vó ngựa nhanh, tóe lên nước mưa, tựa như một đạo vòi rồng đánh tới. Khương Ước quay đầu lại, đạo kia vòi rồng đã phá vỡ cửa lớn, dìm ngựa đứng ở thềm đá, trên thân giáp trụ tại trong đêm tản ra sơ sát tiêu điều hàn quang. Khương Tam Cửu giơ lên kim sắc con dấu, tiếng vang triệt cả tòa hoa phủ. Hoa Vô Ưu gian dâm phụ nữ, diệt cả nhà người ta, vọng giết 36 cái nhân mạng, theo đại chu luật, đáng chém cửu tộc, nể tình Hoa thị với đất nước có công, đặc biệt mở một mặt lưới. Lời vừa nói ra, Khương Ước mệt mỏi hai mắt nhắm lại, Khương Kinh Chập trùng quy là lùi sao? Kiếm nô hai tay nâng kiếm, mà không hề cảm xúc, phản phất vốn nên như vậy. Hắn nâng tới Thần Tú công tử kiếm, Khương Kinh Chập chẳng lẽ còn dám có ý kiến không được. Thôi thị khoe khoang cười một tiếng, nếp miệng lên nụ cười. Hoa Vô Ưu đầy mặt trào phúng, tính toán chuyện hôm nay quyết không thể tùy tiện bỏ qua, hắn Khương Kinh Chập muốn bắt người liền bắt người, nghĩ thả người liền thả người, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nghĩ đến những này, hắn tiến về phía trước một bước, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Khương Tam Cửu hướng Khương Ước khẽ mỉm cười. Khương Chấp Bút, Tư Tòa đại nhân nói, Hoa gia dù sao cũng là thân thích, cho lão thái quân một cái mặt mũi, diệt Hoa Nhị gia cả nhà liền tốt. Với anh, lời nói như đao, chữ chữ giết người. Khương Ước bất khả tư nghị nhìn xem Khương Tam Cửu, ngươi nói cái gì? Hoa Vô Ưu thôi thì nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt biến hóa, kiếm nô giận tí mặt. Khương Tam Cửu nụ cười thu lại, hoành đao lập mã, ta nói không đủ minh bạch chưa, hôm nay tòa này người trong viện, một cái cũng không thể sống. Khương Ước, tuân theo Tư Tòa đại nhân mệnh. Khương Ước nguyên bản có chút còn xuống thân thể đột nhiên thay đổi đến thẳng tắp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đao quang sáng lên, thôi thị đầu rơi xuống. Khương Ước thân hình như quỷ mị, mỗi đi một bước, liền có một người ngã xuống. Đầy viện đao quang giao thoa, trong khoảnh khắc hoa phủ đã thành địa ngục. Hoa Vô Ưu khỏe mắt, điên cuồng hướng Khương Ước đánh tới. Có thể Khương Ước là một tôn bước vào thần du cảnh tông sư, Hoa Vô Ưu liền kim thân cảnh đều không có bước vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn một đao một cái đầu người. Thôi thị chết rồi. Hoa Vô Ưu nhi tử chết rồi, nữ nhi chết rồi. Hoa gia trọng kim cung cấp nuôi dưỡng hai vị kim thân cảnh cung phụng chết rồi, không ai có thể chống đỡ được Khương Ước một đao. Làm một viên cuối cùng đầu người rơi xuống, Khương Ước cầm đao đứng ở Hoa Vô Ưu trước người, trên cao nhìn xuống, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, ngưng tụ thành một đầu tơ máu. Hoa Vô Ưu co quắp trên mặt đất, đầy mắt toán độc. Ta muốn giết cả nhà ngươi, còn có Khương Kinh Chập cái kia tạp chủng, ta muốn giết các ngươi cả nhà, giết cả nhà của ta. Khương Ước khoẹt miệng mỉm cười, tay không nhuốm máu, biết ta vì cái gì muốn đem ngươi lưu tại cuối cùng sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi không phải họ Hoa, ngươi liền cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Dứt lời, đao quang lại nổi lên, Hoa Vô Ưu đầu rơi xuống. Khương Ước, ngươi lớn mật. Kiếm nô ngoài mạnh trong yếu, quát lớn, ngươi dám ngỗ nghịch Thần Tú công tử mệnh lệnh. Khương Ước quay đầu nhìn hắn một cái, nhíu mày. Kiếm nô ưỡn ngực, kiếm trong tay thật cao nâng lên, phản phất dạng này có thể để cho hắn thay đổi đến cao lớn mấy phần. Nhưng lúc này hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa. Dù cho biểu hiện tức giận nữa, cũng vô pháp che giấu sợ hãi của hắn. Trong tay hắn thanh này viễn cổ tiên nhân thất lạc nhân gian kiếm cũng không thể để thay đổi đến càng cường đại. Khương Ước vẫn như cũ nhíu mày nhìn hắn, không nói một lời, trên lưới đao máu tươi dần dần mỏng manh, tí tách rơi vào bản đá xanh bên trên. Phản phất đòi mạng ma âm, giọt máu càng ngày càng chậm, kiếm nô hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đến cuối cùng chỉ còn lại lồng ngực vang lên quần quần âm thanh lôi, Kiếm Nô toàn thân run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi muốn làm gì, ta không. Lan, Khương Ước thu hồi ánh mắt, bỏ đao vào vỏ, lại không xem Kiếm Nô một cái. Khương Tam Cựu hướng Khương Ước có chút không người. Khương Chấp Bút, Tư Tòa đại nhân tại độ viên đợi ngài. Trường ăn đêm, giờ tí. Yên lặng như tờ, mùi máu tươi bị ào ào tiếng gió cùng mưa phùn đánh tan. Chỉ cách nhau một bức tường hình bộ thượng thư phủ một mảnh đen kịt, tựa như hoa gia thảm án diệt môn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là cái này không khí bên trong phiêu đãng mùi máu tươi như vậy nồng đậm, hắn lại làm sao có thể không có người được? Không chỉ là phủ thượng thư, cái này màn đêm che lấp lại, không biết bao nhiêu người trắng đêm có ngủ. Hà Gian Hoa gia nhị gia bị giết, cả nhà 72 người, không một may mắn thoát khỏi. Liên xuất thân Thanh Hà Thôi thị nữ đều bị chặt đầu sọ. Khương gia con thứ trưởng tử cùng trở về phế thế tử, tại cái này bình thường ban đêm vung đao chém về phía Khương Nộ Hầu nhất kiên định minh hiếu, bước lên một con đường không có lối về. Trong bóng tối phái người kiểm chứng tin tức này người, đều tại kính nể bên trong mắng to một tiếng ngớ ngẩn. Tất cả mọi người biết, Khương Kinh Chập cùng Khương Ước Song, hoàng thất cùng trấn Bắc Vương phủ vô luận người nào trở thành người thắng cuối cùng, đều tuyệt đối sẽ không cho phép hai người này sống. Có thể tại quát mắng sau khi, bọn họ cũng có thể dự cảm đến gió tanh mưa máu đã bén lên. Yên lặng nhiều năm áo đen đài đem cái này hai cái đao đẩy tới trên mặt nổi, không nhiễm tận máu tươi tuyệt không vào vỏ. Hai cái lục thân không nhận đao, đủ để cho rất nhiều người ngủ không ngon giấc. Khương Ước tẩy trên thân không hề tồn tại vết máu, thay đổi thường phục tiến về độ viên. Sau ngày hôm nay, hắn triệt để cùng Khương Kinh Chập cột vào trên một sợi thừng, sẽ lại không có bất luận cái gì đung đưa trái phải khả năng, nói ngắn gọn, hắn đã không có đường lui. Khương Kinh Chập đã đợi chờ lâu ngày, đích thân dẫn Khương Ước vào buồng lò sưởi, đối với hắn sâu sắc cúi đầu, lại bá, hoan nên lên thuyền. Bị ngươi hại chết. Hai người tất nhiên đã thành trên một sợi thừng châu chấu, Khương Ước tự nhiên sẽ lại không khách sáo. Tự mình vào chỗ, nhìn xem Khương Kinh Chập bất đắc dĩ nói, không phải liền là một cái tương lâm, để hắn sống lâu mấy ngày thì thế nào, làm sao đến mức tranh cái này cửa ra vào cơn giận không đâu. Đại bá, ngươi trách oan ta. Khương Kinh Chập là Khương Ước châm trà, cười tủm tỉm nói, đào vong những năm này, cái gì khí không bị qua, Khương Thần Tú như thế vụng về khiêu khích, còn không đến mức để ta rối loạn tức lòng. Vậy ngươi làm một màn này, lại là vì loại nào? Khương Ước không hiểu, cao mày nói, đồng thời đắc tội Hoa gia cùng tôi ra, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Hoa gia cả nhà, là ngươi giao nhập đội. Khương Kinh Chập bưng lên một ly trà uống cạn, yếu ớt nói, đồng thời cũng là ta giao cho áo đen đại nhập đội. Áo đen đại cần một cái đao sắc bén, vậy chúng ta liền đem chính mình mài sắc bén chút. Lại nói, chúng ta tất nhiên chẳng cái này thân ra, theo đại chu luật giết người có vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hoa nhị gia không đáng chết? Chương 66, Tiểu Hoàng Môn Vương hái chương 66, Tiểu Hoàng Môn Vương hái áo đen đại chỗ xấu nhất. Thẩm Tinh Hà đứng tại trước điện, cung kính nhìn xem cũ kỹ trên ghế ngồi người kia. Người kia thân mặc đỏ tươi áo mãng bảo, trên áo chăn thêu lên một đầu cửu vĩ kim vượng. Người kia tóc bạc phơ, khuôn mặt lại như trẻ con, chỉ một đôi thâm trầm con mắt bên trong tràn đầy tang thương, phảng phất một tòa vô tận thâm nguyên. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, toàn bộ áo đen đài liền tràn đầy huyết tinh vị đạo. Người này chính là đại chu dưới một người trên ba người, áo đen đài chấp trưởng, thiên nhân bảng xếp hạng thứ 9 tiểu hoàng môn Vương Hải. Trăm năm trước thiên cơ các liệt thành tú bảng, Vương Hải đứng hàng thứ nhất. Trăm năm đi qua, hắn cái sau vượt cái trước, xếp vào thiên nhân bảng. Mặc dù chỉ vào thứ 9, nhưng tất cả mọi người biết, hắn tuyệt không chỉ là thứ 9 mà thôi. Bởi vì hắn lần trước xuất thủ vẫn là 10 năm trước, hắn cả người vào giang hồ, một quyền đưa ra, nhấc lên thao thiên cự lãng, đem chừng mực tầng 9 vô song thành thành chủ trọng thương. Đến đây về sau, từng cùng Bạch Đế thành nổi danh vô song thành phá, không còn có cùng đại chu hoàng thất xoay cổ tay sức mạnh, vô song thành Lý gia cũng thành hữu danh vô thực vô song thành chủ. Lão sư, Khương Kinh Chập thanh đao này có chút phong mang quá lộ. Thẩm Tinh Hà nhìn xem cái này cực giống mặt mũi của thiếu niên, trong mắt không có nửa điểm dư thừa cảm xúc, chỉ có tôn trọng. Tất nhiên hắn lựa chọn làm thanh đao này, tự nhiên là càng sắc bén càng tốt. Vương Hải từ cũ ghế đứng dậy, hai mắt nhìn xem Tịch Liêu Hắc Ám, phản phất nhìn thấy đang cùng gừng hẹn ngồi nói thiếu niên, hắn so ngươi thông minh, cũng so ngươi hung ác tay, là mầm mống tốt đáng tiếc. Thẩm Tinh Hà nghĩ đến cái kia đẩy viện thi thể, trầm mặc một lát phía sau gật đầu nói, xác thực, ta không bằng hắn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Vương Hải quay đầu nhìn Thẩm Tinh Hà một cái, ôn hòa cười nói, hắn là một thanh đao, mà ngươi là tay cầm đao, dao nhỏ có thể sắc bén, ra khỏi vỏ thấy máu, nhưng lúc nào xuất đao, quyết định ở tay cầm đao. Đệ tử minh bạch. Ngươi không hiểu. Vương Hải nói ra, năm đó ngươi cùng Đường Mạt Lộ bái nhập môn hạ của ta, có thể ngươi trong xương vẫn là cái người đọc sách, không quen nhìn áo đen đài phong cách hành sự, không nghe được những cái kia âu ngôn ngữ, cho nên những năm này không dám lấy bộ mặt thật xem người, càng không muốn bước vào triều đình nửa bước. Có thể ngươi không biết, thế gian này không phải đen tức là trắng, triều đình nếu như không có áo đen đài, không có chúng ta những này ưng khuyển chó săn, thiên hạ đã sớm loạn. Hoa Vô Ưu tài liệu là ngươi đích thân giao cho Khương Kinh Chập, hắn có nên hay không chết, ngươi rõ ràng nhất. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Thẩm Tinh Hà khẽ thở dài, có thể hoa ra những cái kia tôi tớ cùng hài tử dù sao cũng là vô tội. Vô tội? Vương Hải nguyên bản thanh tú khuôn mặt thay đổi đến có chút quỷ dị. Nếu như bọn hắn vô tội, cái kia chết tại trong tay Hoa Vô Ưu cái kia 36 cái nhân mạng tính là gì? Bọn họ hưởng thụ Hoa gia cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên cũng muốn gánh chịu Hoa gia nhân quả. Mà thôi. Nói đến đây, Vương Hải tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự giễu cười nói cho cùng bọn họ đều vô tội lại có quan hệ gì đâu, chúng ta là đồ tể, là trong tay bệ hạ giết người đao, giết người chỉ cần danh sách, không cần nhân quả. Ngày mai cho Khương Kinh Chập đưa một bình trường sinh đan, nói cho hắn, buông tay đi làm, bản tọa chờ hắn trở thành một cái vô kiên bất tồi đao. Là, lão sư. Thẩm Tinh Hà cung kính hành lễ, chờ hắn ngẩng đầu, trong phòng đã không có Vương Thải thân ảnh, chỉ còn lại trên bàn vết mực chưa khô tự thiếp. Thượng thư. Nguyễn áo đen tàng đao trở vào bao, thiên hạ bình bách tính an. Sáng sớm hôm sau, ngạch tội áo đen đài tấu trương như hoa tuyết trôi hướng chiêu thiên cát. Đại chu quyền lực lớn nhất nam nhân nhìn cũng không nhìn, toàn bộ ném vào lò sưởi. Dẫn tí mặt, lễ bộ, ngự sử đài, hình bộ, lại bộ, thanh hà bảy họ, còn có Hà Gian tam tộc, tới thật nhanh à? Bọn họ muốn làm gì? Nghĩ biểu đạt cái gì? Nếu như không phải Khương Kinh chập cái này một đao, chớ còn không biết nguyên lai ta đại chu văn võ bá quan như thế đồng lòng. Áo đen đài theo luật tra án bọn họ cũng dám thượng tấu chết mẹ tội, thiên hạ này đến cùng lá chấm, vẫn là bọn hắn. Trong con mắt của bọn họ còn có chấm cái này hoàng đế, không bằng chấm đem hoàng vị nhường lại. Bọn họ đến ngồi xuống, tám vị nội các đại nhân mặt không hề cảm xúc, ngồi tại bàn nhỏ bên trên yên tĩnh nhìn xem hoàng đế nổi giận. Những đấu trương này tất nhiên vào cái này chiêu thiên cát, rơi vào hoàng đế bệ hạ long án bên trên, tự nhiên đều là trải qua bọn họ gật đầu. Áo đen đài từ khi năm đó bị núi chi đại nhân phất tay áo chấn áp về sau, đã điệu thấp rất nhiều năm, lại thêm thái thượng hoàng ẩn lui, hoàng đế bên dưới tội kỷ chiếu, hoàng quyền đã bị ép đến một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Hoàng đế thời gian khó khăn, áo đen đài tự nhiên cũng không dễ chịu. Áo đen đài vị kia mặc dù vẫn như cũng là treo tại bách quan trên đầu một thanh đao, cũng đã thu liễm rất nhiều. Ít nhất đối với rắc rối khó gỡ thế gia đến nói, đã rất nhiều năm không có cảm nhận được cây đao kia sắc bén. Nhưng bây giờ áo đen đài đổi một thanh đao, dáng coi trời bằng vùng, đem đổ đao vung đến thế gia vọng tộc trên đầu. Không quản thế gia môn phiệt làm sao nội đấu, đều quyết không cho phép có người không tuân theo quy củ. Cho nên cho dù không có triều hội, đại biểu cho thế gia lợi ích đám quan chức vẫn như cũ đem tấu chương đưa tới hoàng cung. Tất cả tấu chương đều chỉ có một cái tố cầu, mời chém Khương Kinh chậm. Đợi đến hoàng đế phát tiết xong phẫn nộ, nội các thủ phụ Trương Phượng Phủ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, Hoa Vô Ưu lạm sát kẻ vô tội chết không có gì đáng tiếc, nhưng tôi công vì ta đại chu quốc gia trụ, dốc hết tâm huyết bái, trả giá rất nhiều, Khương Kinh chập bởi vì thù riêng mà tiết công phẫn, tự tiện giết tôi gia nữ, phạm vào tối kỵ, nếu như không xử lý sợ rằng khó mà lắng lại thanh hà chư huyện sĩ lâm lửa giận, còn mời bệ hạ nghĩ lại." "Đúng vậy a, bệ hạ." Thứ phụ từ nói gặp cũng mở miệng yếu ớt, "Nếu là người khác thì cũng thôi đi, thôi công là ta đại chu văn thần đứng đầu, vẫn là đương thời đại nho, mặc dù thôi công về già, có thể tại sĩ lâm lực ảnh hưởng còn tại, Khương Kinh chập làm việc quá mức ngoan độc chút, còn quá trẻ. Bệ hạ nếu muốn dùng người này, là ma luyện một phen mới là." Có Trương Vượng phụ cùng từ nói gặp mở miệng, còn lại nội các đại học sĩ cũng nhộn nhịp phụ họa. Đại chu là hoàng đế cùng sĩ tộc tổng thiên hạ, người nào có thể đại biểu sĩ tộc, dĩ nhiên không phải những cái kia liền cơm đều ăn không nổi thứ dân, mà là các thế gia. Cái này chỉ lên trời trong điện bảy vị nội các đại thần, trừ một cái Hàn Lâm Biên Tu, còn lại đều là xuất thân danh môn thế gia. Khương Kinh chập dám hướng thế gia vọng tộc vung đao, đã chạm đến bọn họ vài ngược. Cho nên cho dù là bọn họ ngày bình thường minh tranh ám đấu, đến loại này thời điểm đều nhất trí đối ngoại, cho dù giết không được Khương Kinh chập, ít nhất cũng phải tại trên đầu của hắn bộ căn xích chó. Hoàng đế bình tĩnh nhìn nơi hẻo lánh một cái. Cái kia nơi hẻo lánh, có áo bào đỏ như máu ngồi xếp bằng. Gặp hoàng đế ánh mắt nhìn tới, hắn trầm mặc một lát phía sau chậm rãi mở miệng, "Khương Kinh chập là áo đen đài tư tỏa, theo luật phá án có vấn đề gì?" Tất nhiên chư vị như vậy oán giận, bản tọa ngược lại là muốn hỏi một câu, Trường An trên đường sự tình, các ngươi là nhìn không thấy, vẫn là nhìn thấy lại làm như không thấy? Hoa Vô Ưu gian dâm phụ nữ đàng hoàng, giết người toàn môn, 36 nhân khẩu vô tội chết oan, các ngươi nhìn không thấy? Đều ca sôi trào, bách tính vào kinh thành tê oan, các ngươi nhìn không thấy? Bây giờ ta áo đen đài theo lẽ công bằng chấp pháp, theo luật làm việc, các ngươi nói hắn ngoan động, nói hắn gây nên dung chuyện, muốn xử phạt hắn. Làm sao? Chư bị cho rằng bách tính chết đến, thế gia liền chết không được? Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, giống như một mảnh huyết vân bao phủ đại điện, phất tay áo rời đi. Chỉ lưu dư âm còn văng vẳng bên tai. Nếu như thôi công nhận là Hoa Vô Ưu không nên giết, bản tọa lặng chờ hắn vào kinh thành. Chương 67, dưỡng sinh công lui tránh đao. Chương 67, dưỡng sinh công lui tránh đao làm cản. Nội các thủ phụ Trương Phượng phủ lạnh lấy mặt mo. Hắn là cựu nguyên Trương gia gia chủ, tuy chỉ là một tôn thần du cảnh tông sư, nhưng hắn xuất thân thứ dương học cùng, theo bối phận là sơn chi tiên sinh sư đệ. Môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, lực ảnh hưởng rất lớn. Xem như là thế gia từng đời này nói người, dù cho hoàng đế đều đối hắn kính trọng ba phần. Người khác e ngại tu vi thông thiên sát lực siêu phàm nhỏ hoàng môn, trong mắt hắn lại chỉ là một cái hoạn quan mà thôi, căn bản không sợ. Đáng tiếc hắn cái này gầm thét rơi vào đại điện bên trong tựa như là thả một cái rắm. Vương lấy không thèm quan tâm, trực tiếp rời đi. Không có vua không có cha đồ vô sỉ, tức chết lão phu. Trương Khanh không nên kích động nha. Hoàng đế bệ hạ phảng phất quên đi lúc trước là ai tại đại điện nổi giận, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt tiêu ý, các ngươi đều nghe được. Vương lấy người này không đồng ý xử phạt Khương Kinh chậm, hắn làm quyết định liền xem như chấm không còn biện pháp nào ép buộc. Theo chấm nhìn, cứ định như vậy đi. Bệ hạ, việc này mặc dù áo đen đài là theo luật làm việc, mà dù sau đó là thôi ra cùng Hoa gia. Thứ phụ từ nói gặp thần sắc lo lắng nói, thôi công cùng Hoa gia như có hành động, thanh hà bảy họ như thể chân tay, đến lúc đó thiên hạ dung chuyển, sợ rằng không có cách nào tùy tiện bỏ qua. Theo tử ái khanh chi ngôn, không phải là muốn chấm hạ lệnh chém có công chi thần. Hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, hắn thôi ra chết nữ nhân liền muốn chấm cho bằng dao, chấm chết 36 vóc người dân, là quân vi phụ, chẳng lẽ không thể tìm thôi ra muốn bằng dao? Bệ hạ, từ nói gặp không phản bắt được. Nên nói đều đã nói, tất nhiên hoàng đế muốn đeo đại nghĩa mũ cao, hắn còn có thể nói cái gì? Nói những cái kia dân đen liền xem như 100 đầu bệnh cũng không sánh nổi một cái thôi chứ phân lượng nặng. Những lời này hắn không dám nói, đành phải trầm mặc. Chấm mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này đi. Hoàng đế xua tay, bày tỏ tiễn khách. Mọi người đành phải đứng dậy cáo tử. Tóm lại Khương Kinh Chập thanh đao này sẽ có người thu thập, có lẽ thời gian ngắn sẽ không rơi xuống trên người bọn họ. Hoàng đế co đầu rút cổ nhiều năm như vậy, không cho hắn đem trong lòng cái kia cây đuốc đốt sạch, hắn sẽ một mực phẫn nộ đi xuống, thay đổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản. Mệt thì nghỉ ngơi một cái. Mềm nhũn dao nhỏ chém ta, ngươi làm đùa tiểu hài nhi đâu? Độ viên bên trong, Khương Kinh Chập ghét bỏ mà nhìn xem thở hổn hển Khương Nhị Thất, cảm thấy lao tiểu tử này càng ngày càng ngu xuẩn, có hướng gian định phương hướng phát triển manh mối. Đêm qua gió nhanh mưa đột nhiên, hôm nay thành Trường An lại hiếm thấy xuất mấy sợi ánh mặt trời. Khương Kinh Chập trong lúc rảnh rỗi, dắt lấy Khương Nhị Thất buổi luyện. Lúc đầu hắn cho rằng giết Hoa Vô Ưu Đông viện cái kia lão bất tử muốn nổi điên, để Khương Ước đem Khương Thực cùng Khương Nhàn đều mang về độ viên. Không nghĩ tới một đêm trôi qua, gió êm sóng lặng, chỉ nghe nói Đông viện bên trong nát tốt hơn một chút cái trước đây đồ sứ. Buổi sáng Khương Thần Tú thậm chí để đem qua cái kia kiếm nô đưa tới một thanh cổ kiếm, giá trị tam thiên kim, nói là chuyên môn là Khương Kinh Chập mang lễ vật. Khương Kinh Chập có thể làm sao? Tự nhiên là vui vẻ nhận, vui mừng hớn hở quả đáp lễ một thanh đao, giá trị 20 lượng bạc. Đồng thời đích thân đưa kiếm tiên nô ra độ viên. Phản phất đêm qua sự tình, căn bản không có phát sinh. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Khương Nhị Thất từ đất tuyết bên trong đem Khương Kinh Chập móc đi ra, ánh mắt có chút lo lắng, tu vi võ đạo mặc dù phá cảnh nhanh, nhưng thân thể phụ tải quá lớn, hàng quá hóa dở a. Khương Kinh Chập tu hành lui tránh đao 7 ngày, có thể nói một ngày một cảnh giới. Đến bây giờ đã có thể gắng gượng chống đỡ Khương Nhị Thất một kích toàn lực, có thể hắn vẫn không có khai thiếu. Khương Nhị Thất lo lắng Khương Kinh Chập tẩu hỏa nhập ma, vì thực lực tiêu hao sinh mệnh. Không có việc gì, ta chưa từng cảm giác như thế sống dễ chịu. Khương Kinh Chập từ trên mặt tuyết bò lên, thần thanh khí sảng. Hắn không phải dáng chống đỡ, là thật cảm giác tốt đẹp. Cái này lui tránh đao chiêu thức đơn giản mà trực tiếp, cùng hắn bản cải tiến dưỡng sinh thất thức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tại thể nội kinh mạch du tẩu, vòng qua trường sinh cầu, tại khí hải tạo thành một cái đóng vòng, sinh sôi không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì dưỡng sinh thất thức là hắn thế giới kia nhất so với bình thường còn bình thường hơn thuật dưỡng sinh, hắn đều muốn hoài nghi có phải là cùng lui tránh đao nguyên bộ công pháp. Lại đến, Khương Kinh Chập kéo đao ở phía sau, hai chân có chút cong, tại trên mặt tuyết tụ lực, cẩn thận, cái này một đao là phá phong. Dứt lời, Khương Kinh Chập thân hình từ tại chỗ tiêu tán, như mũi tên chém về phía Khương Nhị Thất. Kéo tại đao sau lưng thật cao vung lên, chém ra một đạo đen nhánh đao quang, phản phất tiên quân vạn mã công kích. Khương Nhị Thất sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn, cái này một đao phản phất tử trong vạn quân chém ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Đao kia trong gió ẩn nấp sát khí, phản phất so đao quang nhanh hơn, cắt chém tất cả, cũng bao gồm ý chí của hắn. Không đường tối lui, tránh cũng không thể tránh. Hắn cảm giác chỉ cần mình lui lại nửa bước, liền bị đạo này đen nhánh đao quang chém thành hai nửa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua 39 tên ngu xuẩn kia vì cái gì muốn chém ra toàn lực một đao. Bởi vì hắn cũng nhất định phải chém. Bang, đen nhánh đường cong cùng sáng tỏ đao quang chạm vào nhau, xé rách gió tuyết đầy trời. Khương Kinh Chập lùi lại 7 bước, mà Khương Nhị Thất lại như diều bị đứt dây bị đập bay đi ra, trên thân lạnh giáp càng là bị chém ra một đạo sâu sắc vết rách. Sảng khoái, Khương Kinh Chập thoải mái địa dãy rửa thân thể, cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, phản phất mỗi một tế bào đều đang run rẩy, cái kia nơi khí hải càng là nhiều chút khói đen, phản phất một đoàn màu đen vòng xoáy. Khương Nhị Thất khiếp sợ nhìn xem hắn. Lúc trước Khương Kinh Chập chém ra một đao kia lúc, hắn tựa hồ nhìn thấy Khương Kinh Chập hai mắt biến thành vô tận màu đen, cặp kia nguyên bản trong suốt con mắt biến thành hư vô. Nhưng lúc này lại nhìn, trong mắt kia đen trắng rõ ràng, trong suốt thấy đấy, phảng phất tất cả đều là ảo giác. Thiếu gia, Khương Nhị Thất đầy mặt sầu lo, muốn nói lại thôi. Hắn hoài nghi Khương Kinh Chập tẩu hỏa nhập ma, tu hành sự tình kiêng kỵ nhất đi đường tắt. Thiếu gia mặc dù trưởng sinh cầu đứt gãy không cách nào tu hành, có thể tổng còn có cái bậc nhất. Thật muốn nhập ma, nhưng là đoạn tuyệt con đường. Khương Kinh Chập hiện tại tâm tình tốt đẹp, không có phát hiện Khương Nhị Thất trong mắt sầu lo, đầy mặt sán lạn vô bờ vai của hắn. Lão nhị, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là nghĩ quá nhiều, mà còn nghĩ không ra, này một ít không bằng 39. Bồi luyện thời điểm, liền muốn lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, không muốn đổ nước, không phải vậy chờ ta cùng ngươi chém giết, chẳng lẽ còn yêu cầu địch nhân dưới đao lưu tình hay sao? Lúc trước tiếp cái này một đao, diễn qua. Khương Nhị Thất phiền muộn địa thở dài một tiếng, cuối cùng không dám hỏi ra vấn đề kia. Chỉ là túi đầu phản bác, thiếu gia, ta không có diễn. Được rồi, không có diễn liền không có diễn. Khương Kinh Chập không có truy cứu, đánh gãy Khương Nhị Thất kế hoàn, trở về buồng lò sưởi. Leo núi 3 năm không thể bước vào tu hành. Bây giờ bất quá mới về Trường An mấy ngày hắn liền có thể đón lấy khổ hải cảnh người tu hành một đao. Loại này tu hành tốc độ, làm sao không tính một thiên tài. Thiên tiên hỗn độn đạo thể, quả nhiên bất phàm. Đè xuống kích động trong lòng, Khương Kinh Chập nhặt lên cái kia bộ lui tránh đao pháp tiếp tục nghiên cứu. Luận tu vi đến nói, hắn hiện tại vẫn không có khai thiếu, là cái phàm thai cảnh phế vật. Nhưng luận sát lực, cảm nhận được trong cơ thể sinh sôi không ngừng chuyển động màu đen bóng xoáy. Khương Kinh Chập có chút nắm tay, chỉ thấy một đạo khí kình tại khe hở du tẩu, suy suy rung động, giống như xoắn nát gió. Giờ khắc này, hắn cuối cùng xác nhận, dưỡng sinh thất thức cùng lui tránh đao pháp kết hợp sinh ra một loại nào đó hắn không rõ ràng biến hóa. Khí hải bên trong đoàn kia màu đen vòng xoáy phảng phất một cái lô đen, đem hắn 3 năm leo núi đắp lên tại thể nội nguyên khí toàn bộ thôn vệ. Loại này cảm giác rất mỹ diệu, thật giống như phụ trọng hành tẩu nhiều năm leo lên người lấy xuống trên thân nặng nề tay mải. Chỉ cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều triệt để mở ra, toàn thân thoải mái, thật không thể tại chỗ phi thăng. Lui tránh đao, dưỡng sinh công, giữa hai cái này chẳng lẽ có liên quan gì? Khương Kinh Chập tại trong đầu không ngừng diễn hóa lui tránh đao cùng dưỡng sinh thất thức. Theo diễn hóa càng lúc càng thâm nhập, hắn cảm giác trong đầu muốn dài đầu óc, ý thức càng ngày càng hỗn loạn. Phản phất trong thức hải có hai cái bé gái cãi nhau, một cái nói muốn làm người, muốn có danh giới cuối cùng, một cái nói làm nương ngươi người, ngọn nguồn nương ngươi dây, lão tử sinh ra chính là ăn người. Hai người không ai nhường ai, ai cũng khuyên không được người nào. Cuối cùng bắt đầu đánh nhau, một hồi biến thành Khương Kinh Chập, một hồi lại biến thành cái lô đen, bọn họ tại trong thức hải đánh đến thiên hôn địa ám, các loại kinh khủng bí thuật đưa tay liền đến, hủy thiên diệt địa. Khương Kinh Chập ý thức tại hai cái bé gái ở giữa gấp gáp hô hào, các ngươi không cần đánh nữa. Trời mưa đến thật lớn. Chương 68, trong thức hải đánh nhau chương 68, trong thức hải đánh nhau, nếu như bây giờ bừng lọ sưởi có người, liền có thể nhìn thấy Khương Kinh Chập lúc này mắt trái biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen, mà còn hai con mắt đều hung quang lộ ra ngoài, phản phất muốn đem lẫn nhau giết chết. Khương Kinh Chập bắt đầu còn khuyên can, về sau phát hiện hai cái bé gái căn bản không để ý tới mình, đánh đến nào đều muốn đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem, chờ bọn hắn phân ra cái thắng bại. Hắn thậm chí điều khiển không được thân thể của mình. Người thua, người mới thua, lao tử vĩnh viễn không chết. Hình như tiểu già sẽ chết giống như. Hai cái tiểu nhân đánh đến thiên hôn địa ám, đưa tay hủy thiên diệt địa, người này cũng không thể làm gì được người kia, mắng mệt mỏi về sau lại là một tràng chém giết. Đao chạm thiên địa, quyền lay quân luân. Bọn họ đánh tới đánh lui không có việc gì. Khương Kinh Chập lại cảm giác chính mình phải chết, hắn như cái để tuyến con rối, bị hai cái bé gái tả hữu lôi kéo. Đau đầu muốn nước. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, nằm xuống liền ngủ, triệt để mất đi ý thức. A. Liên tại Khương Kinh Chập hôn mê nháy mắt. Đại lục tận cùng phía bắc, nhân tộc bên trên trường thành, chính nhàn nhã ăn đồ nướng lao đầu tử bỗng nhiên nhẹ kinh ngạc một tiếng, quay đầu nhìn hướng phương nam. Ta lưu tại tiểu tử kia trong cơ thể hình chiếu lại biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước biến mất tại nhân tộc trường thành. Thân hình tái hiện lúc, đã là độ viên buồng lò sưởi. Nhìn xem mê man tại trước bàn sách Khương Kinh Chập, lao đầu tử nhíu mày, quả nhiên xảy ra chuyện, lại dám xóa đi ấn ký của ta, để lao đầu tử nhìn xem, là cái nào tiểu hỗn đản như thế không nói võ đức, thật làm lao tử để không nổi đao. Nói xong hắn đưa ra bóng mỡ ngón tay, rơi vào Khương Kinh Chập mi tâm. Hắn chuẩn bị nhìn xem xét, đến cùng là cái nào không hiểu quy củ thằng danh con dám lao đi hắn ấn ký. Với anh, lão đầu tử đầu ngón tay đụng vào Khương Kinh Chập mi tâm nháy mắt, hắn cảnh sắc trước mắt nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy lọt vào trong tâm mắt chỗ, là vô biên vô ngân hư vô. Mà cái kia hư vô bên trên, có hai thân ảnh ngay tại chém giết. Hai đạo thân ảnh kia khuôn mặt mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được là Khương Kinh Chập khuôn mặt. Bọn họ sừng sững trong núi thây biển máu. Một người tay không tấc sắt, một người nâng đao. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức khủng bố, thậm chí phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ biến thành một cái người mù, không khả quan nhìn, không thể diễn tả. Lao đầu tử toàn thân cứng ngắc, lập tức muốn rút đi, co cẳng liền chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lung túng phát hiện chính mình chạy không thoát, bởi vì cái kia ngay tại chém giết hai thân ảnh không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn. Một đạo con mắt có chút hăng hái, phảng phất tại nhìn một cái nghịch ngợm hậu bối. Một đạo khác lạnh lùng bặm mẹo, phảng phất thương khung mở ra mắt bắn ra tại một con run dế trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, lão đầu tử liền cảm giác chính mình kiếp trước kiếp này đều bị xem thấu, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, thậm chí linh hồn đều đang run sợ. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi là lão sư của chúng ta. Trong đó một thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm vắng, phảng phất xuyên qua vô số tuyết nguyệt, từ mênh mông trường hạ mà đến. Không dám. Lão đầu tử không dám ngẩng đầu. Hắn lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua liền kém chút biến thành người mù, nơi nào còn dám tự xưng lão sư? Sâu kiến mà thôi, lão sư hai chữ này nhân quả hắn cũng xứng đánh. Một thân ảnh khác bỗng nhiên mở miệng, phảng phất liền âm thanh đều tràn ngập hắc ám. Tại cửu lũ chỗ sâu truyền đến, tiểu nhị, ngươi lại nịnh nọt. Lên tiếng trước nhất đạo thân ảnh kia mở miệng yếu ớt, ngươi cũng bất quá bị ngày xưa chi phối một sợi tàn hồn mà thôi, có thể cao quý đi nơi nào? Thì tính sao? Hắc ám bên trong vặn bèo âm thanh khặc khặc cười lạnh, ta bất hủ bất diệt, cho dù chỉ còn một sợi tàn hồn, vẫn như cũ có thể đem ngươi tốn vào ngày xưa ngăn cách thiên địa, vậy ở tuế nguyệt trường hạ, đi tới đi lui không được. A, đến chiến. Lên tiếng trước nhất đạo thân ảnh kia đưa tay một quyền, đem hắc ám đánh tan. Đánh thì đánh. Hắc ám đoàn tụ, hai người tiếp tục chém giết. Sau một hồi, hai người chém giết ngừng, thân ảnh ảm đạm mấy phần, đều hung dữ nhìn đối phương, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể lão đầu tử liền thảm rồi. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, hơi không cẩn thận liền sẽ bị gió táp mưa xa đi. Thừa dịp hai người chửi nhau khoảng cách, hắn thận trọng nói, hai vị tiền bối, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đây. Nếu như có thể, lão đầu tử căn bản không muốn mở miệng. Có thể hắn không thể không mở miệng, bởi vì vẹn vẹn một hồi này hắn âm hồn đều sắp bị ma diệt. Tiếp tục đánh xuống hai cái này lão già không có gì, hắn lại không phải là chết ở chỗ này không thể. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Lên tiếng trước nhất đạo thân ảnh kia quay người nhìn xem lão đầu tử, trong ánh mắt lại có mấy phần chẳng biết tại sao hiền lành. Người này thoạt nhìn hung, trên thực tế bất quá bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nếu như không phải ngày xưa từ tuế nguyện trưởng hạ vớt lên một sợi tàn hồn, căn bản là không nổi sóng gió. Cái kia hắc ám thân ảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi lại tốt đi nơi nào? Không phải cũng bị ngày xưa chi phối? Lão đầu tử không biết ngày xưa là cái gì, cũng không muốn biết. Hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể rời đi cái này kinh khủng địa phương, đồng thời vĩnh viễn không trở về nữa. Mắt thấy hai người lại ở mỹ lên. Lão đầu tử vội vàng mở miệng, hai vị tiền bối, vãn bối có lời muốn nói. Nói xong hắn từ nơi hẻo lánh bên trong đem ngất đi Khương Kinh Chập lôi ra ngoài bảo hộ ở trước người mình, một mặt lo lắng. Các ngươi nhìn, hắn sắp chết đây. Lão đầu tử cuối cùng thành công từ Khương Kinh Chập ý thức hải trốn thoát. Hắn không biết cái kia hai đạo ý thức là dạng gì tồn tại, nhưng hắn biết chính mình nhất định không thể chơi vào. Càng làm cho hắn cảm thấy im lặng là cái kia hai tên giá hỏa tựa hồ đối với Khương Kinh Chập sinh tử cũng không để ý, coi hắn nói Khương Kinh Chập sắp chết thời điểm. Cái kia hai tên giá hỏa lại vì chiếm cứ Khương Kinh Chập thân thể lại lần nữa đánh lên. Tốt tại bọn họ ai cũng không làm gì được người nào. Cuối cùng càng là đồng quy tại yên lặng, biến thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng dung nhập Khương Kinh Chập ý thức hải. Thu người đệ tử đúng là mẹ nó khó, từng cái đều là biến thái. Lão đầu tử ngồi liệt trên mặt đất, một mặt sợ nhìn xem ngất đi Khương Kinh Chập, ngươi đến cùng là cái quái gì, trên trời tiên nhân chuyển thế. Thế nhưng là tiên nhân ta lão đầu tử cũng từng giết, không có dọa người như vậy a. Chợt hắn lại nhìn về phía trong tay công pháp. Đối cái kia hai vị thẩm mỹ hoặc là văn hóa tố dưỡng có chút ghét bỏ. Trường sinh tịch dịch luân hồi thất bại đao đây là cái kia hai vị tranh luận thật lâu cuối cùng định ra danh tự, chuyên môn là Khương Kinh Chập chế tạo tu đạo công pháp. Nhìn danh tự liền biết đây tuyệt đối không phải một bộ công pháp, hai cái lao giả không ai nhường ai, cuối cùng cứ thế mà đem hai bộ công pháp dung hợp thành một bộ, sau đó có cái này quỷ mê ngày mắt danh tự. Trường sinh luân hồi là một bộ công pháp danh tự, lui tránh bảy đao là một bộ khác danh tự. Vì sao có thêm một cái đem chữ? Là vì trường sinh hai chữ đặt ở phía trước, chiếm được tiên cơ, có người không đồng ý, cần phải nhiều cái chữ mới có thể cân bằng. Lão đầu tử nhàn nhạt biểu đạt chính mình thân là Khương Kinh Chập lão sư, đặt tên loại này sự tình chính mình cũng có thể có chút tham dự cảm giác, chí ít có quyền đề nghị. Hai cái kia lão giả đều cho rằng hắn không xứng. Hắn không dám cố chấp, vì vậy cái tên này quyết định như vậy đi xuống. Tốt tại hắn cũng không phải chẳng được gì, tác phẩm quyền là hắn. Nhìn xem đặt bút chỗ ba chữ kia, lão đầu tử giận không chỗ phát tiết. Chân Nhị Cầu, đây là hắn rất rất nhỏ lúc tiện danh. Mẹ hắn khinh người quá đáng. Lão đầu tử. Liên tại lão đầu tử một mặt buồn bực lúc, Khương Kinh Chập yếu ớt tỉnh, mới vừa mở mắt đã nhìn thấy lão đầu tử lắc lắc khuôn mặt. Cái gì lão đầu tử, muốn kêu lão sư? Lão đầu tử ghét bỏ nhìn Khương Kinh Chập một cái, tiện tay đem công pháp ném đến trước mặt hắn, rồi ven đường nhặt công pháp, không có chuyện gì có thể nhìn xem. Trường sinh tịch dịch luân hồi thất bà đao. Khương Kinh Chập tiếp nhận công pháp, nhìn thấy trang bìa như chó leo mấy chữ, lại gặp ký tên bên trên nho nhỏ danh tự, lập tức nở nụ cười. Là chính lão sư biên a. Leo núi 3 năm, lão đầu tử mặc dù không có làm sao ở trên núi, nhưng chữ viết của hắn Khương Kinh Chập vẫn là nhận biết, chỉ là không biết Trần Nhị Cậu là người thế nào. Ngươi đừng quản, đàng hoàng nhìn chính là. Lão đầu tử lười giải thích, dù sao cái này đệ tử hắn là không có cách nào khác dạy. Đứng dậy vỗ vỗ trên thân đùi, toét ra miệng đầy thiếu răng hèn mọn cười một tiếng, sư phụ lại đánh thì dừng, uống chút đây. Chương 69, lão sư có lỗi với ngươi. Chương 69, lão sư có lỗi với ngươi. Lão đầu tử nói uống chút liền thật chỉ là uống chút. Hắn hữu lượng trông kém, rượu phẩm càng kém. Lúc trước cùng Khương Kinh Chập lần thứ nhất gặp mặt chính là uống say đoạt Khương Kinh Chập gà nướng mới có trận này sư đầu nghiệt duyên. Khương Kinh Chập lướt đầu, có chút đau nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đứng dậy về sau nhà bếp chuẩn bị thịt nướng. Lão đầu tử tiểu lượng kém, sức ăn lại rất tốt, Khương Kinh Chập nếu như là nhỏ thao thiết, lão đầu tử chính là đầu thôn tiên thú bẩn. Những năm kia Khương Kinh Chập vừa tới Bình An chân lúc, đại sư Minh Triều nào núi giảng bài đều là vẻ mặt đau khổ, cũng liền về sau lão đầu tử đi ra dạo chơi chính mình tìm ăn đi, đại sư Minh mới thay đổi đến ôn nhu rất nhiều. Đi đến bếp sau, Khương Kinh Chập để Khương Sơn triệu tập người trong viện, liền Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cũng đều kêu tới. Dù sao đã lâu không gặp, Khương Kinh Chập quyết định vẫn là để lão đầu tử ăn no. Không phải vậy kêu nhị sư Minh biết, tránh không được lại trộm cắp đánh chính mình. Bạch Trì cái kia xấu bụng đồ chơi không dám chọc yêu yêu, có đôi khi thực tế nhịn không được muốn đánh Khương Kinh Chập, đều là kiếm cơ xuống núi lên đánh. Hảo đồ đệ, sư phụ từ nhỏ liền biết ngươi là hiếu thuận nhất. Lão đầu tử gặp trong viện loay hoay khí thế ngất trời, tự giác rời cái bàn nhỏ ngồi tại lò phía trước nhóm lửa, đồng thời không quên mất đập bên trên một cái mông ngựa. Thanh Đô Sơn không có gì quy củ, nhưng tại phòng bếp, Khương Kinh Chập chính là quy củ, bởi vì nếu là hắn nhíu mày không thích, cả tòa núi đều phải nói bụng. Cho dù là Bạch Trì cũng không dám tại Khương Kinh Chập nấu cơm lúc hiện ra sư minh của hắn uy tín. Lão đầu tử càng khỏi cần nói, thật nghe lời há mồm liền ra. Cho nên đối lão đầu tử không có gì thành ý khích lệ, Khương Kinh Chập từ trước đến nay là làm gió thoảng bên hai, dù sao thầy từ tử hiếu loại này tiết mục, tối đa cũng liền kéo dài đến lão đầu tử ăn uống no đủ. Tại mọi người lo liệu bên dưới, hai canh giờ không đến nhảy nhót tưng bừng ba cái cựu liền đã bị nướng đến từ từ bốc lên dầu. Lại dùng cựu tạp cùng củ cải nấu nồi canh thịt dê, hỏa hầu không sai biệt lắm lúc. Khương Kinh Chập nắm lên một cái bí chế thịt nướng liệu, lập tức hương bay bốn phía. Lão đầu tử không kịp chờ đợi kéo xuống một con dê chân, căn bản không quan tâm nóng, chớp mắt liền ăn đến chỉ còn lại một cái khung xương. Không quan tâm mọi người ánh mắt khiếp sợ, lại kéo xuống một con dê chân, như vậy lặp đi lặp lại, đợi đến một đầu cừu bị hắn ăn sạch sẽ, cái này mới lung tung lau đi khóe miệng dầu, xách theo bầu rượu nhỏ nhấp một cái, phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn. Tuyết lớn rất đậm, một cái thịt dê một ngụm rượu, thời gian rất tốt tấm, quả nhiên thần tiên đều không đổi a. Đến, nhỏ có lút, đi một cái. Khương Kinh Chập yên lặng nâng lên bầu rượu cùng lão đầu tử chặt gốc, lão gia hỏa này bắt đầu nói tây lăng lời nói thời điểm, trên cơ bản chính là say. Xem ra là có tâm sự. Không phải vậy lấy tiểu lượng của hắn, ít nhất còn có thể nhỏ nhấp ba khẩu mới bắt đầu nói mê sảng. Con ta. Lão đầu tử lại lần nữa nhỏ nhấp một ngụm rượu, con mắt mắt trần có thể thấy làm mơ hồ. Ở đây, Khương Kinh Chập lên tiếng. Con ta, ngươi có biết hay không ta vì sao muốn đem ngươi mang về Bình An trấn? Khương Kinh Chập cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi trộm gà ta không cho ngươi đi, còn lừa gạt ta nói ngươi là dạo chơi nhân gian lao thần tiên, ta cứ như vậy bên trên ngươi thuyền hải tặc, kết quả lên núi mới biết được, ngươi căn bản không phải thần tiên.
Sai rồi.
Lao đầu tử tả hữu tìm Khương Kinh Trập, cuối cùng đối với viện tử cây kia cây mẹ già vẻ mặt thành thật nói tới nói lui. Lao đầu tử không có lừa ngươi, nói cho ngươi cái bí mật, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người.
Ân.
Khương Kinh Trập sắc mặt tối sầm, đang muốn đặt câu hỏi, lao đầu tử nhưng lại ôm cây mẹ già khóc lên. Tiểu gia quả nhiên không nhìn nhầm, ngươi thật không phải là người, thế nhưng là tiểu gia đánh không thắng bọn họ, hai cái kia lão hỗn đản quá dọa người.
Khương Kinh Trập đầy trong đầu hát tuyến,
lao gia hỏa này quả nhiên là say, thế mà ôm cây mẹ già say khướt, hắn một câu cũng không có nghe hiểu.
Kinh Trập, lão sư có lỗi với ngươi.
Lao đầu tử càng nói càng kích động, cuối cùng ôm cây mẹ già ô ô khóc lớn, có lỗi với ngươi à, để ngươi tuổi còn trẻ liền không có.
Kinh Trập, ngươi tại sao không nói chuyện?
Kinh Trập, ở đây.
Khương Kinh Trập bất đắc dĩ lên tiếng, đi tới túi lầu xuống, mặt mày cụp xuống,
tùy ý bóng mỡ bàn tay rơi vào trên đầu mình dùng sức năn bóp.
Kinh Trập, ngươi chờ, lão sư nhất định đem ngươi tìm trở về.
Tốt.
Ngươi chờ ta.
Nhất định phải chờ lấy ta, chờ ta tìm tới đường về nhà, dẫn ngươi về nhà.
Tốt, ta đợi.
Lao đầu tử triệt để say, nói hết mê sảng.
Một hồi nói Khương Kinh Trập không phải người, một hồi còn nói hắn là tiên nhân, muốn đi tìm lão tổ tông làm chết hai cái kia lão giả, chỉ vào Khương Kinh Trập mắng yêu nghiệt, một hồi vừa sợ run lẩy bẩy.
Khương Kinh Trập cự tuyệt Khương Nhị Thất đỡ lao đầu tử đi nghỉ ngơi hảo ý cởi xuống lớn mau là lao đầu tử khoác lên. Tự mình ngồi tại băng tiên tuyết địa bên trong, xách theo lao đầu tử bầu rượu và uống.
Rượu rất mạnh, là thiêu đao tử.
Lão sư, tại chúng ta cái chỗ kia, có một loại bệnh để cho người cách phân liệt chứng, ta rất sớm đã phát hiện, có lẽ ta cũng có.
Khương Kinh Trập hai mắt u ám, sâu không thấy đáy, yếu ớt nói nhỏ.
Về sau ta đến sau này, có một loại khác suy đoán, có lẽ không phải nhân cách phân liệt, cũng có lẽ ta, vốn cũng không phải là một người.
Hôm sau, nắng ấm như xuân.
Khương Kinh Trập từ trên giường tỉnh lại, trên đầu có cái nổi mụn, có chút đau.
Quả nhiên liệt tiểu say lòng người.
Khương Kinh Trập thế mà quên chính mình là trở lại lúc nào buồng lò sưởi, đương nhiên cũng không nhớ ra được trên đầu mình nổi mụn từ đâu mà đến, chỉ lờ mờ cảm thấy là cái tẩu đập.
Sơn bá, lão đầu từ đâu?
Đuốt đuốt có chút đau đầu, Khương Kinh Trập chào hỏi ở một bên Khương Sơn.
Tiền bối một sớm đã đi.
Nghĩ đến lúc trước sự tình, Khương Sơn thu liễm lại kích động tâm tư, ngựa khí trước nay chưa từng có cung kính, chậm rãi nói, tiền bối nói muốn đi tìm một đầu cổ lộ, để thiếu gia không muốn nhớ mong.
Khương Kinh Trập ha ha cười lạnh hai tiếng, lao ra hỏa kia quả nhiên vẫn là dạng này.
Mỗi lần say rượu phía sau đều sẽ che mặt mà chạy.
Tiền bối là cái người tốt.
Khương Sơn gặp Khương Kinh Trập tựa hồ đối với tiền bối có thành kiến, nhịn không được quên đủ.
Lao ra hỏa kia xác thực không tính hỏng.
Khương Kinh Trập không có phát hiện Khương Sơn trong lời nói nồng đậm tôn kính chi ý, cũng lời quản lão đầu tử đi nơi nào, mở miệng hỏi, Cửu Nhi còn chưa tới.
Chu công tử còn chưa tới, bất quá áo đen đài người đến.
Khương Sơn nói khẽ, bọn họ đưa tới một bình trường sinh đan.
Trường sinh đan.
Khương Kinh Trập nhớ tới ngày ấy Khương Ước nói, đông nhiên tới hào hứng.
Nghe nói trường sinh đan có thể cải tạo khí hải, quả thật có hiệu quả sao?
Có, không nhiều.
Khương Sơn trầm mặc một lát, trầm rãi nói, khí hải tổn hại có lẽ có thể tu bổ, muốn cải tạo không được, trừ phi có lục địa thần tiên ra tay giúp đỡ một lần nữa khai khiếu trúc cơ.
Bất quá lao tiền bối nói thiếu gia là trường sinh cầu đức gãy, mà còn thể chất đặc thù, cùng bình thường người tu hành đi không phải cùng một cái đường, trường sinh đan đối với ngài vô dụng.
Vô dụng liền vô dụng, chính ngươi giữ lại ăn.
Khương Kinh Trập không quá để ý dù sao hắn là tiên tiên hỗn độn đạo thể, hiện tại lại có trường sinh tịch dịch luân hồi thất bà đao, quan tâm cái gì trường sinh đan.
Tiền bối để lão nô ăn một viên.
Khương Sơn khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ hai tay đưa cho Khương Kinh Trập.
Mặc dù hắn vẫn như cũ còn xuống lấy thân thể,
có thể Khương Kinh Trập cảm giác hắn cùng ngày hôm qua tựa hồ không giống nhau lắm.
Sau một khắc,
trên thân Khương Sơn đột nhiên tỏa ra mênh mông khí tức,
toàn thân phảng phất có long tượng quấn quanh, như một tôn kim sắc chiến thần.
Thiếu gia, lão nô khí hải đã khôi phục, bay về kim thân cảnh.
Chương 70, cột lên chiến xa. Chương 70, cột lên chiến xa. Khương Sơn vốn là chính là kim thân cảnh,
mà còn đồng ý cho họ Khương có tư cách tu hành long tượng bản được, thực lực không phải bình thường, cùng đỉnh phong thời kỳ Khương Lâm so sánh cũng chỉ yếu hơn một điểm mà thôi.
Hắn có thể tìm về tu vi, Khương Kinh Trập tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành.
Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thực lực không đủ, không có người có thể dùng được.
Liên cầm ngày ấy về trấn Bắc Vương phủ đến nói, mặc dù biểu hiện đủ mạnh cứng rắn, nhưng tóm lại sức mạnh không đủ,
thậm chí không thế nào dám ra trấn Bắc Vương phủ.
Dù sao trên đám mây các nhân vật muốn đem hắn trở thành một thanh đao, nhưng phía dưới những cái tiết như lão thái quân Khương Tứ Lang loại hình ngu xuẩn, là sẽ không có quá nhiều cố kỵ.
Bây giờ có Khương Sơn cái này một tôn kim thân cảnh đại tu sĩ, hắn an toàn cũng coi như có mấy phần bảo đảm.
Chỉ là không biết phế bỏ Khương Sơn cùng bây giờ quay về đỉnh phong Khương Sơn, trái tim kia sẽ không theo tu vi biến sắc.
Dù sao từ trên mặt nổi đến xem,
tại ngôi viện này bên trong, Khương Sơn đã có thể không ăn thịt bò.
Khương Kinh Trập chưa từng chất vấn thật tình, nhưng thật tình thay đổi trong nháy mắt.
Đào vong cái kia mấy năm trong đống lửa bạch cốt đã chứng minh đạo lý này.
Tốt tại hắn đầy đủ dối trá, cho dù đấy lòng tâm tư bắt chuyện, trên mặt cũng không có biểu hiện ra nửa điểm, ngược lại cười đến chân thành.
Tiếp nhận Khương Sơn đưa tới trường sinh đan, phát ra từ phế phủ cười nói,
"Sơn bá, chúc mừng."
Khương Sơn cũng là vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở nói, "Không quản lúc nào, lao nô đều đem là thiếu gia ra sức châu ngựa, là ngài điều động."
Nếu như Khương Sơn biết cái này mày dẫm mắt to ra hỏa thế mà chất vấn hắn trung thành, nhất định sẽ quỳ xuống đến hô to một tiếng mời Thương Thiên phân biệt trung gian,
cũng không phải thật trung thành,
chủ yếu vẫn là không có cái kia cần phải.
Có lao tiền bối tại, Khương Kinh Chập trực tiếp chính là trên đời này bối cảnh thâm hậu nhất nhị đại. Phản bội dạng này một cái tiền đồ rộng lớn chủ tử, trừ phi hắn là cái ngớ ngẩn. Khương Sơn rời đi phía sau, Khương Thực cùng Khương Nhàn hai huynh muội cũng bước vào độ viên cánh cửa. Vài ngày trước Khương Ước không có giao đầu danh trạng, đung đưa trái phải, Khương Thực cùng Khương Nhàn không dám tự chủ trương đến nhà. Bây giờ thành trên một sợi thừng châu chấu, không cần thiết lại giữ một khoảng cách. Khương Thực là Khương gia đời thứ ba trưởng tôn, có chính là phong cách của cha, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc trầm ổn, từ nhỏ phải cố gắng đóng vai một cái nghe lời con thứ. Nhìn thấy Khương Kinh Chập mặc dù chưa nói tới câu nệ, nhưng cũng không tính thân cận. Khương Nhàn cũng giống như thế, chỉ rụt rè kêu một tiếng tăng ca, liền cúi đầu không nói một lời. Nàng khi còn bé cùng Khương Tứ Lang cùng một chỗ đi theo sau Khương Kinh Chập chạy, hoặc bắt đáng yêu, 6 năm không thấy, lại thành bộ dáng như vậy. Đại ca, tiểu muội, ngồi. Khương Kinh Chập thầm than một tiếng, đứng dậy mời hai người vào chỗ, thế đạo này chính là như vậy, xuất thân lớn hơn tất cả. Trừ phi có Lật Tung tòa phủ đệ này thực lực, không phải vậy con thứ vĩnh viễn chỉ có thể là con thứ. Tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, đều rất khó rơi xuống trong tay bọn họ. Thậm chí có đôi khi cho dù là thiên tài, cũng nhất định phải cất giấu một thân phong mang. Dù sao ngươi một cái con thứ tiện tỳ so con vợ cả còn ưu tú, chẳng phải là đảo ngược thiên cương. Khương Kinh Chập cho hai người đổ trà nóng, chính mình cũng bưng lên một ly, mỉm cười nói, đại ca, ta nghĩ nghe một chút ngươi ý nghĩ. Khương Thực nâng chén trà tay hơi ngừng lại, vội vàng đem chén trà thả xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Trầm ngâm một lát chuẩn bị mở miệng. Đã thấy Khương Kinh Chập có chút nhíu mày, khẽ thở dài, đại ca, ta biết ngươi từ nhỏ liền trưng trạng, suy nghĩ cũng nặng, ta nghĩ nghe ngươi chân chính ý nghĩ, dù sao chúng ta là người trên một cái thuyền, không cần thiết che che lấp lấp, đại bá để các ngươi đến nhà, nghĩ đến cũng là đồng dạng ý tứ. Khương Thực trầm mặc. Hắn mặc dù có chính là phong cách của cha, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi. Không phải vậy ngày ấy cũng sẽ không tiếp nhận chìa khóa đi phủ khố. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, viền mắt từng đỏ, Kinh Chập, ta không có cam lòng. Ta 12 tuổi khai ngộ, 15 tuổi bước vào khai khiếu cảnh, có thể năm nay 20 có 3, lại vẫn không có bước vào bản sơn cảnh. Người trong phủ nói ta là nói nhất định xưng lễ to nho, tư chất tu hành bình thường, nhưng bọn họ không biết, ta khai khiếu lúc mở 60 khiếu, dù cho lại kém tư chất, thời gian 8 năm cũng đầy đủ để ta bước vào bản sơn cảnh. Chỉ là bởi vì Lao Thái Quân nói Tứ Lang tuổi nhỏ làm động viên, ta liền không thể tiến thêm một bước về phía trước, thậm chí gắt gao đè lên cảnh giới. Ta không cam tâm. Ta đã từng là thiếu niên thiên tài, dựa vào cái gì liền muốn cho hắn Khương Tứ Lang tự tin nội bộ, lão bất tử bị ta tiền đồ, ta hận không giết được nàng. Nói đến đây, Khương Thực tự rêu cười một tiếng. Kỳ thật ta cũng minh bạch, ta là con thứ, không có tư cách hưởng thụ con vợ cả đãi ngộ. Ngày ấy ta cũng không phải là vì ngươi, chủ yếu vẫn là không nhịn được. Ngươi nói đúng. Có đôi khi mặt nạ đeo lâu dài, liền sinh ở trên mặt, rốt cuộc lấy không xuống. Ngươi hỏi ta là ý nghĩ gì, ta muốn nhất chính là thoát ly Khương gia, ở bên ngoài sông sáo một phen thiên địa, cho dù liệu không ra một cái tương lai, cũng là chính ta không có bản lĩnh. Khương Kinh Chập chân mày hơi nhíu lại. Khương Thực những lời này có mấy phần thật tình lại có mấy phần là giả ý. Thoát ly Khương gia khó sao? Đối Khương Kinh Chập đến nói có lẽ tương đối khó, từ lúc bị Khương gia phát hiện ngày đó trở đi, hắn liền đã thành một thanh đao. Lúc nào chém người lúc nào vào vỏ đều không phải do hắn định đoạt. Có thể đối Khương Thực đến nói, nếu như hắn thật muốn thoát ly Khương gia, đơn giản chính là thu hồi tay lại đẩy cửa ra rời đi mà thôi, chỗ nào cần ẩn nhận lâu như vậy. Hắn còn đứng ở chỗ này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hắn căn bản không nghĩ qua thoát ly Khương gia, hoặc là hắn có không thể rời đi lý do. Ta sớm muốn rời đi. Khương Thực mắt đỏ, ánh mắt rơi vào trên người Khương Nhàn, ôn nhu nói, có thể ngươi biết rõ, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại đối ai nhàn không chú ý, nếu như ngay cả ta cũng rời đi, nàng tại cái này trong phủ, thật là liền không có dựa vào. Nguyên lai là dạng này. Khương Kinh Chập ánh mắt phức tạp mà nhìn xem con mắt đỏ bừng Khương Thực. Từ hôm nay trở đi, đại ca có thể rời đi Khương gia, tiểu nhàn ta che chở. Nói xong hắn từ trên giá sách lấy ra ba tấm bản vẽ đưa cho Khương Thực. Ta cùng Chu Môn có bút sinh ý, cần một cái hoàn toàn người tin được nhìn chằm chằm. Cuộc làm ăn này có thể làm đến một bước nào khó mà nói, nhưng tuyệt đối so ngươi tại Khương gia được đến nhiều. Ta chiếm cô bốn thành, có thể phân ngươi nửa cỗ. Nếu như thuận lợi, về sau ngươi thậm chí tiểu nhàn đều không cần lại lo lắng tu hành tài nguyên, chỉ cần ngươi có cái kia tiềm lực, thậm chí chỉ cảnh đều chưa chắc không thể. Khương Thực hơi mở ra. Chỉ cảnh. Đừng nói hắn, liền xem như cha hắn Khương Ước cũng không dám nghĩ. Tu hành càng đi về phía sau càng khó. Không nói đến tư chất độ tính, vẹn vẹn tu hành cần thiết tài nguyên cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người dừng bước. Nuôi một tôn thần du cảnh tông sư đã là tuyệt đại đa số thế gia cực hạn, nuôi một tôn chỉ cảnh lục địa tiên gần như muốn hao hết một thành nội tình. Khương Kinh Chập lại còn nói cái này ba tấm bản vẽ liền có thể bồi dưỡng được một tôn chỉ cảnh, quả thực thiên phương dạ đàm. Đây là Chu Môn lão cửu nói, có lẽ có ít khuyết đại, nhưng không sai biệt lắm. Khương Kinh Chập cười cười, đem bản vẽ đưa cho Khương Thực, lại lần nữa ngồi xuống, nâng chén trà lên nhìn hướng một bên yên tĩnh Khương Nhàn. Tiểu Nhàn ngươi đây, ngươi có ý nghĩ gì? Ta nghĩ nhập học cung. Khương Nhàn cúi đầu nói khẽ, Lao Thái Quân để ta đến Hoa gia làm vợ kế, cho Tam thiếu gia Hoa Vô Khuyết xuống hỉ, thế nhưng là ta không nghĩ sớm như vậy xuất giá. Xuất giá sự tình không cần lại nâng. Khương Kinh Chập cười lạnh nói, ngươi mới 15 tuổi, gả cái gì người, huống chi còn là Hoa gia người tán phế kia, ta nhìn đại bá cũng là điên, loại này sự tình cũng dám đồng ý. Khương Nhàn ngẩng đầu, cặp kia nội tú con mắt thay đổi đến vô cùng sáng tỏ, thật có thể chứ? Đương nhiên. Khương Kinh Chập gật đầu nói, nhập học cung sự tình ta không thể cam đoan, nhưng xuất giá chuyện này không cần lo lắng. Khương Nội Hổ dám gật đầu, ta liền dám giết Khương Tứ Lang. Cảm ơn Tam ca, ta sẽ tự mình thi được học cung. Khương Nhàn phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trong mắt nhiều hơn mấy phần long lanh. Hoa Vô Khuyết là Hoa gia gia chủ cháu đích tôn, danh tự rất êm hay, nghe nói giải đến cũng không tệ, một cặp mắt đào hoa nhìn chó đều thâm tình. Nhưng người nhưng là cái mười phần người xấu, vẫn là người tàn phế. Hoa Vô Ưu làm sự tình hắn toàn bộ đều làm qua, người yêu nhất hề, mà còn ưa thích làm lấy nhân gia trượng phu mặt làm việc, xong việc còn muốn giết người cả nhà, chính là một đầu vặn béo ấu trùng. Hoa gia cái kia ổ chó chết, có một cái tính toán một cái, đều đáng chết. Chương 72, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng dạy ta làm chuyện. Chương 72, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng dạy ta làm chuyện. Khương Thực nâng ba tấm bản vẽ đi. Đến thời điểm hắn lo lắng bất an, đi thời điểm bước chân nặng nề, phản phất nâng chính là một tòa núi lớn. Khương Nhàn đi theo sau hắn nhắm mắt theo đuôi, cách không tính xa, cũng không có quá gần. Khương Kinh Chập đứng tại buồng lò sưởi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Thấy bọn họ quay đầu xem ra, trên mặt lập tức treo lên nụ cười, như một xuân phong. Mãi đến hai người đi xa, Khương Kinh Chập mới thu hồi ánh mắt, quay người nhìn hướng một bên Khương Nhị Thất, suy nghĩ một lát sau, hắn lấy ra một tấm bản vẽ giao cho 27 bên cạnh 39, dặn dò, đem Thanh Dương trấn phía sau ngọn núi kia mua lại, tu cái biệt viện, dựa theo hình này giấy xây, đừng để các ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Khương Nhị Thất khẽ miệng giật một cái, yên lặng ngửa đầu nhìn ngài, hắn phát hiện chính mình bị lép bỏ. "Là, công tử." Khương Tam Cửu tiếp nhận bản vẽ nghiêm túc tường tận xem xét, gặp trên bản vẽ hai cái nồi hơi, còn có chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi, ví dụ như thạch cứu, chày đá, thậm chí còn có dương ngọt giống như sắc bình. Hắn không biết rõ những thứ này tác dụng, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Có chút ôm quyền phía sau liền mang bản vẽ rời đi độ biên. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu chuyện này đối với thân huynh đệ đi theo Khương Kinh Chập phía sau dần dần đi lên không giống con đường. Khương Nhị Thất vẫn như cũ ngu xuẩn, lại đầy đủ trung thành. Khương Tam Cửu trầm mặc như trước kiệm lời, lại học được nhìn mặt mà nói chuyện, làm việc chứng trạng, đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Khương Kinh Chập lấy ra ký tên Trần Nhị Cầu bí tịch, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Trường Sinh Tịch Dịch Luân Hồi Thất Bà Đao, cái này thoạt nhìn là tu hành đao pháp đạo tạo, có chút trung nhị, đao thuật cũng ít, chỉ có 7 chiêu, một đao so một đao nặng. Chiêu thức vô danh, chỉ có thể nói bình thường, ngược lại là bí tịch bên trên sơ đồ động tĩnh mạch thoạt nhìn có chút bất phàm. Trọn vẹn 360 trang, mỗi một trang đều có một vành mặt trời, đối ứng cơ thể người 360 cái thiếu. Khương Kinh Chập nhìn chằm chằm trang thứ nhất bên trên sơ đồ động tĩnh mạch nhìn, càng xem càng lạ lẫm, càng xem càng mơ hồ. Cái kia sơ đồ động tĩnh mạch bên trong mặt trời phản phất hóa thành một vòng lỗ đen, đem ý thức của hắn thôn vệ. Thiên địa dung lô, ngày xưa quay về. Khương Kinh Chập thấp giọng nói mớ, trong cơ thể đoàn kia màu đen vòng xoáy bất chi bất giác bắt đầu vận chuyển. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn run lên bần bật. Tan nát cõi lòng thống khổ đem hắn triệt để bừng tỉnh, nguyên bản phong bế khiếu huyệt chấn động. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực bụng ở giữa trắng non trên nhục thể nhiều ra một điểm sáng. Phản phất phủ bụi nhiều năm cũ cửa đẩy ra, thẩm thấu ra từng kia từng sợi vật chất màu đen tại thể nội du tẩu, cuối cùng hội tụ đến khí hải cái kia vòng xoáy bên trong, cùng bức thứ nhất sơ đồ động tĩnh mạch bên trong cái kia vòng mặt trời chiếu rọi. Khương Kinh Chập kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn không có cảm giác sai, trong cơ thể hắn xuất hiện điểm sáng, chính là bức thứ nhất sơ đồ động tĩnh mạch bên trên cái kia khiếu huyệt vị trí. Khác biệt duy nhất là sơ đồ động tĩnh mạch bên trên khiếu huyệt giống như mặt trời ngang trời, mà trong cơ thể hắn điểm sáng cái này khiếu huyệt hơi như đom đóm. Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, thử nghiệm khống chế khí hải đoàn kia màu đen vòng xoáy hướng cái kia điểm sáng dũng mãnh lao tới. Màu đen tự nhiên vòng xoáy lù lù bất động. Loại này hành động tựa hồ cùng sâu kiến đưa ra cánh tay nhỏ tính toán vận chuyển cự tượng không có gì khác biệt. Thật lâu, Khương Kinh Chập tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên nở nụ cười. Ta thật ngốc, thật. Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt bốn thước đao hướng trước người chẳng đi. Không có hư không chấn động, cũng không có dị tượng liên tục xuất hiện, cũng chỉ là vô cùng đơn giản một đao. Nếu luận mỗi bể khí thế mà nói, cái này một đao thậm chí so ra kém phong kỵ tu hành công pháp. Có thể Khương Kinh Chập chém ra một đao về sau, trong cơ thể hắn vững như lão cẩu màu đen vòng xoáy bắt đầu điên cuồng chuyển động, viên kia điểm sáng khiếu huyệt cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có từng kia từng sợi xương mù từ cái kia khiếu huyệt hướng lỗ đen tập hợp, tạo thành một mảnh mây mù màu đen, phảng phất bảo vệ hấp nhật tinh vân. Cùng lúc đó, Khương Kinh Chập cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, dung nhập bốn thức trong đao. Ánh đao lướt qua chỗ yên lặng như tờ, phảng phất có thể chém nát tất cả hữu hình vô hình vật chất. Phanh, một đao sau đó, Khương Kinh Chập ngã ngồi trên mặt đất. Trên trán mồ hôi rơi như mưa, cả người rơi vào mệt lạ bên trong. Trên mặt hắn cũng lộ ra tiêu ý, thẳng tới trong mắt. Gần như đồng thời, Khương Nhị Thất cũng ngã ngồi trên mặt đất, hắn trong mắt không mang ý cười, chỉ có đầy mắt mờ mịt. Khương Nhị Thất phát hiện một cái không thể tưởng tượng sự thật. Hôm nay Khương Kinh Chập, so ngày hôm qua Khương Kinh Chập càng kinh khủng. Hắn dám lấy tổ tông 18 đời sinh thể, vừa rồi cái này một đao Khương Kinh Chập nếu như hướng hắn bổ tới, hắn tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Loại này kinh khủng tu hành tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Liên tính võ phu tu hành tốc độ lại nhanh, cũng không đến mức một ngày một bậc thang, một ngày một cảnh giới. Càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, lúc trước một đao kia rõ ràng không có nửa điểm nguyên khí ba động, thậm chí thoạt nhìn không thế nào nhanh. Có thể hắn chính là có loại âm thầm sợ hãi. Phản phất đứng ở trước mặt hắn, là một tôn sừng sững thâm viên hướng chết mà thành mã chủ, mà còn không biết có phải hay không là bị đánh ra ảo giác. Khương Kinh Chập xuất đao lúc, hắn nhìn thấy một bức quỷ dị bức tranh. Phản phất đối mặt mình không phải một người, mà là vô số mặc giáp cầm duệ hắc kỵ. Bọn họ như màu đen thủy triều, ô ép một chút một mảnh, trầm mặc vung đao, sát khí ngút trời. Có thể lại dương mắt, hắn lại phản phất nhìn thấy một tòa cổ lão phân mộ. Cái kia trong mộ mai táng vô cùng vô tận sinh linh, ngẩng đầu nhìn trên trời lỗ đen, khiến người cảm thấy hoảng hốt lại kiềm chế. Thật lâu, Khương Nhị Thất cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng đi đỡ lên Khương Kinh Trập, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thiếu gia, ngươi quả thật là tiên thiên hỗn độn đạo thể. Ngươi có ý tứ gì?" Khương Kinh Trập mắt liếc thấy Khương Nhị Thất, bất mãn nói: "Tiểu gia ta chẳng lẽ không giống?"
"Giống, cực kỳ giống."
Khương Nhị Thất cười lấy lòng phụ họa, lại đầy mặt hiếu kỳ hỏi: "Chỉ là đã qua 3 năm, tựa hồ chưa nghe nói qua có khủng bố như vậy thể chất. Ngươi không có thấy qua việc đời, không biết cũng bình thường." Khương Kinh Trập xua tay, cao thâm khó lường nói: "Nếu như là tam giáo hành tẩu, liền tuyệt đối sẽ không hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Ngươi chưa từng nghe qua tiên thiên hỗn độn đạo thể, dù sao cũng nên biết tam giáo tối cường thể chất là cái nào." Khương Nhị Thất gật đầu, đầy mặt hâm mộ nói: "Phật môn vô lậu kim thân, đạo môn vô cấu đạo tử, nho gia hạo nhiên xích tử, là từ trước tới nay kinh khủng nhất thể chất, chỉ cần trưởng thành chính là chỉ cảnh lục địa tiên, nếu như tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng lập giáo xứng tổ." Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, đứng chắp tay. Truyền thuyết vạn năm trước trấn áp yêu tộc tổng chủ, đánh chìm Cửu Châu vị kia, chính là cái này tiên thiên hỗn độn đạo thể, tam giáo tổ sư lôi kéo Nhật Nguyệt bày ra đại trận, mới miễn cưỡng có thể cùng sánh vai. "Đại ca, ngươi chàng quá đầu." Thành Trương An Nam Bá An hồi phủ. Lâm Linh Nhi bình tĩnh nhìn xem ghế bành bên trên Lâm Nhan Chi, trong mắt trêu tức xem thường không che giấu chút nào. Nàng lúc này, cùng tại Thứ Dương học cung lúc hoạt bát đáng yêu hình tượng một trời một vực. Tấm kia xinh đẹp động lòng người non nớt khuôn mặt càng là lộ ra có mấy phần cay nghiệt. Bá An Hầu nhân khẩu thưa thớt, Lâm Nhan Chi tư chất tu hành lại kém, từ khi đời trước Bá An Hầu vẫn lạc về sau, toàn này trên chiến trường chém giết đắp lên đi ra phụ đệ đã là mặt trời sắp lặn. Theo lý thuyết Lâm Nhan Chi mặc dù tư chất kém, nhưng hắn dù sao cũng là Bá An Hầu, Lâm Linh Nhi thân là muội muội của hắn, có lẽ đối hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng mới là. Có thể năm đó Thành Trường An náo ra trò cười để Lâm Nhan Chi tại muội muội mình trước mặt không có cái gì sức mạnh, rất khó lấy ra nhất gia chi chủ ý nghiêm tới. Thăng thêm Lâm Linh Nhi lại là Thứ Dương học cung đệ tử. Năm gần 15 tuổi liền đưa thân bản sơn cảnh, đại đạo có hy vọng, Lâm Nhan Chi liền càng không hề nói gì quyền. Cũng tỉ như lúc này, Lâm Linh Nhi thậm chí dám đối hắn ở trước mặt trào phúng. "Tiểu muội, đại ca là vì tốt cho ngươi." Nhìn xem Lâm Linh Nhi trong mắt chán ghét bỏ, Lâm Nhan Chi sắc mặt có chút tạm đạm. "Chúng ta Bá An Hầu phủ không thể so cái khác thế gia, căn cơ nông cạn, phía trước Khương Kinh Chập mới vào Trường An, đại ca không thấy rõ tình thế, cho nên mới đi tin để ngươi về nhà. Có thể ngươi không muốn gả cho Khương Kinh Chập thì cũng thôi đi. Làm sao có thể tự tiện chủ trương, như hại một cái cùng ngươi không oán không cửu người. Mà còn hắn tất nhiên đã cùng Bạch Đế Thành kết hôn. Năm đó nói đùa tự nhiên coi như thôi, ngươi cần gì phải sinh thêm sự cố." Lâm Nhan Chi đầy mắt lo lắng, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Có thể những lời này rơi vào Lâm Linh Nhi trong tai, lại đặc biệt chói tai. Trong mắt nàng vẻ chán ghét càng là lại không nửa phần che giấu. Chỉ thấy nàng nho bảo phất một cái, hai bước tiến lên văng lên ghế bành bên trên Lâm Nhan Chi bước trên mặt đất. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng dạy ta làm sự tình." Chương 73, hoa cái như mây, người đi đường như dệt. Chương 73, hoa cái như mây, người đi đường như dệt. Lâm Linh Nhi trên cao nhìn xuống, thân mặc 72 viện đứng đầu nho bảo. Vào lúc này Bá An Hầu phụ lộ ra đặc biệt vênh váo hung hăng, mà có tiếng xấu Lâm Nhan Chi thì không thể tin nhìn xem chính mình tự tay nuôi dưỡng lớn lên muội muội, phản phất lần thứ nhất nhận biết nàng. 2 năm trước Lâm Nhan Chi cùng người tranh chấp dưới cơn nóng giận đập Tây Thành Chu Tức trên đường Hối Phong Lầu. Theo lý mà nói chỉ là đập một tòa tiểu lâu mà thôi, căn bản là không tính sự tình. Hối Phong Lầu trưởng quỹ cũng nguyện ý dàn xếp một tòa, mà xem náo nhiệt Dương Tam gia chặn ngang một chân, không buông tha, nhất định muốn hắn tại chỗ bồi thường tiền. Chỉ là Dương Tam gia, Lâm Nhan Chi tự nhiên cũng không có sợ. Bá An Hầu phủ mặc dù rơi không, nhưng tóm lại còn tại quyền quý liệt kê. Mặc dù Dương Tam gia làm hơn phân nửa thành Trường An than tuổi sinh ý, liền lại bộ thượng thư phủ cổng tre đều có thể tùy ý ra vào, nhưng bọn họ ở giữa dù sao ngăn cách mấy tầng bậc thang. Lâm Nhan Chi dưới cơn nóng giận đem Hối Phong Lầu đập cái nát bét. Kết quả một tràng giao phong xuống, hắn tại Trường An phủ Doãn Vương Thuận Đức chứng kiến bên dưới cúi đầu nhận sai, mất mặt mũi lại mất lớp vải lót. Thậm chí bởi vì trên thân không đủ tiền bồi giao, đành phải đem muội muội chống đỡ tại nơi đó. Hắn thì chật vật hồi phủ bán ra sản lấy tiền. Mặc dù tổng cộng 3 canh giờ không đến, Lâm Linh Nhi cũng không nhận đến quá nhiều ủy khuất, nhưng là Lâm Nhan Chi đời này lớn nhất chỗ bẩn. Cũng là từ đó về sau, Lâm Nhan Chi bùn nhão không dính lên tưởng được phế vật tên tuổi vang vọng Trường An. Cũng để cho hắn triệt để thấy rõ, Bá An Hầu phủ là chân chính rơi không có. Bởi vì sự kiện kia, 2 năm này Lâm Nhan Chi đối với chính mình cô muội muội này một mực lòng mang áy náy, khắp nơi nhường nhịn. Có thể hắn không nghĩ tới nhẫn nhịn của mình, biến thành hôm nay cái này không lưu tình chút nào lôi kéo cùng quát lớn. Cái kia ngồi tại ghế bành bên trên cao nhìn xuống nhìn xem muội muội mình, đúng là xa lạ như thế cùng lạnh lùng. "Đại ca, ngươi làm ta quá là thất vọng." Lâm Linh Nhi phảng phất không nhìn thấy Lâm Nhan Chi trong mắt cay đắng, hoặc là nhìn thấy cũng căn bản không để ý ta là Bá An Hầu phủ đích nữ, là Thứ Dương học cùng học sinh, ta 15 tuổi đưa thân bản sơn cảnh, ta là thiên kiêu chi tử, có thể trong mắt người ta là cái gì? Là ngươi leo lên trấn Bắc Vương phủ công cụ. Ngươi nói ta phức tạp, nói tâm tư ta sâu nặng, mưu hại hắn người. Vậy ta hỏi ngươi, ta không mưu hại Lạc Chi Bạch, chẳng lẽ mưu hại mình thân ca ca? Khương Kinh Chập mới vừa về Trường An ngươi liền gửi thư để ta đi gặp hắn, hắn không thể đem ta rửa sạch đưa đến hắn trên giường đi, dựa vào cái gì? Hắn Khương Kinh Chập tính là thứ gì? Một cái phế thế tử, không thể tu hành phế vật, dựa vào cái gì hủy đi cuộc đời của ta? Lâm Linh Nhi âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng lạnh. Đề cập Khương Kinh Chập lúc càng là đầy mắt toán độc. Lâm Nhan Chi trong mắt cay đắng biến thành mờ mịt. Hắn sở dĩ để Lâm Linh Nhi về nhà, cùng leo lên quyền quý không có có quan hệ gì. Trấn Bắc Vương phủ cùng Bá An hầu phủ là thế giao, hai nhà quan hệ thân mật, Lâm Linh Nhi cùng Khương Kinh Chập lại là thanh mai trúc mã. Năm đó hai nhà đại nhân nói muốn kết hôn lúc, Lâm Linh Nhi biểu hiện cũng đặc biệt vui vẻ. Tại hắn thị giác, từ khi Khương Kinh Chập xảy ra chuyện phía sau nhà mình muội muội không còn có đi qua Trấn Bắc Vương phủ, hiển nhiên là đối Khương Kinh Chập có mấy phần tình cảm. Sở dĩ chuyện xưa nhắc lại, đơn thuần chỉ là hy vọng muội muội của mình có thể đạt được ước muốn mà thôi. Hắn không thể nào hiểu được Lâm Linh Nhi đối Khương Kinh Chập vì sao lại có như vậy đại hận ý, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy. Lâm Nhan Chi than nhẹ một tiếng, khổ sở nói, thế nhưng là tất nhiên ngươi không thích Khương Kinh Chập, cần gì phải tính toán Bạch Đế thành Lạc Chi Bạch. Lâm Linh Nhi chán ghét nhìn Lâm Nhan Chi một cái. Đây là chuyện của ta, ngươi không có tư cách biết. Nàng vì cái gì muốn mưu đồ Lạc Chi Bạch, đương nhiên là bởi vì ghen ghét. Rõ ràng Lạc Chi Bạch chỉ là cái chỉ có túi da bình hoa, nhưng vô luận là Khương Kinh Chập cũng tốt, Khương Thần Tú cũng được, trong mắt đều chỉ có Lạc Chi Bạch. Khương Thần Tú nhìn xem Lạc Chi Bạch ánh mắt là như vậy cực nóng mà chói mắt, đâm vào nàng trái tim băng giá. Rõ ràng nàng liền đứng ở nơi đó, có thể Khương Thần Tú trong mắt cũng chỉ có tiện nhân kia. Liền Khương Kinh Chập, cái kia nàng coi như sâu kiến phế thế tử, trong mắt cũng chỉ có Lạc Chi Bạch, thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tất cả những thứ này, rõ ràng đều là nàng. Nàng đồ vật nàng có thể không cần, có thể bỏ đi như giày rách, có thể Lạc Chi Bạch không thể cướp. Ngươi không muốn lại làm chuyện điên rồ. Lâm Nhan Chi thở thật dài một tiếng, Khương gia sự tình không phải chúng ta có thể dính líu, Khương Thần Tú cũng tuyệt không phải phu quân. Lâm Linh Nhi nhíu mày, ngươi theo dõi ta. Lâm Nhan Chi bất đắc dĩ nói, ta dù sao cũng là ca ca ngươi, chung quy phải biết muội muội của mình đang làm những gì, tiếp xúc người nào. Ngươi cũng xứng. Lâm Linh Nhi trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, nháy mắt lại trở nên lạnh lùng vô cùng. Lâm Nhan Chi, nếu như ngươi còn muốn ngồi vững vàng vị trí này, cũng không cần tính toán khống chế ta, ta so ngươi rõ ràng hơn chính mình đang làm cái gì, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Dứt lời, nàng vất tay áo rời đi. Lâm Nhan Chi đứng tại đại sảnh nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, một cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói khẽ, "Hầu ra, tiểu thư hôm nay hẹn Khương Tứ Lang tại trở về từ lâu, để nàng đi thôi." Lâm Nhan Chi đắng chát cười nói, "Nàng dù sao cũng là ta tại cái này thế gian thân nhân duy nhất, nhìn chằm chằm Khương Tứ Lang, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn liên lụy đến Linh Nhi." "Là, hầu ra." Cái bóng lặng yên không một tiếng động biến mất. Bá An hầu phủ đại sảnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lâm Nhan Chi chậm rãi ngồi tại ghế bành bên trên, tay chống đỡ cằm ngủ thật say. Có gió rốt vào đại sảnh, đen nuốt lúc sáng lúc tối, đem hắn lôi kéo thành một đạo ảm đạm cái bóng. Gió nổi lên. "Thiếu ra, gió nổi lên, mặc nhiều quần áo một chút." Trấn Bắc Vương phủ buồng lò sưởi bên trong, Khương Sơn là Khương Kinh Chập khoác lên cẩm bào, trên mặt lộ ra di mẫu đủ cười. Đầu đội mão ngọc, thân mặc cẩm bào, bên hông treo ngọc, chân đạp vân hoa. Tốt một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên lang. "Sơn bá, ta là đi xem cho vui, không phải đi bán mình, không cần thiết ăn mặc phong phanh như vậy, không sai biệt lắm." Khương Kinh Chập ngăn lại Sơn bá tiếp tục hướng trên thân treo trang sức cái tay kia, trên mặt có chút bất đắc dĩ. "Vậy sao được? Đây là thiếu gia lần thứ nhất chính thức tại Trường An lên này, không thể qua loa, nhất định phải để những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ cho biết, Khương gia không chỉ có thần tú, còn có kinh trợ." Khương Sơn đại khái là lá gan đi theo tu vi giải, hiện tại cũng dám gọi thẳng Khương Thần Tú đại danh. Hơn nữa nhìn người nào đều có một loại cắm tiêu bán đầu đạo giác, cũng không biết là trận người nào thế. Hôm nay là Khương Thần Tú vẫn kiếm cơ đạo ngọc thời gian, toàn bộ thành Trường An đều trông mong mà đợi. Nhạn Minh Hồ tòa kia hoàng gia ngoài trang viên càng là tụ tập rất nhiều người tu hành. Trăm năm chưa tới, thiên cơ các còn không có liệt ra thành tú bảng. Tất cả mọi người đang suy đoán, Khương Thần Tú cùng cơ đạo ngọc trận chiến đấu này, có lẽ chính là để lộ thanh tú bảng thời cơ. Nghe nói thiên cơ các đã có một vị tiêu giao cảnh đại tông sư vào ở Trường An. "Thiếu gia, tốt." Khương Kinh Chập không lay chuyển được Khương Sơn, dù sao người này hiện tại nắm đấm lớn nhất, chỉ có thể mặc cho hắn trang phục. Lại thu thập nửa chén trà nhỏ, Khương Sơn nhìn xem một thân quý khí không có nửa điểm tì vết Khương Kinh Chập, cuối cùng thỏa mãn gật đầu, cửa trước bên ngoài hô, 27, chuẩn bị liễn. Xem như Khương Kinh Chập thị vệ, hôm nay Khương Nhị Thất cũng mặc vào phong kỵ lạnh giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Trên nguyên tắc đến nói, Khương Sơn chỉ là một cái lão bộc, mà Khương Nhị Thất thuộc về gia thần, hơn nữa còn vào áo đen này, thân mặc bốn đuôi phượng bảo, thuộc về có chủng loại trật tẩy bức quan, Khương Sơn không có tư cách phân phó hắn. Làm sao nguyên tắc bây giờ tại Khương Sơn trong tay? Cho nên nghe đến Khương Sơn phân phó, hắn cũng cực kỳ từ tâm địa túi đầu bày tỏ thuận theo. Không bao lâu, Trấn Bắc Vương phủ cửa lớn chậm chậm mở ra, treo Trấn Bắc Vương phủ tộc Huy Liễn Sa dung nhập quần quần dòng xe cộ, hướng thành Trường An bên ngoài chạy đi. Càn Long 268 năm đông, Trường An tuyết lớn. Hoa cái như mây, người đi đường như dệt. Chương 74, vì cái gì còn không quỳ xuống? Chương 74, vì cái gì còn không quỳ xuống? Nhạn Minh Hồ xung quanh 10 dặm đều là hoàng gia tư. Ngày bình thường có nội phủ thái giám bảo vệ, chỉ có mỗi năm thu thú lúc hoàng đế sẽ dẫn quần thần đến làm xây dựng nhóm. Khương Thần Tú vẫn kiếm cơ đạo ngọc chiến trường, liền lựa chọn tại chỗ này. Đồng dạng, đây cũng là 3 năm trước Lạc Chí Bạch Thương chọn cơ đạo ngọc cùng Khương Thần Tú địa phương. Nhạn Minh Hồ bờ cây kia cây mẹ già là duy nhất chứng kiến. Khương Kinh Chập liễn xa đến Nhạn Minh Hồ lúc, hai bên bờ đã tụ tập vô số người xem náo nhiệt, những người này tuyệt đại đa số đều là người tu hành, cũng không thiếu hiếu kỳ người bình thường, bọn họ hoặc đứng tại chỗ cao, hoặc bò lên tường viện, mong mỏi. Nếu như đặt ở ngày thường, bọn họ cử động như vậy đương nhiên phải nhận đến nội phủ thái giám xua đuổi. Bất quá hôm nay những cái kia mắt cao hơn đầu nội phủ thái giám lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn họ, cũng không có động tác. bởi vì hiền danh Lan Sa thái tử điện hạ đã sớm chào hỏi, hôm nay bất luận kẻ nào đều có thể trước đến quan chiến. Khương Thần Tú cần một trận chiến đấu đến dương danh, Cơ Đạo Ngọc cũng giống như thế. Thế hệ này tam giáo hành tẩu chưa ra, Lạc Chí Bạch tu vi mất hết, bọn họ chính là đại chu thế hệ tuổi trẻ khôi thủ, nhưng ai mạnh ai yếu, chung quy phải luận cái cao thấp. Khương Nhị Thất lái xe xuyên qua biển người, từ cửa sau tiến vào Nhạn Minh Hồ. Lúc này Nhạn Minh Hồ bên trong san sát nối tiếp nhau, trong lầu các đã tụ tập không ít người, đều là khổ hải cảnh trở lên tu sĩ hoặc là hân quý thế gia. Nhìn thấy treo Khương gia tộc Huy Liễn xa lái vào Nhạn Minh Hồ, lầu các bên trong ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ địa ném đi qua. Gần đây Khương gia ẩn thế tử hồi kinh thông tin huyên náo xôn xao. Đầu tiên là một đao bổ trấn Bắc Vương phủ cửa lớn, phía sau lại một đao bổ Khương gia kỳ lân tử, càng là cây đao treo tại hoa lao thái trên cổ, cấu kết Khương gia con thứ giam lỏng lao thái quân. Kết quả hắn không những không chết, ngược lại cùng Bạch Đế thành Lạc Chí Bạch đính hôn. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, một cái liền khai khiếu cảnh đều không có bước vào phế vật, lại lát mình biến hóa thành áo đen đại tòa thứ 5, còn giết hoa vô ưu cả nhà. Vào kinh thành một tháng không đến, vị này ẩn thế tử làm đến mỗi một chuyện, đều là đem Khương Nộ Hổ mặt mũi ấn tại trên mặt đất ma sát. Đáng tiếc hắn một mực tại độ biên lợi, đi Thứ Dương học cung cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Trường An chỉ nghe tên không thấy ảnh, bây giờ cuối cùng có thể thấy chân dung, tự nhiên sẽ có mấy phần hiếu kỳ. Khương thế tử nhà ngươi ca đến rồi. Trong một tòa lầu các, thiếu niên mặc áo gấm mỉm cười nhìn xem lái vào Nhạn Minh Hồ liên xa, trong mắt tràn đầy trêu tức. Có tư cách tiến vào tòa này lầu các người, ít nhất đều là tam phẩm trở lên quan viên hoặc là thế gia trưởng tử, ví dụ như mở miệng thiếu niên mặc áo gấm, chính là hộ bộ Tả thị Lang Mây Diều Hâu nhị nhi tử Vân Miểu. Hộ bộ thượng thư là Thanh Hà nhất hệ, thôi lão môn sinh, hoàng đế nắm giữ không được. Tả thị Lang mới là hoàng đế chân chính người một nhà. Hoàng đế cầm đao kinh chậm, muốn chém Nộ Hổ đã không phải là cái gì bí mật. Vân Miểu thân là hộ bộ Tả thị Lang chi tử, mặc dù trước đây cùng Khương Tứ Lang cũng coi như cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng tại lập trường trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ phạm sai lầm. Biết chính mình mang người nào bắt cơm. Mở miệng liền hướng Khương Tứ Lang ống thở bên trên trọng. Mấy năm này theo Khương Nộ Hổ càng ngày càng bá đạo. Khương Tứ Lang vị trí cũng nước lên thì thuyền lên, thành Trường An đám này hoàn khố đều là lấy thế tử xưng chi. Trước đây thì cũng thôi đi. Khương Thần Tú bái nhập kiếm các thành kiếm tiên bùi mạch quan môn đệ tử, đi là đăng tiết lộ, khinh thường tại thế tử vị trí. Có tư cách kế thừa trấn Bắc vương vị, cũng chỉ có Khương Tứ Lang. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ chết đi 6 năm trấn Bắc vương thế tử trở về, Khương Tứ Lang danh bất chính, luôn bất thuận, liền có chút xấu hổ. Vân Miểu hai tiếng thế tử, không khác đang tại hòa thượng mắng con lựa trọng, liền kém chỉ vào Khương Tứ Lang mắng hàng giả. Ngớ ngẩn, Khương Tứ Lang lạnh lùng nhìn Vân Miểu một cái. Đừng nhìn Khương Tứ Lang tại Khương Kinh Chập trước mặt bị một đao bổ đến kêu cha gọi mẹ, có thể tại hắn cái này hoàn khố trong vòng, hắn cũng coi như một thiên tài, như tính vô song. Trong mắt hắn Vân Miểu loại này mặt hàng chính là ven đường sủa loạn chó hoang, căn bản khinh thường tới tranh luận, loại này vụng về đổ thêm dầu vào lửa nghĩ loạn đạo tâm của mình, quả thực si tâm vọng tưởng. Khương thế tử, không bằng đem thế tử nhà ngươi ca gọi tới cùng nhau tụ tập, đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ náo nhiệt. Vân Miểu mở miệng cười, phản phất không có cảm nhận được Khương Tứ Lang ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vân Miểu, đủ rồi. Hộ bộ thượng thư gia công tử bỗng nhiên mở miệng, đều không phải một cái giai tầng người, cứng rắn tụ cùng một chỗ làm cái gì? Ha ha, ngài cha quá lớn, ngài định đoạt. Vân Miểu nhún vai, bưng chén rượu lên uống rượu, không có lại mở miệng. Dù sao cha của hắn tại hộ bộ thượng thư dưới tay làm việc, mặc dù sớm đã như nước với lửa, nhưng mặt ngoài nên cho tôn trọng vẫn là muốn cho. Không, để hắn tới. Khương Tứ Lang ánh mắt rơi vào cái kia liễn xa bên trên, mỉm cười nói, không biết các ngươi tại tranh cái gì, hắn nhưng là ta thân tam ca. Nói xong hắn hướng thị vệ bên người phân phó nói, đi mời tam ca tới. Là, thiếu gia. Thị vệ phụ mệnh rời đi. Nguyên bản Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu là Khương Nộ Hổ cho Khương Tứ Sáng thị vệ, kết quả bị Khương Kinh Chập mặc chạy. Khương Tứ Lang bị Khương Kinh Chập chém một đao về sau, Lao Thái Quân đi tin Bắc Ú lại điều một người thị vệ tới, từng là Khương Nộ Hổ thân vệ, sắp xếp 18, một cái long môn cảnh tu sĩ. Gương 18 đi xuống lầu các ngăn tại liễn xa phía trước, cũng không hành lễ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem liễn xa bên trên Khương Nhị Thất. Hắn rõ ràng đứng tại chỗ thấp, lại tựa như trên cao nhìn xuống. Khương Nhị Thất sắc mặt có chút khó coi. Trong quân đội lúc hắn là phong kỵ đội mắt, mà gương 18 là thân vệ, tại chức vụ bên trên cũng không có cao thấp, bất quá gừng 18 dù sao sắp xếp so hắn gần phía trước, cho nên đều là hắn hành lễ. Nhưng hôm nay hắn thành Khương Kinh Chập thị vệ, trước mắt bao người mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là Khương Kinh Chập mặt mũi. Cái này lễ là tuyệt đối không thể làm được. Gừng 18 gặp Khương Nhị Thất chậm chạp không có động tác, cặp kia mày giẫm bút lên, rời đi quân doanh liền quy củ đều quên, không lăn xuống đến hành lễ, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi đập một cái? Khương Nhị Thất quay đầu nhìn thoáng qua liễn xa. Nếu như là trước kia, đối mặt hùng hổ dọa người gừng 18, hắn đã sớm trực quỷ. Nhưng bây giờ, nghĩ đến thân đệ đệ đều đã một mình đảm đương một phía, chính mình vẫn là cái thị vệ, mà còn Khương Kinh Chập nhìn mình ánh mắt càng ngày càng ghét bỏ, lập tức sắc mặt tối đen, đồng dạng mày rậm bút lên, lạnh lùng nói, vậy ngươi vì cái gì còn không quỳ? Gừng 18 âm thanh cũng không tính nhỏ, Khương Nhị Thất cũng giống như thế. Lời vừa nói ra, nguyên bản hò hét tầm ý lầu các nháy mắt thay đổi đến yên lặng lại, ánh mắt của mọi người không ở tại Khương Tứ Lang cùng Liễn Sa ở giữa du tẩu, đều nói Khương Kinh Chập cùng Khương Tứ Lang không hợp, mà dù sao chính mắt thấy người cũng không coi là nhiều, bây giờ hai người thị vệ lại tại chỗ xé bức. Mọi người lập tức ý thức được đây con mẹ nó không phải không hợp, quả thực như nước với lửa, liền trang đều không trang bước. Thế ra môn thiệt ở giữa đấu tranh, từ trước đến nay là coi trọng cái không đánh mà thắng. cho dù lẫn nhau đều tại đâm dao nhỏ cũng muốn bảo trì cái thể diện, cùng Hương Giá thôn phu giống như nổ nước miếng, sẽ bị chế nhạo. Ví dụ như lúc này Nhạn Minh Hồ Tâm Đinh Khương Thần Tú cùng Cơ Đạo Ngọc, một kẻ xảo trá một cái hàng hóa chuyên trở, ngồi đối diện uống trà, cười đến cái kia kêu một cái như một xuân phong. Ngươi nói cái gì, bản tướng không nghe rõ ràng. Gương 18 ở bên người Khương Nộ Hổ quá lâu, bản lĩnh không có học được, cái kia một thân bạo ngược khát máu ngược lại là học 9 thành 9. Trong hai con ngươi lộ ra khủng bố sắc ý, tay cầm trôi đao gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhị Thất. Long môn cảnh uy áp tỏa ra, phản phất chỉ cần Khương Nhị Thất dám nói một cái không thích nghe chữ, hắn hoành đao liền muốn ra khỏi vỏ giết người. Khương Nhị Thất mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt, lại không có nhượng bộ, đồng dạng tay cầm hoành đao. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là mới vào bốn cảnh khổ hải tu sĩ, tại phóng qua Long môn đại tu sĩ trước mặt, căn bản không phải đối thủ, vẹn vẹn chỉ là gừng 18 phát ra sát khí, liền để hắn cảm thấy ngạt thở. Liên tại Khương Nhị Thất sắc mặt càng đến trắng xám, mắt thấy muốn nhịn không được lúc, liên xa bên trong một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên. Hắn nói chính là, ngươi vì cái gì còn không quỳ xuống? Ngay sau đó màn che vén lên, đầu đội mão ngọc thân mặc cẩm bảo thiếu niên đi ra, ánh mắt nâng lên, yếu ớt nhìn xem lầu các bên trong Khương Tứ Lang. Quỳ xuống. Chương 75, không gì kiêng kỵ. Chương 75, không gì kiêng kỵ quỳ xuống. Hai chữ này Khương Kinh Chập không phải nói với Khương Tứ Lang, có thể nên tiếp cặp kia con ngươi trong suốt, Khương Tứ Lang lại vô ý thức hai chân mềm nhũn. Nếu như không phải bên cạnh lễ bộ thượng thư gia công tử lôi hắn một cái, hắn thậm chí khả năng sẽ trượt quỳ gối tại. Gương 18 thì không phải vậy, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Khương Kinh Chập, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Hắn là nộ hổ bên người tranh quỷ, có chính mình kiêu ngạo, lại làm sao có thể đối một con run rế quỳ xuống? Nếu như cái này sâu kiến không tính ngừng, nếu như vương gia không cần thanh đao này, chỉ bằng lúc trước hai chữ này, Khương Kinh Chập đã là cái người chết. Khương Kinh Chập đọc hiểu trong mắt của hắn ý tứ, đột nhiên cảm giác được không có ý gì, cất bước mà đi, đồng thời mở miệng nói, "Sơn bá." Sau một khắc, một đạo bàng bạc nguyên khí từ liễn xa đè xuống, gương 18 như gặp phải trọng kích, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai đầu gối càng là không thể khống chế cong, thẳng tắp sống lưng dần dần thay đổi đến cong xuống, phảng phất có một tòa núi lớn đè ở đỉnh đầu. Với anh, hắn cuối cùng không kiên trì nổi, hai đầu gối rơi xuống đất, nghiền nát hai khối bàn đá xanh. Khương Kinh Chập từ trên đầu của hắn dẫm qua, từ đầu đến cuối liền nửa điểm dư quang đều không có ở trên người hắn. Lầu các bên trong mọi người đều yên lặng, mãi đến Khương Kinh Chập đẩy cửa vào bọn họ mới tỉnh hồn lại. Lại nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt lại không lên tiếng phát Khương Tứ Lang, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Khương Tứ Lang nói dễ nghe một chút là tuổi trẻ khinh cuồng, nói khó nghe chút chính là ngang ngược càng rỡ, bởi vì có cái đại đạo có hy vọng minh trưởng cùng khát máu bạo ngược phụ thân, từ trước đến nay không biết ẩn nhẫn là vật gì. Gương 18 cái quỷ này, cơ hồ là đem Khương Tứ Lang mặt mũi ấn tại trên mặt đất ma sát. Hắn lại không lên tiếng phát, thậm chí trong mắt còn có mấy phần ý sợ hãi. Quả thực không thể tưởng tượng. Khương công tử, mời ngồi vào. Có thanh niên áo trắng đứng dậy cười nói, Khương công tử chi danh, thẩm mộ thế nhưng là như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt. Thẩm công tử quá khen rồi. Khương Kinh Chập lộ ra người vật vô hại đủ cười, trong đầu bắt đầu kiểm tra áo đen dài cho tư liệu của hắn kho. Nháy mắt liền đoán được trước mắt thanh niên mặc áo trắng này thân phận. Thẩm Ngọc, hộ bộ thượng thư thẩm con một. 20 tuổi bước vào khổ hải, bây giờ 25 tuổi, nghe nói đã là khổ hải cảnh tầng 9, tùy thời có thể vượt long môn, là cái thiên tài. Gặp qua Khương thế tử. Theo Thẩm Ngọc mở miệng, lầu các bên trong vang lên vụn bật chào hỏi âm thanh. Có người đầy mặt hiếu kỳ, có người mặt lộ khinh thường, cũng có người đối Khương Kinh Chập làm như không thấy, tự mình uống rượu. Kinh Chập gặp qua các vị công tử. Khương Kinh Chập ánh mắt đảo qua mọi người, cũng không thèm để ý thái độ của những người này. Ánh mắt tại nơi hẻo lánh dừng lại, mỉm cười nói, Nhan Chi cũng tại, đã lâu không gặp. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy trong góc kia chính là Bá An Hầu Lâm Nhan Chi. Bá An Hầu phủ đã xuống dốc, trong phủ tu vi cao nhất chỉ là một cái kim thân cảnh cung phụng, Lâm Nhan Chi càng là cái thuần phế vật, 20 tuổi còn tại khai khiếu cảnh chịu khổ, theo lý mà nói, hắn căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây. Nhưng không chịu nổi hắn ra mặt dày, mỗi lần đều cứng rắn chui vào, mà còn cướp trả tiền, lâu ngày những này hoàn khố cũng liền đem hắn làm hô tới quát lui túi tiền dùng. Đương nhiên, dù vậy, hắn tại cái này vòng tròn bên trong số ghế cũng cực kỳ vắng vẻ, gần như một cái tiểu trong suốt. Tốt, tốt lâu dài không thấy, Khương thế tử. Lâm Nhan Chi tựa hồ không nghĩ tới Khương Kinh Chập sẽ cùng hắn chào hỏi, có chút co quắp đứng dậy, vô ý đụng lật người phía trước bàn thấp, lập tức luống cuống tay chân thu thập, đặc biệt chật vật. Tiếu công tử thấy hắn như thế không ra gì, có chút nhíu mày, quát lớn, đi tìm người tới thu thập. Được rồi. Lâm Nhan Chi như chút được cái nặng, chạy chậm đến rời đi. Tiếu công tử quay người nhìn xem Khương Kinh Chập lúc, trên mặt đã một lần nữa treo lên nụ cười, thế tử chớ trách, mời. Khương Kinh Chập cười lắc đầu. Ánh mắt thoáng nhìn chật vật rời đi Lâm Nhan Chi, hơi kinh ngạc. Ký ức bên trong Lâm Nhan Chi từng là cái hăng hái thiếu niên, cùng Khương Thần Tú giao hảo, năm đó các trưởng bối đều đối hắn ký thác kỳ vọng, 6 năm không thấy, thế mà thành bộ dáng này. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là vị này thoạt nhìn hào hoa phong nhã hộ bộ thượng thư công tử, tại trong cái vòng này lại có như thế hy vọng. Hộ bộ thượng thư đương nhiên là thực quyền đại lao, đứng hàng lục bộ thiên quan một trong. Thật là nếu bàn về quyền hành, giống như thượng thư tại triều đình thậm chí vào không đến trước 10 liệt kê. Thành trưởng An Hoàn Khố vòng quyền lên tiếng sắp xếp cực kỳ một mạc, nhà ai cha quan lớn, nhà ai bối cảnh sâu, người đó là dê đầu đàn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đó chính là thực lực của bản thân hắn cùng tiền cảnh đủ để trấn áp mọi người. Ví dụ như lúc trước Khương Thần Tú, tại không có tiến về kiếm các phía trước cùng thế hệ bên trong duy nhất có thể áp chế hắn, cũng chỉ có đồng dạng phong hoa tuyệt đại Cơ Đạo Ngọc. Thẩm Ngọc có thể ngăn chặn Khương Tứ Lang, thậm chí đối Đường Đường Bá An hầu hô tới quát lui, lấy cha hắn cấp độ còn chưa đủ tư cách, như vậy chỉ có thể là bởi vì chính hắn. Còn không có chúc mừng Khương huynh ôm mỹ nhân về, ngươi không biết, đoạn thời gian trước ngươi cùng Trí Bạch đính hôn thông tin truyền tới, nhưng là đem bọn gia hỏa này đau lòng đấu, đều nào lấy muốn tìm ngươi phiền phức đây. Khương Kinh Chập sau khi ngồi xuống, Thẩm Ngọc cười trêu ghẹo, biểu hiện đặc biệt thân cận, phảng phất lúc trước nói không phải một cái giai tầng người không phải hắn. Nói xong hắn tận lực nhìn Vân Miểu một cái. Vân Miểu bị hắn như thế xem xét, cảm thấy lập tức giật mình, thầm nghĩ không ổn. Thẩm Ngọc người này một bụng ý nghĩ xấu, cười lên lại như một xuân phong, rất có mê hoặc tính, rất dễ dàng nhân tâm sinh thân cận, Khương Kinh Chập cũng đừng bị hắn lắc lư quẻ. Chỗ chết người nhất chính là hắn Vân Miểu phía trước xác thực đối Lạc Chí Bạch không có ý tốt, cũng đã nói muốn cướp thân lời nói. Nhưng vấn đề là phía trước không biết Khương Kinh Chập là thanh đao a, từ lúc bị nhà mình lao cha dạy dỗ một trận, hắn liền rốt cuộc không có gây sự ý nghĩ, lại không dám trêu chọc Khương Kinh Chập. Dù sao người này bị hoàng đế nắm ở trong tay, tại không có bị mài đoạn phía trước, liền là ai dính người nào xui xẻo. Đừng nhìn lao tử nhà mình là hoàng đế tân phúc, thật muốn bị Khương Kinh Chập chém, chết cũng chết vô ích. Lại không nhìn Hoa Vô Ưu cả nhà bị giết, bạch tội tấu trương chồng chất cao ba thước, Khương Kinh Chập còn không phải nửa điểm sự tình không có. Cũng liền những cái kia thấy không rõ tình thế ngu xuẩn, mới sẽ tính toán trêu chọc cái này sát tài. Gặp Khương Kinh Chập ánh mắt quả nhiên hướng chính mình nhìn tới. Vân Miểu tranh thủ thời gian xua tay, xấu hổ cười hai tiếng, ha ha, quân tử không đoạt người chỗ tốt, huống chi Khương Thế Tử cùng Lạc Tiên Tử quả thật duyên trời định, nghĩ đến không có người sẽ làm bực này chuyện ngu xuẩn. Thầm Ngọc khẽ mỉm cười, ngươi nhìn ngươi vừa đội. Vân Miểu sắc mặt tối sầm, ta cũng lên sao? Các ngươi không gấp, ta gấp. Liên tại Thẩm Ngọc cùng Vân Miểu âm thầm giao phong lúc, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo khinh thường âm thanh. Thẩm Ngọc cùng Vân Miểu đồng thời đưa ánh mắt nhìn sang, ánh mắt đều đặc biệt phức tạp. Thẩm Ngọc giận không tranh, Vân Miểu lại tràn đầy vui mừng. Đến mức Khương Kinh Chập thì là nghiêng qua bên cạnh Khương Tứ Lang một cái, khỏe miệng có chút câu lên. Âm thanh kia chủ nhân là một cái khôi ngô thiếu niên. Gặp ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, hắn bỗng nhiên vỗ bàn lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Kinh Chập, bá đạo vô cùng. Ngươi không xứng với Khương Kinh Chập, chính mình hưu thư một phòng, lui hôn sự, bản tướng quân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra mấy phần kinh thường, còn có các ngươi, đều là một đám phế vật, chỉ là một cái kim thân cảnh liền sợ đến như vậy, hôm nay sau đó, ai cũng không cho phép giành với ta Lạc Chí Bạch. Thần Đô, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Ngọc sắc mặt tối đen, quát lớn, Khương Thế Tử là nhân trung long vượng, làm sao lại không xứng không lên Lạc Chí Bạch, lập tức nói xin lỗi. Nói xong hắn không quên quay người nhìn xem Khương Kinh Chập. Một mặt ấy này nói, Khương huynh, Thần Đô có bệnh não, không biết trời cao đất rộng. Còn mời Khương huynh không muốn cùng hắn tính toán. Ta không có. Tân Đô không vui trừng Thẩm Ngọc, biểu ca, ngươi làm sao hướng về ngoại nhân nói, hắn một phế vật, làm sao có thể cùng ta đánh đồng, ta muốn cùng hắn quyết đấu, người nào thắng Lạc Chí Bạch liền là ai. Thẩm Ngọc sắc mặt tối đen, quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Hắn nguyên bản chuẩn bị châm ngòi Vân Miểu cùng Khương Kinh Chập quan hệ, tham dò một cái Khương Kinh Chập chất lượng, người nào nghĩ lại dẫn lửa thiêu thân, lộ ra cái này ngu ngốc. Tân Đô là trấn Tây đại nguyên soái Tần Bá trước chi tôn, đồng thời cũng là Thẩm Ngọc biểu đệ. Tần gia cả nhà hộ tướng, Tần Bá trước càng là một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư. Nếu như đặt ở 50 năm trước, Tần gia cũng coi là chiếm cứ một phương thế gia môn thiệt, làm sao Tần Bá trước đã đi vào tuổi già, khí huyết khô bại, đời sau lại không có mấy cái có thể diễn chính, không người kế tục, những năm này đã tại đi xuống dốc. Tốt tại cuối cùng ra cái đem loại Tần Đô, năm gần 18 liền đã bước vào bán sơn cảnh, Tần Bá trước đối hắn bảo bối gấp, đặc biệt lưu tại Trường An để Thẩm Ngọc giúp đỡ kết giao chút nhân mạch, về sau cũng tốt tiếp ban. Lấy Thẩm Ngọc tại cái này vòng tròn bên trong hy vọng, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Đô tại cái này vòng tròn bên trong lẫn vào như cá gặp nước, thậm chí có thể nói hoành hành không sợ. Ngày bình thường thì cũng thôi đi. Họa họa chút dân chúng thấp cổ bé họng, gian dâm mấy cái phụ nữ đàng hoàng, hoặc là đùa chơi chết mấy cái pháo hoa nữ tử, Thẩm Ngọc đều có thể giải quyết. Có thể hôm nay cái này ngớ ngẩn lại chọc tới Khương Kinh Chập trên thân. Quả thực là không biết sống chết. Mặc dù Thẩm Ngọc đồng dạng không nhìn chúng Khương Kinh Chập, nhưng vẫn là đạo lý kia. Chỉ cần Khương Kinh Chập một ngày không chết, hoàng đế một ngày cầm hắn. Vậy hắn chính là thành Trường An không thể nhất trêu chọc tồn tại. Chân chính không gì kiên kỵ, vô pháp vô thiên. Chương 76, gió nổi lên lầu các chương 76. Gió nổi lên lầu các đạo lý này người đang ngồi rất nhiều đều hiểu, mà Tần Đô không hiểu. Hắn chỉ biết là Khương Kinh Chập không cha không mẹ, vẫn là cái không thể tu hành phế vật. Nhìn xem Thẩm Ngọc cái kia không có tiền đồ dáng dấp, Tần Đô vung tay lên, bá đạo vô cùng, biểu ca, ngươi lui ra, ta hôm nay nhất định muốn cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói xong hắn nhanh chân hướng Khương Kinh Chập đi đến. Bàn sơn cảnh tu vi không che giấu chút nào địa hiện ra, tám thước thân thể rất có lực các bách. Nghe nói là gan cô nương kia xinh đẹp thiên tiên, tại trên giường khẳng định rất nhuận, gả cho ngươi phế vật như vậy quả thực phung phí của trời. Lời vừa nói ra, Thẩm Ngọc sắc mặt đại biến bước ra một bước, chuẩn bị vũ lực chấn áp. Vân Miểu hơi nhíu mày, nhìn hướng Tần Đô con mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Đồng dạng bước ra một bước ngăn tại Thẩm Ngọc trước mặt, khẽ mỉm cười, "Thẩm công tử, ngươi nhìn ngươi vừa đội. Ai nói Tần Đô là ngu ngốc? Hắn có thể quá thông minh, thậm chí biết giết người chu tâm, triệt để chọc giận Khương Kinh Chập, không cho mình để đường rút lui." Vân Miểu là khổ hải cảnh thất trọng thiên tu sĩ, thực lực so với Thẩm Ngọc muốn yếu hơn một đường, dĩ nhiên không phải Thẩm Ngọc đối thủ, nhưng ngăn lại một cái chớp mắt thời gian cũng đã đủ. Bởi vì liền tại Tần Đô nhắc lên Lạc Gan hai chữ ngay mắt, hắn thấy được Khương Kinh Chập cười. Vân Miểu cha hắn là hoàng đế trung thành nhất chó săn, nếu biết hoàng đế muốn dùng Khương Kinh Chập, tự nhiên sẽ đem Khương Kinh Chập tổ tông 18 đời đều điều tra đến rõ ràng, vừa vặn Vân Miểu cùng Khương Tứ Lang là hồ bằng cầu hữu. cho nên điều tra Khương Kinh Chập chuyện này liền rơi vào trên thân Vân Miểu. Có thể nói tham dự trong những người này, không có người so hắn càng hiểu rõ Khương Kinh Chập. Hắn biết Khương Kinh Chập tại Cửu Nguyên Dịch Trạm giết mấy cái giặc cỏ, cũng biết Duệ Nguyệt Hồ bờ chết rất nhiều người, cũng biết Khương Tứ Lang cái này bản sơn cảnh thiên mới, liền Khương Kinh Chập một đao đều không tiếp nổi. Kinh Chập cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Khương Tứ Lang có lẽ đối câu nói này càng có quyền lên tiếng, dù sao ngày ấy Khương Kinh Chập cười nhẹ nhàng một đao bổ ra đến vết thương, cho dù dùng tốt thuốc chữa thương, hiện tại cũng còn mơ hồ đau ngầm ngầm. Cho nên coi hắn nhìn thấy Khương Kinh Chập trên mặt lại lộ ra cái kia người vật vô hại nụ cười lúc, Khương Tứ Lang vô ý thức liền hai mắt nhắm nghiền. Quả nhiên sau một khắc, hắn nghe thấy từng đợt dày đặc mà ngột ngạt âm thanh. Không ai bị nổi Tần Đô thân thể bay rất ra ngoài, một đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh lấn người mà lên, dầm dạp chẳng chịt nắm đấm rơi xuống, một quyền quan trọng hơn một quyền, như mãnh liệt chống trọng truy. Với anh, Khương Kinh Chập dắt lấy Tần Đô tóc, cuối cùng một quyền đệm xuống. Tần Đô hùng vĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, một ngụm máu tươi tuôn ra, toàn thân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Túi thấp đầu, nguyên bản bá đạo vô song con mắt toàn bộ hóa thành hoàng hốt, hắn khổ tu nhiều năm nguyên khí ngay tại điên cuồng lộ ra ngoài, giống như một cái khắp nơi lọt gió bao tải. Thầm Ngọc cuối cùng thoát khỏi Vân Miểu, đưa tay đắp lên Tần Đô mạch môn, cảm nhận được trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn nguyên khí mang chảy, sắc mặt biến hóa, quay người nhìn hướng Khương Kinh Chập, ngươi phế đi hắn. Đại khái là. Khương Kinh Chập từ trong ngực lấy ra một phương khăn tay lau máu tươi trên tay, mỉm cười nói, hắn nói nha, muốn cùng ta công bằng quyết đấu, ta người này không có ưu điểm gì, nhưng thích nhất giúp người làm niềm vui. Thầm Ngọc thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khương Kinh Chập, kỳ thật ta đối ngươi không có ác ý, ngược lại ta còn rất thưởng thức ngươi, dù sao ngươi dám trở thành thanh đao này, đã rất đáng ngưỡng, cho nên ta lúc trước không đồng ý Khương Tứ Lang treo cho ngươi, cái này không có ý nghĩa, đáng tiếc Vân Miểu không đồng ý, không cần mời ngươi qua đây. Nguyên lai còn có như thế đoạn cố sự. Khương Kinh Chập kinh ngạc nhìn Vân Miểu một cái, mỉm cười nói, Vân huynh ngược lại là có lòng, bất quá dù cho Vân huynh không mời, cái này lầu các Khương mỗ cũng là muốn tới. Vân Miểu vô tội nhún vai, cười tủm tỉm nói, Thẩm lão đại, ngươi nhìn đi, ta đã sớm nói cùng Khương huynh bạn tri kỷ đã lâu. Nhìn thấy Khương huynh tới làm sao cũng phải uống một chén, mà còn ta làm sao biết Tần Đô ngu ngốc như vậy, thiên địa chứng giám, ta có thể cái gì cũng không có làm. Thẩm Ngọc mày kiếm hơi nhíu, một lát sau bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười rất lạnh. Nếu như lúc trước hắn còn muốn lấy không cùng Khương Kinh Chập là địch. Tiên Tĩnh nhìn xem hắn đảo loạn kinh đô, nhìn xem hắn danh tiếng vô lượng, nhìn xem hắn gãy kích trầm xa, biến thành một cái đao gãy. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này cũng không thể. Nghĩ đến tính tình giữ dằn lại cực kỳ bao che khuyết điểm ngoại công cùng chính mình bị kia đồng dạng tính tình hung hãn lao mâu thân, hắn căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng Khương Kinh Chập đi đến. Tần Đô gieo gió gặt bão, ngươi xuất thủ không gì đáng trách, thế nhưng là ngươi không nên phế bỏ hắn khí hải. Ngươi là hoàng đế bệ hạ người, ta không giết ngươi. Có thể chuyện hôm nay, ta nhất định phải một cái công đạo. Khương Thế Tử, lưu lại một cánh tay, ngươi có thể rời đi. Dứt lời, trên người hắn nguyên bản yên tĩnh lại khí thế đột nhiên lại nổi lên, dị tượng liên tục xuất hiện, phong lôi cuồn cuộn. Thẩm Ngọc sừng sững phong lôi bên trong, hai mắt biến thành màu xanh, áo quyết bồng bềnh, phảng phất một tôn thần tử hướng đi phàm trần. Không tốt. Vân Miểu cực kỳ hoảng sợ. Khương Minh, đây là Thẩm gia tiên phẩm bí thuật, Khổ Hải Kinh Phong Lôi, đi mau. Đi. Trễ. Thẩm Ngọc bước ra một bước, nháy mắt đi tới Vân Miểu trước người, tay trái bóp lấy cổ của hắn, cười tủm tỉm nói, ngu xuẩn, chọc giận ta, ngươi cho rằng còn có thể không đếm xỉa đến. Đều nói một cảnh chi kém giống như là trời, nhưng cùng cảnh bên trong cũng có chênh lệch. Thẩm Ngọc là Khổ Hải cảnh tầng 9, mà Vân Miểu là thất trọng thiên, hai người cùng là thiếu niên thiên tài. Nhưng làm Thẩm Ngọc lộ ra sắc ý, Vân Miểu lại không có sức đánh trả chút nào. Sao? Làm sao sẽ? Vân Miểu bị bóp lấy cái cổ, trong mắt có chút hoảng sợ. Thẩm Ngọc bàn tay có chút dùng sức, mỉm cười nói, thế nào, cảm thấy kỳ quái. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở trước mặt ta nhảy nhót những năm này, bởi vì trong mắt ta, ngươi từ trước đến nay không phải là đối thủ a. Dứt lời, tay phải hắn đầu ngón tay nguyên khí nôn náo, như lưỡi dao đâm vào Vân Miểu trong cơ thể. Ầm ầm, một đạo nột ngạt kinh lôi tại Vân Miểu khí hải nổ tung. Vân Miểu sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí hải suy suy rung động, đi vào Tần Đô góc chân. Thẩm Ngọc tiện tay vứt bỏ Vân Miểu, quay người nhìn xem Khương Kinh Chập, từng bước ép sát, ngâm ngâm nói, tới phiên ngươi Khương Minh, đáng tiếc ngươi khí hải đã phế, ta chỉ có thể lấy ngươi một cái cánh tay. Khương Kinh Chập trong mắt không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn xem Thẩm Ngọc rất mạnh. Có thể nói là Khương Kinh Chập vào kinh thành đến nay gặp phải tối cường đối thủ. Nếu như ngày hôm qua phía trước, Khương Kinh Chập nhất định xoay người rời đi, hoặc là đã bắt đầu giao động người. Nhưng là hôm nay, cảm nhận được khí hải chậm chậm chuyển động màu đen vòng xoáy cùng nút ở dưới quần áo không ngừng run rẩy bất thiện. Khoe miệng của hắn nụ cười dần dần quyết tán. 27, đao. Gần như liền tại hắn mở miệng đồng thời, bốn thước hành đao phá vỡ đám người rơi trong tay hắn. Ồ, Thẩm Ngọc có chút nhíu mày, "Khương Minh, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, ta vốn cho rằng ngươi lúc trước sẽ đánh lén, thế nhưng là ta có chút đáng ghét ngươi." Khương Kinh Chập nắm chặt bốn thước hành đao, lui lại ba bước, mỉm cười nói, "Đại khái là bởi vì ngươi cũng rất có thể chứa. Lui lại không phải là vì chạy trốn, mà là vì tiến công. Bởi vì bốn thước đao rất dài, cũng rất nặng." Suy, Khương Kinh Chập lui lại đồng thời, hành đao đã ra khỏi vỏ. Thon dài lưỡi đao phá toái hư không, nhẹ nhàng hướng Thẩm Ngọc chạm đi. Cái này một đao rất nhanh, có thể rơi vào Thẩm Ngọc trong mắt, lại có chút thất vọng. Hắn nghe nói qua Khương Kinh Chập chém Khương Tứ Lang một đao kia, nghe nói rất nhanh, bây giờ xem ra cũng chỉ tại bản sơn cảnh phạm chủ. Bởi vì thất vọng, cho nên không thú vị. Tại đao quang sắp rơi xuống lúc, hắn mới đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao. Sau đó con ngón đúng ra. Chỉ một thoáng lưỡi đao vang lên ong ong, Khương Kinh Chập thân hình không vững vàng nhanh lùi lại. Một chỉ này rất tiêu sái cũng rất phong lưu, tựa như là danh môn chính phái xuất thân thiếu niên thiên tài, xuống núi gặp phải cái thứ nhất không biết trời cao đất rộng tán tu. Hắn tay áo đồng bền, tại phong lôi bên trong dậm chân mà đi, như thần tử hành tẩu nhân gian, khóe miệng cười mỉm, "Khương huynh, phí công dễ rủa vô ý, ta còn muốn thử xem." Khương Kinh Chập cúi đầu, phản phất không có cam lòng, hai tay nắm thật chặt chuôi đao. Nếu có người lúc này có thể vén lên quần áo của hắn, xé rách mặt nạ của hắn, liền có thể cảm nhận được khóe miệng của hắn không đè nén được tiêu ý sau một khắc. Hắn lại lần nữa chém ra một đao. Cái này một đao không tính nhanh, thậm chí so đao thứ nhất còn chậm hơn mấy phần. Đồng dạng không có nguyên khí du đầu. Thiếu niên học được chuyện thứ nhất, hẳn là cúi đầu. Thầm Ngọc khẽ mỉm cười, đưa ra hai ngón tay, chuẩn bị giáo hội Khương Kinh Chập cái này hắn trước đây thật lâu liền biết đạo lý. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Ngón tay nắm tay, phong lôi cùng văng lên, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Đáng tiếc tất cả đều quá chết chút, bởi vì Khương Kinh Chập đao đã đến. Lùi tránh đao ra, tránh cũng không thể tránh. Chương 77, Thẩm Ngọc bại trận. Chương 77, Thẩm Ngọc bại trận. Gió, thực quân gió. Làm đao quang chém tới, Thẩm Ngọc phảng phất bị màu đen gió lốc bao phủ. Hắn nhục thân, ý thức của hắn phảng phất đều bị hắc ám ăn mòn, thay đổi đến chậm chạp. Càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng chính là, cái kia màu đen đao quang tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Kinh phong, đao quang triệt để rơi xuống mấy mắt, hắn cuối cùng hô lên hai chữ kia. Sau đó một quyền đưa ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên, huyễn hóa thành một cái màu xanh quyền ấn. Kinh phong, rơi mưa, lôi chỉ. Đây là Thẩm gia sát lực tối cường ba đạo bí thuật cấm kỵ, cho dù là lấy Thẩm Ngọc tư chất, cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Một quyền này, liền xem như khổ hải cảnh tầng 9 người tu hành cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại. Có thể Thẩm Ngọc lại không có tự tin, bởi vì Khương Kinh Chập cái này một đao thực tế quá mức quỷ dị. Oanh, ánh đao màu đen cùng màu xanh quyền ấn chạm vào nhau, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đập vào một tảng đá lớn, nguyên khí khuấy động, cách hai người gần nhất cái bàn trong khoảnh khắc bị xé thành một miệng, liền toàn bộ lầu các đều chi chi rung động, dường như muốn sụp. Khương Kinh Chập như gặp phải trọng kích, máu tươi tuôn ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thẩm Ngọc đứng ở tại chỗ, góc áo hơi bẩn, phong lôi dị tượng đã tản. Gặp một màn này, có thiếu niên mặc áo gấm đầy mặt mừng rỡ ôm Khương Tứ Lang reo hò, là Hoa gia mới vừa vào kinh tiểu thiếu gia. "Ca, mau nhìn, Thẩm ca thắng." Khương Kinh Chập cái kia phế vật thụ thương. Khương Tứ Lang không cười, ngược lại một tay bị Hoa gia vị thiếu gia kia miệng, "Hoa thả, không muốn chết liền câm miệng cho ta." Không chỉ là Khương Tứ Lang, lầu các bên trong tất cả mọi người không cười, bởi vì bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngọc cánh tay phải bất lực rủ xuống, máu tươi nhuộm đỏ tay áo trắng, dần dần nổi lên chói mắt đỏ thắm, tựa như một mảnh tràn ra hàn mai. Thẩm Ngọc đứng ở tại chỗ, cặp kia đẹp mắt con mắt bên trong tràn ngập mờ mịt. Thật lâu, hắn không nói một lời quay người rời đi. Mỗi đi một bước, dưới chân liền lưu lại một chuỗi vết ấn. Toàn bộ lầu các cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người nhìn hắn bóng lưng, trong mắt đều là mờ mịt. Tất cả mọi người biết Khương Kinh Chập trường sinh cầu đã đứt, khí hải đã phế, đời này tuyệt đối không thể bước vào tu hành. Hắn hẳn là đi võ phu con đường kia, tiêu hao tương lai thậm chí sinh mệnh, cưỡng ép mở mạch. Cho dù hắn một quyền phế đi Tần Đô, vẫn không có người xem trọng hắn. Dù sao địch nhân của hắn là Thẩm Ngọc, kinh đô thế hệ trẻ tuổi trừ mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài người mạnh nhất. Cái này tuổi trẻ đám công tử ca kiêng kỵ hắn địa phương, chỉ là ở chỗ hắn là hoàng đế chọn chúng cây đào kia mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn xem chật vật rời đi Thẩm Ngọc, mọi người đáy lòng đều không thể ức chế sinh ra loại hoang đường lại vô cùng có khả năng ý nghĩ. Thẩm Ngọc cánh tay có lẽ bị phế. Trận này giao phong, thắng chính là Khương Kinh Chập. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn hướng Khương Kinh Chập ánh mắt bên trong đều lộ ra kiêng kỵ, một cái 18 tuổi võ phu, một đao phế bỏ khổ hải cảnh tầng 9 Thẩm Ngọc cánh tay, loại này sát lực, liền xem như đã từng vị kia được vinh dự tuổi trẻ chiến thần trấn xa hầu đều xa xa không bằng. Khương Kinh Chập lao đi khỏe miệng máu tươi, không coi ai ra gì một lần nữa nhặt lên một cái ghế ngồi xuống, một bên thổ huyết một bên mỉm cười nói, "Chư vị mời ngồi, chiến đấu sắp bắt đầu." Lời vừa nói ra, vốn là muốn lén lút chạy đi mấy người trẻ tuổi lập tức lần nữa ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn xem đỉnh giữa hồ, dư quang lại không được dò xét thổ huyết Khương Kinh Chập, nghĩ thầm ho nhiều như thế máu, làm sao còn không chết? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể giết chết ta người còn chưa xuất thế. Đỉnh giữa hồ, Cơ Đạo Ngọc ôn hòa con mắt nhìn xem Khương Thần Tú, mỉm cười nói, "Lúc trước Lạc Chí Bạch có thể đánh bại ta, lại không giết chết được ta, ở trên thân thể ngươi ta thấy được cái kia khả năng, xem ra ngươi thanh kiếm này so thế nhân trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều." Cũng vậy, Khương Thần Tú kiếm hành giữa gối, cúi đầu cười nói, "Ta ở trên thân thể ngươi đồng dạng nhìn thấy cái kia khả năng. Chúng ta vốn là bằng hữu, khi đó Khương Nộ Hổ còn không phải Trấn Bắc Vương, ta cũng còn không phải thái tử, chúng ta còn không có nhiều như thế quỷ vực tính toán." Cơ Đạo Ngọc khẽ thở dài, "Làm sao tạo hóa trêu ngươi, Khương Long tức chết rồi, cha ngươi ngồi lên vị trí kia, giữa chúng ta cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Ta chưa từng đem ngươi trở thành địch nhân." Khương Thần Tú cũng thở dài một cái, "Ta không hề đồng ý phụ thân cách làm, thế nhưng là đi đến hôm nay tình trạng này, nguyên nhân chân chính tại phụ thân ngươi, nếu như năm đó không phải hắn." Nói những cái kia không có ý nghĩa. Cơ Đạo Ngọc nâng lên chén rượu, khẽ thở dài, "Hôm nay trận chiến đấu này, giữa chúng ta có lẽ chỉ có một người có thể còn sống sót, nhưng vô luận như thế nào, ta hy vọng sống tiếp người kia có thể thay đối phương đi xuống, ít nhất phải nhìn xem cây thương kia có còn hay không là cũng như năm đó như vậy kinh diễm không thể địch." Đang có ý này, Khương Thần Tú cũng nâng lên chén rượu, ánh mắt nhìn hướng ven hồ cây ngoại già, "Năm đó tại chỗ này ta bị Lạc Chí Bạch một thương phá long tượng bàn được, sau đó chuyên tu kiếm đạo, chỉ cần thời gian 3 năm liền phải kinh hồng nhật chủ, thế nhân đều là xương ta là thiếu niên kiếm tiên, nhưng tại người trước mặt, ta thực tế kiêu ngạo không nổi. Cơ đạo Ngọc chậm rãi đứng dậy, mời. Khương Kinh Chập tay cầm kinh hồng, mời. Đình giữa hồ đông nhiên gió nổi lên. Làm bọn họ mở miệng nói ra cái kia mời chữ về sau, bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, phản phất có vô hình lực lượng từ đem hồ nước đè sập. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc trước Khương Kinh Chập cùng Thẩm Ngọc chiến đấu còn có dấu vết mà theo, lúc này Khương Thần Tú cùng Cơ Đạo Ngọc ở giữa trận này chém giết hoàn toàn không nhìn thấy quy tích, Nhạn Minh Hồ bên trên khắp nơi đều có thân ảnh của hai người, đó là nhanh đến cực hạn lưu lại tàn ảnh. Vậy xem trận chiến đấu này, người chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí cùng quyền ấn xé nát hồ nước, lại hư không bên trong hóa thành khí trời đất hòa hợp. Một lát sau, tất cả tàn ảnh toàn bộ tiêu tán. Hai thân ảnh sừng sững trên mặt hồ, đều là một bộ áo trắng, một người cầm kiếm, một người tay không tấc sắt. Bọn họ tóc hai bù xù, Khương Thần Tú quần áo vỡ vụn. Cơ Đạo Ngọc tay áo dài bị gọt đi một đoạn. Phân ra thắng bại sao? Lầu các bên trong, Hoa Thả khẩn trương nhìn xem trên mặt hồ vô căn cứ mà đứng hai người. Hắn mặc dù là cái bao cỏ, nhưng cũng biết Hoa gia chân chính cậy vào là ai. Khương Thần Tú nếu như thắng, hắn về sau còn có thể cáo mượn oai hùng. Dù sao có tuổi trẻ một đời người thứ nhất biểu ca làm chỗ dựa, phóng nhãn thiên hạ, ai dám trêu chọc? Ta nào biết được, ngậm miệng a ngươi. Khương Tứ Lang đồng dạng vô cùng khẩn trương, nhưng hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đã quấy rầy Hoa gia máu Khương Kinh Chậm, chỉ có thể để Hoa Thả ngậm miệng. Bọn họ là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chỗ nào khả năng như thế dễ dàng phân ra thắng bại? Lầu các bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa lớn ngồi một thiếu niên. Cái kia thiếu niên sắc mặt tái nhợt, ngồi tại trên xe lăn, trong tay còn ôm một cái lò sưởi, thoạt nhìn một bộ ốm yếu răng rớp. Mọi người nhìn thấy thiếu niên, đều là hơi mẩn ra. Nhộn nhịp đứng dậy hành lễ, gặp qua thất hoàng tử điện hạ. Không cần đa lễ. Thiếu niên đưa tay đánh gãy mọi người, ánh mắt rơi vào bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo Khương Kinh Chập trên thân, trêu tức hỏi: "Khương thế tử, bên ngoài mưa to gió lớn, cho phép ta cái này tàn phế đi vào tránh một chút sao?" Khương Kinh Chập quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Thật lâu mới bất đắc dĩ nói, đây vốn chính là nhà ngươi địa, ta chẳng lẽ còn có thể làm tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Ha ha, ta sợ ngươi cho ta một đao. Thiếu niên thiếu ý thẳng tới trong mắt. Chính mình đẩy xe lăn đi vào lầu cát, cùng Khương Kinh Chập sóng vai mà ngồi. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đông nhiên ôm lấy Khương Kinh Chập, lão tam, ta nhớ muốn chết ta, nhanh cho ta đến cửa ra vào rượu. Cút xa một chút. Khương Kinh Chập ghét bỏ địa đẩy hắn ra, ta cũng không phải là Chu lão nhị, nơi nào có rượu. Nói xong Khương Kinh Chập ánh mắt thay đổi đến đặc biệt nguy hiểm, một cái tên ăn mày một cái tàn phế, đến Trường An một cái thành Chu môn thiếu đông ra, một cái thành thất hoàng tử, làm sao các ngươi hẹn xong cải trang vi hành, đùa tiểu ra chơi. Ai nói không phải đây? Thiếu niên bất đắc dĩ nói, một cái tiểu sơn tặc vào Trường An liền thành trấn Bắc Vương thế tử, ta lại đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chương 78, người nào thắng chương 78, người nào thắng năm đó tại Tây Lăng cổ đạo bên trên. Hai cái non nớt sơn tặc cuộc làm ăn đầu tiên, cấp làm một cái gọi Chu nhị cậu tên ăn mày cùng cơ tiểu thất tàn phế. Cốt bởi cái kia tên ăn mày rất có thể đánh. Cái kia nhỏ tàn phế lại quá âm hiểm, kết quả đồ vật không có cướp, còn góp đi vào hai cái bánh nướng. Sau đó hai cái sơn tặc bám đuôi tiểu ăn mày cùng tàn phế, vốn cho rằng tiếp xuống hẳn là không chết không thôi một tràng giang hồ truy sát. Ai có thể nghĩ ngươi tới ta đi tính toán cùng mai phục về sau, vốn là tuổi không lớn lắm mấy cái thiếu niên thành bạn đường, cùng đi qua Thanh Phong động đám vị, cùng đi qua Miếu Hoang cướp xương, lại cùng nhau đi Bạch Đế thành xem treo đầu tường 12 bộ xương khô, cuối cùng riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, bọn họ không ngờ tại Trường An gặp nhau. Nhắc tới là ngoài ý muốn, đánh chết Khương Kinh Chập đều không tin. Tam ca, không quản ngươi tin hay không, dù sao ta phía trước là thật không biết thân phận của ngươi. Cảm nhận được Khương Kinh Chập hoài nghi ánh mắt, Cơ lão thất đầy mặt u hoán, biết ngươi tại Nhạn Minh Hồ, ta thế nhưng là đội vàng liền tới gặp ngươi, ngươi thế mà không tin ta. Được, thu hồi ngươi cái kia chết ra. Khương Kinh Chập tại quay đập Cơ lão thất đầu, tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật bị quất. Cái này tàn phế một bụng ý nghĩ xấu, nhiều lần Khương Kinh Chập bày ra cạm bẫy hơi kém thành công, đều bị người này xem thấu, cùng so sánh, Chu nhị cậu phải nhờ vào phổ rất nhiều. Cơ lão thất tử trong ngực lấy ra một tấm khăn trắng ho khan. Ho đến tan nát cõi lòng, mãi đến khăn trắng nhiễm lên đỏ thắm, hắn mới dừng ho khan, yếu ớt than tiếp một tiếng, hâm mộ nhìn xem giữa hồ vô căn cứ mà đứng hai người. Tam ca, ngươi nói hai người bọn họ, ai mới là chúng ta thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất? Không biết. Khương Kinh Chập nhíu mày nhìn xem hắn, bắt đầu ho ra máu. Tại Bạch Đế thành rời đi lúc liền bắt đầu. Cơ lão thất cười khổ nói, mời áo đen đại vị kia nhìn qua, hắn nói ta độc đã thâm nhập cốt thủy, không có thuốc chữa, nhiều nhất chỉ có 10 năm còn sống. 10 năm đủ lâu dài. Khương Kinh Chập an ủi, dù sao sống cũng bị dày vò. Đúng vậy a. Cơ lão thất nhìn hướng giữa hồ vô căn cứ mà đứng hai người trên mặt vẻ hâm mộ càng đậm, thông thả cảm thán nói, chịu cái này tán khu liên lụy, ta trước đây nửa đời đều sống đến nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, không dám ra khỏi thành không dám săn bắn, thậm chí liền du xuân đều chỉ dám giấu ở trong xe, 3 năm trước cuối cùng làm càn một lần, trộm cắp rời kinh nhận biết các ngươi mấy cái, đúng là ta đời này vui sướng nhất thời gian. Khương Kinh Chập cũng nhìn xem giữa hồ hai người, không nói một lời, cũng không phải hắn không có lương tâm không an ủi chính mình hồ bằng cầu hữu, thực sự là giữa hồ chỗ lại có biến hóa. Chỉ thấy cái kia sương mù lượn lờ như tiên cảnh trên mặt hồ, Khương Thần Tú kinh hồng kiếm tại tay, đạp nước mà đi, như giống trên đất bằng, phản phất giống như trích tiên. Sau lưng hắn, hồ nước ngưng tụ thành 800 kiếm, giống như một tòa kiếm trùng tại hư không bày trận. cho dù cách nhau gần 10 trượng đều để người cảm thấy trong đó tán phát lăng lệ kiếm ý thái tử nguy. Cơ lão thất sợ hãi thán phục lên tiếng, đây là kiếm tiên chín kiếm một trong trăm kiếm đồ, không nghĩ tới Khương Thần Tú kinh hồng tại tay, liền loại này bí thuật cấm kỵ đều có thể thi triển. Một kiếm này rất mạnh. Khương Kinh Chập là cái người quê mùa, tu vi cũng thấp, thậm chí đối cái kia lăng lệ kiếm ý không có cảm giác gì. Căn bản nhìn không ra một kiếm này uy năng. Cơ lão thất cảm khái nói, năm đó kiếm tiên Bùi Mạch chính là dùng cái này trăm kiếm đồ đánh bại Tắc Hạ Học cùng một đời kia văn bài, đang đỉnh thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, có thể khi đó hắn đã là Long Môn cảnh tầng 9, Khương Thần Tú có thể trở thành Bùi Mạch quan môn đệ tử, nhỏ kiếm tiên chi danh, thực chí danh quy. Liên tại hai người đang lúc nói chuyện khẽ hở, 800 đạo kiếm ý phát họa thành kiếm đồ đã hướng cơ đạo ngọc trấn áp tới. Kiếm quang như nha, ngang qua hư không, phản phất giống như màn trời hạ xuống mưa kiếm, vẹn vẹn tiết lộ kiếm ý, liền để cơ đạo ngọc quanh mình hư không không ngừng kích động. Khương Kinh Chập há to miệng, thần sắc hơi kinh ngạc. Vị này tiện nghi nhị ca sát thực rất mạnh, nếu như cùng cơ đạo ngọc đổi chỗ mà xử, hắn lúc này có lẽ đã mình đầy thương tích, chỉ là không biết có thể hay không chết. Không hổ là kiếm tiên quan môn đệ tử, một kiếm này bên trong lại ẩn chứa đặc biệt kiếm ý, hắn đi ra con đường của mình. Cơ lão thất cảm khái không thôi, trong mắt thật không có bao nhiêu kinh ngạc, đại khái là kiến thức rộng rãi. Kiếm quang rơi xuống, xoắn nát bốc hơi hơi nước, bình tĩnh mặt hồ bị kiếm khí xé rách, phảng phất từng đạo vỡ vụn vải màn. Khí trời đất hòa hợp lăn lộn không ngớt, che kín cơ đạo ngọc, cũng che kín tất cả quần chúng mắt. Thắng bại đã phân, có người đấm ngực dậm chân, có người mừng rỡ như điên, có người thần sắc cảm đạm không rõ. Trận này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tranh phong, trong bóng tối sớm đã có người mở bàn cầu. Trong triều đình càng có vô số người tại quan sát. Trận này từ Khương Thần Tú bước lên vân kiếm, sớm đã không phải hai người trẻ tuổi ở giữa đánh nhau vì thể diện, liên lụy đến triều đình bên trên minh tranh ám đấu, thậm chí liên quan đến tại cơ đạo ngọc còn có thể hay không ngồi vững thái tử vị trí. Đồng dạng cũng liên quan đến thế gia môn phiệt đối Bắc Vũ Khương gia thái độ. Bây giờ nhìn tới, là cơ đạo ngọc bại. Nhạn Minh Hồ bờ một tòa khác lầu các bên trong, công tử ăn mặc chu cựu vắt chân nhìn xem giữa hồ, bàn tay tùy ý đắp lên trên lan can, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Không có người thấy được nàng cầm lan can ngón tay có chút trở nên trắng. Tại nàng cách đó không xa, Lâm Linh Nhi ngồi nghiêm chỉnh, căng thẳng thân thể dần dần mềm dẻo, thay đổi đến thoải mái. Tại bên cạnh nàng, Khương Nhàn túi thấp xuống con mắt, sắc mặt bình tĩnh. A Nhàn, Lâm Linh Nhi quay người nhìn xem nàng, âm thanh có chút kích động, Khương công tử thắng. Khương Nhàn báo chi lấy mỉm cười, như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Chu Cựu sắc bén ánh mắt lại đột nhiên bắn tại Lâm Linh Nhi trên thân. Ngươi tựa hồ rất cao hứng. Lâm Linh Nhi trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, mở miệng giải thích, ta cùng A Nhàn là khăn tay dao. A, Chu Cựu cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Tất cả mọi người cảm thấy cơ đạo ngọc thua. 800 đạo kiếm ý như lưu tình truy lạc, liền mặt hồ đều bị chém nát, Long Môn cảnh bên dưới tam trọng, gần như không có người có thể đón lấy một kiếm này. Khương Thần Tú cũng cho là như vậy. Hắn sừng sững hư không, áo trắng có chút lộn xộn, sắc mặt thảm đạm, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ vô cùng. Một kiếm này, là hắn đưa thân Long Môn cảnh nắm giữ tối cường một kiếm. Liên Bùi Mạch đều tán thưởng có thừa. Mặc dù mượn mấy phần kinh hồng kiếm ý, nhưng thì tính sao, hắn trung quy là thắng. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị nên đón thuộc về hắn thắng lợi lúc, cái kia bị chém nát mặt hồ đông nhiên quay cuồng lên. Có cao phượng gáy văng lên. Lệ, Khương Thần Tú nhíu mày nhìn. Chỉ thấy bị kiếm ý chém nát trong hồ nước, vốn đã bại trận cơ đạo ngọc đạp không mà đứng. Lại sau người, một đạo khổng lồ hư ảnh dương cánh, lôi kéo cửu vĩ. Phượng Hoàng dùng hỏa trùng sinh, song đồng băng lãnh, như thánh thú lâm trần, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Thần Tú. Bất tử cửu phượng. Khương Thần Tú sắc mặt biến hóa, đây là cơ đạo ngọc đạo chủng diễn hóa thành dị tượng. Căn bản không cần suy nghĩ, hắn cầm kiếm lại chém, 800 đạo kiếm ý ngưng tụ. Gần như đồng thời, cơ đạo ngọc một quyền đưa ra. Sau người bất tử cửu phượng hư ảnh dương cánh, bên mông nguyên khí bổ ra màn nước, ở trên mặt hồn hiện ra một cái khủng bố quyền ấn. Oanh, 800 nói giọt nước ngưng tụ kiếm ý nháy mắt sụp đổ, bị cơ đạo ngọc một quyền tạt bay. Quyền ấn không chỉ, tôi khô lạp hủ tiếp tục đập về phía Khương Thần Tú. Cửu phượng hư ảnh lướt qua, mặt hồ cuồng phong gào thét, liền hư không đều phản phất nhiễm lên một mảnh đỏ rực. Giây lát phía sau, Khương Thần Tú như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trong hồ. Gần như đồng thời, cửu phượng hư ảnh tiêu tán, cơ đạo ngọc khí thế trên người nháy mắt hề bại xuống, đồng dạng ngã vào trong hồ, không rõ sống chết. Cái này, người nào thắng? Đương nhiên là thái tử điện hạ. Nói vậy, là nhỏ kiếm tiên thắng. Đám khán giả hai mặt nhìn nhau, nhìn xem chìm vào đáy hồ hai người, trong lúc nhất thời không biết làm sao phán định. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt lúc, đột nhiên có người kinh hô. Mau nhìn, bọn họ chìm xuống. Cứu người!